Chương 226. Quách Tĩnh thấy có bốn người thân cao ngựa lớn, hai đội mũ trắng của Vạn Phu Trưởng, hai đội mũ hồng của Thiên Phu Trưởng, thét vang như sấm, phi ngựa tới gần mình, ken một tiếng, làm gãy cán đại đao của một tên Thiên Phu Trưởng, rồi đâm giáo xuyên qua ngực hắn. Hai Vạn Phu Trưởng cùng xông tới, hai cây thiết thương ép mũi giáo của Quách Tĩnh lại, xà mâu của một tên Thiên Phu Trưởng thì đánh tới bụng dưới của Quách Tĩnh. Cả bốn người đều sử dụng binh khí dài, không tiện chuyển gấp, Quách Tĩnh buông ngọn giáo dài, lách người sang bên phải tránh mũi xà mâu của tên Thiên Phu Trưởng, đồng thời lật hai cổ tay chụp lấy mũi thương của hai Vạn Phu Trưởng, quát to một tiếng như tiếng sấm nổ giữa trời xanh, giật mạnh hai mũi thương. Hai tên Vạn Phu Trưởng tuy là dũng sĩ có tiếng trong quân Mông Cổ, nhưng chịu sao nổi thần lực của Quách Tĩnh. Lập tức cánh tay tê dại, thiết thương rời tay. Quách Tĩnh không kịp đảo mũi thương, tiện thể thúc ra, hự hự hai tiếng, hai cán thiết thương thúc vào ngực hai tên Vạn Phu Trưởng, may mà chúng mặc áo giáp nên không bị thủng ngực, song cũng hộc máu, ngã lăn xuống ngựa. Tên Thiên Phu Trưởng rất quả cảm, tuy thấy ba người kia đều bỏ mạng, vẫn đâm xà mâu tới. Quách Tĩnh dùng thiết thương bên tay trái gạt xà mâu của hắn, thiết thương bên tay phải thì đánh xuống đỉnh đầu hắn, bột một cái, hắn vỡ sọ liền. Bọn thân binh thấy Quách Tĩnh trong giây lát đánh chết bốn viên dũng tướng, thể đều kinh hãi, tuy ở bên cạnh đại hãn, cũng không ai dám xông ra chỗ tài, chỉ không ngớt bắn tên. Quách Tĩnh định phi ngựa xông lên gò, nhưng mấy trăm mũi thương dài chĩa ra tua tủa nhiều lớp bảo vệ đại hãn, khiến Quách Tĩnh không thể tiến đến gần. Đột nhiên con ngựa hí một tiếng thảm thiết, khuỵu hai vó trước, nó đã bị trúng hai mũi tên vào ngực. Quân Mông Cổ hò reo xông tới. Chỉ thấy Quách Tĩnh bật dậy, chĩa thương đâm chết một tên Bách Phu Trưởng, nhảy lên ngựa của hắn, thoáng chốc đã giết thêm mười mấy quan binh Mông Cổ. Mông Kha thấy Quách Tĩnh xung sát giữa ba quân như ở chỗ không người, quan binh Mông Cổ tuy đông nhưng không làm gì nổi, thì cau mày, hạ lệnh. Ai giết được Quách Tĩnh, lập tức thưởng hoàng kim vạn lượng, quan thăng ba cấp. Phần thưởng khích lệ quan binh tràn lên như nước lũ. Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, lại không thể tiến đến chỗ đại hãn, bèn vung giáo đánh giạt mấy tên lính Mông Cổ ở gần, lắp tên dương cung bắn về phía Mông Kha. Mũi tên xé gió lao đi nhanh như tia chớp, thẳng tới chỗ đại hãn. Thân binh hộ giá cả kinh, hai Bách Phu Trưởng vội lấy thân mình che trước mặt đại hãn, mũi tên dài xuyên qua tên thứ nhất, vẫn còn đà, lại xuyên tiếp qua ngực tên thứ hai, thành một chuỗi ngay trước mặt Mông Kha. Mông Kha thấy vậy không khỏi biến sắc, bọn thân binh vội hộ giá đại hãn rút khỏi chiếc gò. Đúng lúc ấy trong quân Mông Cổ có tiếng kêu la, một cánh quân tống xông tới, dẫn đầu là một người múa hai cái mái chèo bằng sắt, chính là Tứ Thủy Ngư Ẩn. Nguyên Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh ham trận, không yên tâm, lệnh cho Tứ Thủy Ngư Ẩn dẫn 2000 quân xông ra tiếp ứng. Quân Mông Cổ thấy đại hãn rút lui, trận thế hơi rối loạn. Hoàng Dung trên mặt thành thấy rõ, hạ lệnh. Mọi người cùng kêu to lên, giang đại hãn Mông Cổ chết rồi. Binh sĩ liền hô lớn. Đại hãn Mông Cổ chết rồi. Đại hãn Mông Cổ chết rồi. Binh sĩ thành Tương Dương nhiều năm đánh nhau với quân Mông Cổ, những người thông minh đều học nói vài câu tiếng Mông Cổ, lúc này có người hô to bằng tiếng Mông Cổ. Quan binh Mông Cổ nghe tiếng hô, đều nghển cổ ngó lại phía sau, thấy đại hãn quả nhiên đã rút. Cờ suý phía đó tàng dần, nào biết thật giả, cứ tưởng đại hãn đã chết thật, lòng quân lập tức rối loạn, mất trí chiến đấu, lũ lượt tháo lui. Hoàng Dung hạ lệnh truy sát, mở toàn cổng thành. 3 vạn tinh binh ùa ra. 4000 quân do Gia Luật Tề xuất lĩnh đã tổn thất một nửa, nửa còn lại thừa thế truy kích. Quan binh Mông Cổ từng trải chiến trận, tuy bại không loạn, tinh binh đoàn hậu, chậm rãi rút về phía bắc, quân Tống khó lòng lại gần. Riêng 5000 quân Mông Cổ tinh nhuệ leo được vào trong thành Tương Dương thì không một ai sống sót. Khi quân Mông Cổ rút hết khỏi cả 4 cửa thành, thì trời đã sáng rõ. Trận đại chiến này kéo dài đủ 12 canh giờ, máu chảy đầy đồng, thây chất thành núi. Ngựa chết, giáo gãy, cờ rách la liệt trong vòng 10 dặm. Trận này quân Mông Cổ tử thương hơn 4 vạn, quân Tống thủ thành cũng tử thương 2 vạn 3.000 người. Từ khi Mông Cổ hưng binh xâm lăng phương Nam đến nay, chưa bao giờ thảm liệt như trận này. Quân Tống giữ thành Tương Dương tuy đánh lui quân địch, nhưng khắp nơi trong thành đều có tiếng khóc, mẹ khóc con, vợ khóc chồng. Quách Tĩnh, Hoàng Dung không kịp cởi áo giáp nghỉ ngơi, phải đi tuần thị 4 cổng thành, thăm hỏi tướng sĩ. Khi ghé thăm Chu Bá Thông và Lục Vô Song, thấy hai người đã đỡ. Chu Bá Thông không chịu nằm bệnh một chỗ, cứ đi đi lại lại trong hoa viên. Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhìn nhau mỉm cười, mới trở về phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Quách Tĩnh đang ở trong dinh An phủ sứ thương nghị quân tình với Lã Văn Đức và Đại tướng Vương Kiên, thì có tin báo rằng có 1 vạn quân Mông Cổ đang tiến đến cửa Bắc. Lã Văn Đức kinh ngạc nói. Tại sao vừa rút đi đã lại kéo đến? Thật là khó hiểu. Quách Tĩnh đập bàn đứng dậy, lên mặt thành quan sát, thấy vạn nhân đội của địch bày trận cách thành mấy dặm, chứ không tấn công. Lát sau, hơn 1000 thợ mộc gánh đá đóng cọc, khuôn gỗ, dựng lên một cái đài cao hơn 10 trượng. Lúc này Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Nhất Đăng, Chu Tử Liễu đều đã ra mặt thành quan sát, thấy quân Mông Cổ dựng cái đài cao, đều không hiểu. Chu Tử Liễu nói, bọn thát tử dựng cái đài cao, nếu để nhìn trộm quân tình trong thành, thì không làm cách xa như thế. Hơn nữa quân ta chỉ cần bắn hỏa tiễn, sẽ lập tức thiêu hủy. Cái đài cao ấy thật vô dụng. Hoàng Dung trầm âm, nhất thời cũng chưa biết dụng ý của quân địch. Cái đài cao dựng xong, thấy mấy trăm quân Mông Cổ đánh ngựa chở tuổi cỏ đến chất xung quanh đài, như thể chuẩn bị đốt cháy nó đi. Mọi người càng lấy làm lạ. Chu Tử Liễu nói, chẳng lẽ quân địch công thành không nổi, đi dựng đàn cầu trời, hoặc giả bày cho yêu pháp gì đây? Quách Tĩnh nói, tiểu đệ ở lâu trong quân Mông Cổ, chưa hề thấy họ dở trò lạ lùng thế này bao giờ. Vừa nói vừa nhìn, thấy cả ngàn binh sĩ Mông Cổ dùng cuốc xẻng đào xung quanh cái đài cao một cái hào vừa sâu vừa rộng, đất đào lên thì đắp thành bờ phía ngoài hào như một bức tường đất. Hoàng Dược Sư tức giận nói, thành Tương Dương là quê của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, bọn thát tử vô lễ, dở trò múa dịu qua mắt vị đại hiền, chẳng hóa ra coi khinh người Tống lắm sao. Chỉ nghe tiếng tù và, tiếng trống vang lên, một vạn nhân đội tiến đến dàn trận bên trái cái đài cao, một vạn nhân đội khác dàn trận bên phải cái đài. Trận thế dàn xong, lại thêm một vạn nhân đội dàn ra phía trước đài, cùng ba vạn nhân đội kia, tổng cộng thành bốn vạn nhân đội xung quanh cái đài cao. Đại trận trải dài mấy dặm, gươm giáo, cung thủ, trường mâu thủ, trảm mã thủ, thiết xung thủ tầng tầng lớp lớp vây quanh cái đài cao. Đống nghe pháo hiệu, tiếng trống ngừng bặt, mấy vạn người im phăng phắc, từ xa có hai người phi ngựa đến chân đài. Hai người xuống ngựa, dắt tay nhau đi lên cái đài cao, chỉ vì quá xa nên không nhìn rõ diện mạo hai người ấy, chỉ lờ mờ đoán là một nam một nữ. Mọi người đang kinh ngạc, Hoàng Dung đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã ngửa ra sau, ngất đi. Mọi người vội cứu tỉnh, cùng hỏi. Sao? Chuyện gì vậy? Hoàng Dung mặt tái nhợt, run giọng, nói. Là Tương Nhi, là Tương Nhi. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Chu Tử Liễu nói. Quách phu nhân nhìn rõ chứ? Hoàng Dung nói. Muội nhìn không rõ mặt mũi, nhưng xét về lý, thì nhất định là Quách Tương. Bọn thát tử đánh thành không được, cuối cùng thực thi gian kế. Thật là quá đê hèn. Hoàng Dược Sư và Chu Tử Liễu nghe Hoàng Dung nói, đã hiểu ra, tỏ vẻ tức giận. Quách Tĩnh thì chưa hiểu, hỏi. Tương Nhi sao lại ở trên cái đài kia? Bọn thát tử thực thi gian kế gì? Hoàng Dung đứng thẳng người, hiên ngang nói. Tĩnh ca ca. Tương Nhi không may xa vào tay bọn thát tử. Bọn địch dựng cái đài cao kia, chất ủi cỏ bên dưới, là định thiêu sống Tương Nhi để ép Tĩnh ca ca đầu hàng. Nếu ca ca không đầu hàng, chúng sẽ phóng hỏa để vợ chồng ta đau đứt ruột, thần trí rối loạn, không thể chuyên tâm giữ thành. Quách Tĩnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, hỏi. Tương Nhi tại sao lại xa vào tay bọn thát tử? Hoàng Dung nói. Mấy ngày qua quân vụ khẩn cấp, thiếp sợ tướng công phân tâm, nên chưa kể. Rồi thuật lại việc Quách Tương ở Tuyệt Tình Quốc bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi như thế nào. Quách Tĩnh nghe Dương Quá mất tích ở dưới đáy sơn cốc, thì hỏi tỉ mỉ. Sau khi Hoàng Dung kể xong, liền chau mày nói. Dung Nhi. Nàng làm thế là sai. Dương Quá sống chết chưa rõ, sao nàng lại bỏ đấy mà đi. Quách Tĩnh xưa nay nhất mực kính trọng ái thê, trước mặt người khác chưa bao giờ thất lễ với vợ. Lời trách cứ vừa rồi là rất nặng, Hoàng Dung ngượng đỏ cả mặt. Nhất đang nói. Quách phu nhân đã lặn xuống đầm nước băng giá, suýt bị đông cứng, để tìm Dương Quá dưới đáy cốc. Huống hồ tiểu cô nương nằm trong tay gian tặc, mọi người đều chủ trương đuổi theo hắn trước, không nên trách Quách phu nhân. Nhất đang nói thế, Quách Tĩnh không dám trách thêm, chỉ bực bội nói. Con ngài Quách Tương gây lắm chuyện rắc rối. Nếu Dương Quá có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao có thể an tâm. Cứ để cho bọn thát tử thiêu sống con ngài đi. Hoàng Dung không nói gì, quay mình rời khỏi mặt thành. Mọi người đang bàn cách làm thế nào cứu Quách Tương, đông thấy cổng thành mở, một người cưỡi ngựa phóng ra phía bắc, chính là Hoàng Dung. Ai cũng kinh ngạc. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Dư, Nhất Đăng, Chu Tử Liễu vội lên ngựa đuổi theo. Đoàn người phi ngựa về phía cái đài cao, dừng lại ở chỗ cũng tên của quân địch bắn không tới. Chỉ thấy trên đài cao có hai người, một mặc áo hoàng bào, chính là Kim Luân Pháp Vương, người kia bị trói vào một cây cột, chính là Quách Tương. Quách Tĩnh tuy giận con thường gây lắm chuyện rắc rối, nhưng vẫn là tình cha con, làm sao không lo, bèn cao giọng gọi. Tương Nhi, đừng sợ có cha mẹ đến cứu con đây. Quách Tĩnh nội lực dồi dào, tiếng nói vang rành rọt lên cái đài cao. Tương Nhi bị ánh nắng hun nóng đang như người say nắng, bỗng nghe tiếng gọi của phụ thân, liền mừng rỡ đáp lại. Ra ra, má má. Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, rõ rạc nói. Quách Đại Hiệp. Đại Hiệp muốn ta phóng thích lệnh ái thì không khó chút nào. Chỉ sợ Đại Hiệp không có can đảm mà thôi. Quách Tĩnh buôn trầm ổn hậu trọng, càng nguy cấp càng trầm tĩnh, nghe Kim Luân Pháp Vương nói thế vẫn không giận, nói. Pháp Vương có việc gì khó? Xin cứ cho biết. Pháp Vương nói. nếu đại hiệp có lòng từ tâm của người làm cha, thì hãy lên đài chịu trói đổi người. Lão Phu sẽ lập tức thả lệnh ái ra. Pháp Vương thừa biết Quách Tĩnh hiểu rõ đại nghĩa, không đời nào chịu vì nhi nữ mà thí bỏ trăm họ trong thành Tương Dương, nên mới nói khích để Quách Tĩnh bày tỏ sự can đảm mà mắc mưu lao ta. Nhưng Quách Tĩnh đâu dễ mắc lửa, nói. Thất tử nếu không sợ Quách Mỗ, hà tất phải gây khó dễ đối với một tiểu nữ nhi. Thất tử đã sợ Quách Mỗ, thì tấm thân này sao lại dễ dàng chịu chết. Pháp Vương cười khẩy, nói. Người ta bảo Quách Đại Hiệp võ công chắc tuyệt kiêu dũng vô luân, kỳ thực chỉ là một kẻ tham sinh lý tử. Cái kế khích tướng của Pháp Vương nếu đem dùng với người khác thì có thể thu kết quả, nhưng Quách Tĩnh liên quan đến sự an nguy của cả thành Tương Dương, nên chỉ cười nhạt, không thèm lý đến. Mấy câu nói của Pháp Vương làm cho Võ Tam Thông và Tứ Thủy Ngư Ẩn tức giận. Hai người một vung thiết trụ y, một vung cặp mái chèo, phi ngựa lên phía trước. Mấy ngàn xạ thủ Mông Cổ Dương cung lắp tên, chờ hai người tới gần xe bắn, biến họ thành hai con nhím. Nhất Đăng thấy vậy liền phi thân xuống ngựa, nhảy ba bước đã tới chặn trước đầu ngựa hai đệ tử, quắc, quay trở lại. Võ Tam Thông và Tứ Thủy Ngư Ẩn thừa biết xông lên chỉ có chết, thấy sư phụ ngăn cản, bèn quay ngựa chạy trở lại. Quan binh Mông Cổ thấy vị hòa thượng cao niên đuổi vượt cả ngựa phi, thì hoan hô rầm trời. Kim Luân Pháp Vương nói, Quách Đại Hiệp, lệnh ái thông minh lanh lợi, lão phu rất mến nó, có ý nhận nó làm đệ tử, chuyển cho y hề bát. Nhưng Đại Hãn có chỉ, nếu Quách Đại Hiệp không quy hàng, sẽ thiêu sống nó trên đài cao. Chẳng riêng Quách Đại Hiệp đau đớn cho ái nữ, lão phu cũng lấy làm tiếc lắm, mong Đại Hiệp nghĩ cho kỹ. Quách Tĩnh hừ một tiếng, nhìn bốn chục tên cầm đuốc đứng cạnh đống củi cỏ dưới chân đài cao. Chỉ cần Kim Luân Pháp Vương phát lệnh sẽ châm lửa. Bốn vạn nhân đội vây kín cái đài cao, thân xác trần tục không tài gì vượt qua đó, huống hồ có sông đến gần, địch phóng hỏa thì làm sao cứu được nữ nhi xuống. Quách Tĩnh ở lâu trong quân Mông Cổ, biết quân Mông Cổ dụng binh tàn bạo, cướp đất hạ thành, trong một ngày có khi thảm sát hàng vạn phụ nữ trẻ thơ, nếu chúng thiêu sống Quách Tương thì cũng giống như chúng xéo lên một con kiến, mới ngẩng đầu lên, thấy xác diện tiểu tụy của nữ nhi, tự dưng lòng đau như cát, bèn gọi to. Thương nhi, con là hảo nữ nhi của Đại Tống, khẳng khái tử nghĩa, chớ run sợ. Cha mẹ hôm nay không thể cứu con, mai sau nhất định sẽ giết tên ác tăng này trả thù cho con. Con hiểu chứ? Quách Tương luật lệ gật đầu, đáp to. Ra ra má ma. Hài nhi không sợ đâu. Quách Tĩnh nói. Thế mới là hảo nữ nhi của ta. Chương 227. Đoạn Dương Cung, bắn liền ba mũi tên dài, ba tên lính Mông Cổ cầm đuốc đứng dưới chân đài cao ngã vật xuống vì bị tên xuyên qua ngực. Quách Tĩnh học xạ thuật từ đại tướng Mông Cổ Thần Tiễn Chiết Biệt, cộng với mấy chục năm tu vi, chỗ Quách Tĩnh đứng tên của địch không thể bắn tới, song Quách Tĩnh vẫn có thể bắn tới kẻ địch. Quân Mông Cổ cùng kêu lên kinh hãi, giơ một hộ thân. Quách Tĩnh nói, đi thôi. Rồi quay đầu cùng Hoàng Dung quay về thành. Mọi người về đứng trên mặt thành. Hoàng Dung thẫn thờ nhìn cái đài cao, tâm trí rối bời. Nhất Đăng nói, Thất tử trị quân nghiêm chỉnh, muốn cứu Quách Tương. Phải tìm cách trước tiên làm rối loạn bốn vạn nhân đội ở xung quanh cái đài cao. Hoàng Dược Sư nói. Đúng thế. Lao ngâm nghĩ, rồi nói. Dung Nhi, chúng ta sử dụng đại trận nhị thập bát tú, đấu với Thất tử một phen. Hoàng Dung cúi đầu, nói. Dù có thắng địch, Thất tử phóng hỏa đốt cái đài cao thì biết làm sao. Quách Tĩnh hiên ngang nói. Chúng ta tận lực giết địch, Thương Nhi sống hay chết còn tùy ý trời. Nhạc phụ, xin hỏi cách bày trận nhị thập bát tú thế nào? Hoàng Dược Sư cười. Nói, trận pháp này biến hóa rắc rối, năm xưa sau khi quan sát Thiên Cang bắt đầu trận của phái Toàn Chân, ta ngẫm nghĩ mãi, tìm học trận pháp của cổ nhân, sáng tạo ra trận nhị thập bát tú, định tranh cao thấp với các đạo sĩ phái Toàn Chân. Nhất Đăng nói, thuật ngũ hành kỳ môn của Hoàng Lão ta độc bộ thiên hạ, đại trận nhị thập bát tú hẳn là huyền diệu. Hoàng Dược Sư nói, trận pháp nhị thập bát tú vốn chỉ để đấu với vài chục người trong võ lâm, chứ không nghĩ đánh với thiên quân vạn mã. Nhưng nếu biến hóa, có khi cũng hữu dụng, chỉ tiếc thiếu mất đôi chim điêu. Nhất Đăng nói. Xin được biết rõ hơn. Hoàng Dược Sư nói. Đôi chim điêu ra không bị gã Giàn Tăng giết hại, khi trận pháp phát động, đôi chim điêu sẽ có thể bay tới cái đài cao cứu Quách Tương, giờ thì chưa có cách nào hay hơn. Đại trận nhị thập bát tú là dựa trên sự biến hóa ngũ hành sinh khắc, do năm vị cao thủ chủ trì. Chúng ta bốn phương vị đông, nam, bắc, trung đều có người, nhưng Lão Ngoan Đồng bị trọng thương, thiếu một người ở mẹ tây. Nếu Dương Quá ở đây, võ công của y không thua gì Âu Dương Phong thời trước, bây giờ biết tìm đâu ra y ỉa. Chủ tướng mẹ tây thiếu không được. Quách Tĩnh nhìn lướt qua cái đài cao, nhìn xa tít về trời mây phương Bắc, nghĩ đến Tuyệt Tình Cốc, miệng lẩm bẩm. Quá nhi sống chết sao đây, thật khiến người ta lo quá. Hôm Dương Quá đứng trước đoạn trường ngai, biết không thể gặp lại tiểu long nữ, đau đớn nhảy xuống vực sâu, nghĩ rằng sẽ thịt nát xương tan, không ngờ rơi xuống hồi lâu, đột nhiên đùn một cái, lại rơi xuống một cái đầm nước. Chàng rơi từ trên cao hàng trăm trượng, xung lực cực mạnh, cứ thế chìm thẳng xuống, cũng không biết chìm sâu bao nhiêu thước nước, đột nhiên trước mắt sáng bừng, tựa hồ nhìn thấy một cái thủy động, đang ngưng thần nhìn kỹ, thì ở dưới sâu lực đẩy lên rất mạnh, người chàng tự nổi lên, đúng lúc ấy thấy Quách Tương rơi xuống đầm. Lúc này chuyện lạ cứ thế nối tiếp, Dương Quá chưa kịp nghĩ kỹ, chờ Quách Tương nổi lên mặt nước, chàng giơ tay kéo nàng lên bờ đầm, hỏi: "Tiểu muội tử, tại sao lại ngã xuống đây?" Quách Tương nói: "Muội thấy đại ca ca nhảy xuống, thì muội cũng nhảy theo." Dương Quá lắc đầu, nói: "Loạn quá, loạn quá. Tiểu muội tử chẳng lẽ không sợ chết?" Quách Tương mỉm cười, nói: "Đại ca ca không sợ chết, thì tiểu muội cũng chả sợ." Dương Quá chợt nghĩ, chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có thâm tình với ta như vậy? Nghĩ vậy, bất giác tay run run. Quách Tương rút trong bọc ra cây kim châm cuối cùng, nói: "Đại ca ca, lần ấy đại ca ca đưa cho tiểu muội 3 cây kim châm, bảo cho tiểu muội 3 điều ước, đại ca ca đều sẽ đáp ứng. Hôm nay tiểu muội cầu xin đại ca ca, bất kể Dương đại tẩu có thể tái hợp với đại ca ca hay không, đại ca ca cũng đừng tự vẫn." Đoạn đưa cây kim châm cho chàng. Dương Quá nhìn cây kim châm trong tay, run giọng hỏi: "Tiểu muội tử từ thành Tương Dương đến đây, chỉ để cầu xin một việc ấy thôi ư?" Quách Tương vui vẻ nói: "Đúng vậy, đại trượng phu nói sao làm vậy, đại ca ca đã hứa đáp ứng tiểu muội rồi đấy." Dương Quá thở dài, một người vừa trải qua một phen từ sống đến chết, lại từ cõi chết sống lại, hẳn sẽ không muốn chết một lần nữa. Chàng nhìn Quách Tương từ đầu xuống chân, thấy nàng ướt sũng cả người, răng đánh cầm cập, nhưng sắc diện vui vẻ, bèn nhặt tuổi khô định đốt lửa, nhưng đồ đánh lửa hai người mang theo đều bị ướt, không sử dụng được, chàng đành nói: "Tiểu muội tử, hãy vận nội công để hàn khí khỏi ngấm vào người dễ sinh bệnh." Quách Tương vẫn chưa yên tâm, hỏi: "Đại ca ca có đáp ứng tiểu muội sẽ không tự vẫn nữa chứ?" Dương Quá đáp: "Có." Quách Tương mừng rỡ nói: "Vậy hai chúng ta cùng vận công." Hai người ngồi kề bên nhau, vận khí điều tức. Dương Quá từ nhỏ đã luyện nội công trên chiếc giường hàng ngọc, chút khí lạnh này chẳng đáng gì, chàng đưa tay xoa xoa huyệt thần đường ở sống lưng Quách Tương, một luồng khí dương hòa ấm áp chuyển sang cơ thể nàng. Lát sau Quách Tương cảm thấy huyết mạch toàn thân thông suốt dễ chịu. Đợi khi Quách Tương dễ chịu hoàn toàn, Dương Quá mới hỏi tại sao nàng đến Tuyệt Tình Cốc. Quách Tương kể lại. Dương Quá tức giận nói: "Kim Luân Pháp Vương thật đáng ghét, chờ khi nào chúng ta tìm được lối leo lên, đại ca ca của tiểu muội tử sẽ đánh cho lão ta một trận thừa sống thiếu chết." Lời chưa dứt, bỗng có một con chim điêu rơi xuống đầm, chìm xuống rồi nổi lên, nó bị thương rất nặng. Quách Tương kêu lên: "Là con chim điêu của nhà tiểu muội." Lại thấy con chim điêu mái bay xuống, con chim điêu trống đưa lên. Lần thứ hai con chim điêu mái bay xuống, Dương Quá đặt Quách Tương lên lưng con chim điêu, đoán rằng nó sẽ trở xuống đưa chàng lên, ai ngờ chờ mãi vẫn không thấy, chàng đâu biết con chim điêu mái đã tuẫn tình mà chết. Chờ chim điêu không thấy, Dương Quá bèn quan sát cảnh vật bên đầm nước. Thấy trên cây lớn có treo mấy chục cái đọ ong. Đọ ong ở đây to hơn loại đọ ong thông thường, và bay lượn quanh đọ ong chính là loài ong ngọc phong tiểu long nữ từng nuôi ở tòa cổ mộ. Dương Quá vừa nhìn thấy liền kêu lên kinh ngạc, sững người một lát, mới lại bên quan sát các đọ ong, biết đó là do tay người làm ra, không chừng có dấu tích của tiểu long nữ. Trang định thần, nghĩ, không lẽ năm xưa tiểu long nữ nhảy xuống đây, hiện vẫn còn sống. Trang đi quanh đầm nước lạnh quan sát một lượt, thấy bốn phía đều là vách đá dựng đứng, giống như mình đang ở dưới đáy một cái giếng khổng lồ, có câu hết ngồi đáy giếng nhìn trời, nhưng từ đây nhìn lên chỉ thấy sương mù, nào thấy ánh nắng. Dương Quá bẻ mấy thân cây, gõ mạnh vào vách núi bốn phía, không thấy dị trạng, nhưng nhìn kỹ, phát hiện một số cây bị người ta bóc vỏ, một số hòn đá được kê ngay ngắn cạnh cây hoa, không phải là tự nhiên, mà có bàn tay con người sắp đặt, thì chàng hồi hộp, chống ngực đập mạnh, lúc này chàng đoán chắc tiểu long nữ ở đây, chỉ không biết đằng đẵng 16 năm rồi, người ngọc giờ đây thế nào. Dương Quá vốn không tin quỷ thần, nhưng lúc này hồi hộp quá, chàng quỳ xuống mà khấn. Lạy trời phù hộ cho con gặp lại Long Nhi. Khấn cầu mấy lần, tìm kiếm một hồi, vẫn không thêm dấu tích gì. Dương Quá ngồi dưới một gốc cây ngẫm nghĩ, nếu Long Nhi đã chết, cũng phải còn hài cốt chứ, trừ phi hài cốt ở dưới đáy đầm. Nhớ lúc chìm xuống đầm từng thấy có một vầng sáng rộng, thật khó hiểu, chắc phải có gì dưới đó, chàng liền đứng dậy. Chàng nói to, lành giữ gì cũng phải tìm cho ra chân tướng, tìm bao giờ thấy hài cốt của nàng mới thôi. Chàng liền nhảy xuống đầm, lặn hẳn xuống chỗ sâu. Càng xuống sâu càng lạnh buốt, lặn một hồi, thấy bốn phía toàn là băng màu xanh sẫm. Dương Quá tuy không sợ lạnh, nhưng ở chỗ sâu lực đẩy lên rất mạnh, chàng cố gắng mấy lần cũng chỉ lặn sâu thêm vài trượng, vẫn chưa tới đáy, đã tức thở, phải ngoi lên mặt nước. Chàng lên bờ bưng một hòn đá lớn, rồi lại nhảy xuống. Lần này chàng chìm rất nhanh, chợt thấy trước mắt sáng bừng, vội bơi tới chỗ quần sáng, chỉ thấy một dòng nước chảy mạnh cuốn chàng đi, hóa ra quần sáng quả nhiên là một cái động. Chàng quẳng hòn đá đi, tay chân cùng bơi trong động, đây là một cái hố băng trên chết lên cao. Chàng thuận thế bơi lên, không lâu thì lên tới mặt nước, cảm thấy ánh nắng lóa mắt, mùi hoa thơm nước, như lạc vào một thế giới khác. Chàng chưa vội bò lên bờ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy cỏ xanh và vô vàn hoa lá, như thể trong một hoa viên cực lớn, nhưng im ắng không một bóng người. Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vọt lên bờ, thấy cách hơn 10 trượng có một ngôi nhà tranh. Chàng chạy nhanh về phía đó, nhưng được 3-4 trượng, thì dừng lại bước thong thả, nghĩ, nếu trong nhà không có dấu vết gì về Long Nhi thì sao? Càng đến gần ngôi nhà, chàng càng bước chậm hơn, trong thâm tâm chỉ sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, còn cách một trượng cuối cùng, chàng dòng thai nghe ngóng, bốn phía vẫn im ắng, không tiếng chim tiếng người, chỉ có tiếng long vo ve. Chàng chờ một lát, cuối cùng đánh bạo nói, giọng run run. Dương Mỗ mạo muội bái yết, xin cho gặp mặt. Trong nhà không có tiếng trả lời, chàng giơ tay đẩy nhẹ, cửa mở ra nghe két một cái. Dương Quá bước vào, vừa nhìn lướt qua đã chấn động toàn thân, thấy bên trong bày biện đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ra ngoài chỉ có một cái bàn một cái ghế, không còn vật gì khác, vị trí kê bàn ghế cũng vô cùng quen thuộc, chẳng khác gì ở trong tòa cổ mộ. Không cần suy nghĩ, chàng tự dưng đi sang bên trái, quả nhiên thấy một gian buồng nhỏ, qua gian này tới một gian rộng hơn, giường ghế ở đây kê y hệt ở trong phòng ngủ của tòa cổ mộ, chỉ khác là ở đây dụng cụ toàn làm bằng cành cây ghép lại. Gian bên phải có một cái giường, tiểu như cái giường hàn ngọc chàng luyện công hồi nhỏ, cạnh đó trăng ngang một sợi dây, để chàng nằm luyện khinh công. Một ấu cửa sổ nhỏ, nơi chàng đọc sách, viết chữ. Từ lúc bước vào đây sờ giường sờ ghế, Dương Quá đã rưng rưng nước mắt, lúc này chàng không nhịn được nữa, lệ chảy ròng ròng. Đông cảm thấy có một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ tóc chàng, một giọng nói dịu dàng. Quá Nhi, sao chàng không vui mừng? Giọng nói này, cái vuốt tóc này hệt như xưa, mỗi lần tiểu long nữ an ủi chàng. Dương Quá quay phát lại, thấy trước mặt một bạch y liễu nữ tử, da trắng như tuyết, diện mạo như xưa. Chính là tiểu long nữ chàng vẫn đêm ngày tương tư 16 năm qua. Hai người đứng ngây hồi lâu, cùng kêu khẽ một tiếng à, rồi ôm chầm lấy nhau, ngỡ ngỡ ngàng ngàng, chưa biết là thật hay hảo. Lát sau, Dương Quá mới nói. Long Nhi, diện mạo của nàng chẳng thay đổi gì, còn ta thì đã già. Tiểu long nữ chăm chú nhìn, nói. Không phải già, mà là Quá Nhi của thiếp đã trưởng thành. Tiểu long nữ hơn Dương Quá vài tuổi, nhưng nàng từ bé sống trong cổ mộ, theo sư phụ tu tập nội công. Rũ bỏ mọi tư lự dục niệm. Dương Quá thì lo nghĩ đủ thứ, đại bi đại lạc, cho nên đến khi hai người thành hôn, trông hai người như cùng tuổi với nhau. Phép tu luyện dưỡng sinh của Ngọc Nữ công phái cổ mộ có 12 yếu quyết chữ thiểu là thiểu tư, thiểu niệm, thiểu dục, thiểu sự, thiểu ngữ, thiểu tiếu, thiểu sâu, thiểu lạc, thiểu hỉ, thiểu nộ, thiểu hiếu, thiểu ố, ít, suy, nghĩ, ham muốn, làm việc, nói, cười, buồn, sướng, vui, giận, ưa thích, ghét bỏ. Bởi lẽ suy nhiều ác mệt mỏi tinh thần, nghĩ nhiều ác tinh tán, muốn nhiều ác trí tổn, làm nhiều ác mệt mỏi, nói nhiều ác hụt hơi, cười nhiều ác hại gan, buồn nhiều ác mệt tim, sướng nhiều ác ý lạm, vui nhiều ác hại trí nhớ, giận nhiều ác huyết mạch bất định, ưa thích nhiều ác mê muội bất trị, ghét bỏ nhiều ác nôn nóng bất an. Không trừ bỏ 12 cái nhiều ấy, chính là gốc của việc mất mạng vậy. Tiểu long nữ tu vi từ nhỏ, không vui không buồn, vô tư vô lự, công lực tinh thuần có điểm còn hơn cả sư tổ Lâm Chiêu Anh. Nhưng sau đó Dương Quá đến tòa cổ mộ, hai người sống với nhau nhiều năm, tình ý nảy sinh, những điều thiểu sự, thiểu ngữ, thiểu lạc, thiểu hỉ dần dần không theo được nữa. Thành hôn xong lại biệt ly 16 năm, Dương Quá phiêu bạt giang hồ, tóc mai nhuốm bạc, tiểu long nữ thì ở dưới u cốc, tuy không tránh khỏi nỗi khổ tương tư, song công phu tu luyện 20 năm không nhỏ, mấy năm sau tái tu luyện 12 yếu quyết chữ thiểu, dần dần thiểu tư, thiểu niệm, thiểu dục, thiểu sự, độc cư dưới đáy sơn cốc. Nên khi hai người gặp lại nhau thì trông Dương Quá rõ ràng lại già hơn tiểu long nữ. Tiểu long nữ 16 năm không nói, ban đầu nói năng khó khăn. Hai người nói ít, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Dương Quá nhiệt huyết trào dâng, chàng cầm tay tiểu long nữ chạy ra bên ngoài, nói. Long Nhi, ta sung sướng quá. Chương 228. Rồi chàng tung mình nhảy lên, cao đến ngang ngọn một cây đại thụ, lộn người 7-8 vòng. Cái trò lộn người mấy vòng vì quá vui này có từ hồi Dương Quá chung sống với tiểu long nữ ở chân núi Trung Nam. Ngót 20 năm nay Dương Quá đã quên hẳn, không ngờ hôm nay sắp bước sang tuổi trung niên, đột nhiên chàng lại lộn người. Chỉ khác là bây giờ võ công cao siêu, nên lúc thân hình ở trên không trung chàng tự nhiên hiển lộ ra khinh công thượng thừa. Tiểu long nữ cười phá lên, những quy tắc thiểu ngữ, thiểu tiếu, thiểu lạc, thiểu hỉ đều quẳng cả xuống đồng. Tiểu Long Nữ rút ra chiếc khăn tay, hồi còn ở chân núi Trung Nam, mỗi lần Dương Quá lộn người, rồi cười hi hi bước đến bên nàng, nàng lại rút khăn lau mồ hôi trán cho chàng, lúc này nhìn chàng lại gần, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, làm gì có mồ hôi trán. Nhưng nàng vẫn dùng khăn chấm chấm vài cái trên trán chàng. Dương Quá cầm chiếc khăn xem, thấy nó được đan bằng các gân sợi vỏ cây rất thô, hình dung nỗi khổ sở bao năm nay của nàng dưới đáy sơn cốc, bất giác quặn lòng, nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng, nói: "Long Nhi, nàng phải chịu đựng 16 năm ở đây thật là khổ." Tiểu Long Nữ thở dài, nói: "Nếu thiếp không trưởng thành từ nhỏ ở trong tòa cổ mộ, chắc là không chịu đựng nổi 16 năm vừa rồi." Hai người ngồi kể cho nhau nghe mọi chuyện. Dương Quá luôn miệng hỏi hết câu này câu kia. Tiểu Long Nữ nói một hồi, bớt dần ngượng nghịu, mới thong thả thuật lại các biến cố 16 năm qua. Hôm Dương Quá ném nửa viên tuyệt tình đơn xuống vực, Tiểu Long Nữ biết chàng nghĩ nàng trúng độc khó trị, không muốn sống một mình trên đời. Đêm ấy nàng suy đi tính lại, chỉ có cách nàng phải chết trước mới có hy vọng chàng chịu giải độc hoa tình. Nhưng nếu nàng hé lộ ý định tự tận sẽ chỉ đẩy chàng chọn cái chết mau hơn, nên nghĩ đến nửa đêm, nàng bèn lên đoạn trường ngai, dùng kiếm khắc hai dòng chữ, cố ý ước hẹn 16 năm tái hợp, rồi mới nhảy xuống thâm cốc. Bấy giờ nếu nàng nghĩ Dương Quá may mắn thoát chết, cách 16 năm chàng vẫn không nguôi thương nhớ nàng, thì nàng đã chẳng tự tận. Nàng kể đến đây, Dương Quá thở dài, nói: "Tại sao nàng lại hẹn những 16 năm? Nếu hẹn 8 năm thôi, chẳng phải chúng mình đã đoàn tụ sớm 8 năm rồi không?" Tiểu Long Nữ nói: "Thiếp biết thâm tình của chàng đối với thiếp, chỉ 8 năm thì quyết chưa phai nhạt. Ôi, 16 năm sau mà chàng còn nhảy xuống vực tuất tình." Dương Quá cười nói: "Thế mới biết một người càng có thâm tình càng tốt. Giả dụ lòng ta sớm phai nhạt, chỉ đứng bên đoạn trường nhai khóc một hồi rồi bỏ đi, thì suốt đời chúng mình không còn được gặp lại nhau." Tiểu Long Nữ nói: "Mọi việc đều do ý trời. Hai người vào sinh ra tử, sau bao biến cố, cuối cùng lại được đoàn tụ, giờ đây ngồi tựa bên nhau, trong thâm tâm đều cảm tạ ông trời." Hai người im lặng hồi lâu. Dương Quá hỏi: "Lúc nàng nhảy xuống vực, sự việc thế nào?" Tiểu Long Nữ nói: "Thiếp nửa tỉnh nửa mê rơi xuống đầm nước, lúc đang nổi lên thì bị dòng nước đẩy vào một hố băng, thông lên đây, thế là sống ở nơi này. Chỗ này không có cầm điểu dã thú, nhưng trong đầm có nhiều thủy sản, hoa quả dưới đáy cốc gan không hết, chỉ không có vải, phải bóc vỏ cây may quần áo mà thôi." Dương Quá nói: "Bấy giờ nàng trúng băng phách ngân châm, chất cực độc đã ngấm vào kinh mạch, không thứ thuốc nào trên thế gian chữa được, làm sao ở đây lại vẫn khỏe." Trang nhìn kỹ Tiểu Long Nữ, thấy dung mạo nàng trắng trẻo, không hường hào, nhưng hắc khí ẩn hiện ở hai đầu lông mày sau khi trúng độc đã biến mất. Tiểu Long Nữ nói: "Thiếp xuống đây mấy ngày sau thì độc tính phát tác, người sốt nóng như lửa, đầu nhức như muốn nổ tung, thật không chịu nổi." Thiếp nhớ lại đêm động phòng hoa trúc trong tòa cổ mộ, chàng dạy thiếp ngồi trên giường hàn ngọc vận kinh mạch, tuy không thể trừ độc nhưng cũng đỡ khổ sở đau đớn. Thế là thiếp lặn xuống chỗ hồ băng, tựa đầu vào đó một hồi, thấy hiệu nghiệm. Sau đó thiếp thường quay lại bờ đầm, nơi mình rơi xuống, ngẩng lên xem có tin tức gì của chàng hay không. Một hôm đông thấy có mấy con ong ngọc phong xuyên qua lớp sương mù bay xuống, hẳn là bầy ong mà lão ngoan đồng mang đến tuyệt tình cốc. Thiếp như gặp hảo hữu, bèn làm các tổ ong cho ong ở lại. Sau ong kéo đến ngày càng nhiều. Thiếp ăn mật ong, lại bắt bạch ngư dưới đầm mà ăn, cảm thấy bệnh đỡ dần, không ngờ mật ong và bạch ngư dưới hàn đầm lại là thứ giải độc rất công hiệu. Số lần độc tính phát tác trong cơ thể ít dần và cách quãng xa dần. Thoạt đầu phát tác ngày một lần, sau vài ngày một lần, rồi một tháng một lần, cuối cùng 5-6 năm nay không phát tác lần nào nữa, chắc đã khỏi hẳn. Dương Quá cả mừng nói: "Đủ thấy người hảo tâm tất được báo đáp. Năm xưa nếu nàng không tặng đàn ong ngọc phong cho lão ngân đồng, thì lão không thể mang ong đến tuyệt tình cốc này, bệnh của nàng khó bề chữa trị." Tiểu Long Nữ nói: "Sau khi khỏe lên, thiếp rất nhớ chàng, nhưng thâm cốc sâu hàng trăm trượng, bốn phía toàn vách đá dựng đứng, không thể leo lên. Thế là thiếp dùng gai nhọn xăm lên cánh ong 6 chữ ta ở dưới đáy tình cốc, chỉ mong ong bay lên, có người phát hiện ra mình. Mấy năm qua, thiếp đã xăm chữ lên cánh mấy ngàn con ong, song chẳng có một chút hồi âm. Mỗi năm thiếp lại thêm nản lòng, xem chừng kiếp này không còn được gặp chàng nữa." Dương Quá vô đùi ân hận, nói: "Ta cũng ngốc thật, mỗi lần trở lại tuyệt tình cốc đều gặp ong ngọc phong, mà không bắt một vài con xem sao, có phải đã bớt được vài năm khổ sở cho nàng rồi không?" Tiểu Long Nữ nói: "Cái đó chỉ là hạ sách khi thiếp không biết cách gì khác, chứ ai lại nghĩ trên cánh con ong bé nhỏ có xăm chữ bao giờ. Chữ xăm quá nhỏ, dẫu có hàng trăm con ong bay qua trước mắt, chàng cũng chẳng đọc được hàng chữ xăm trên cánh ong. Thiếp chỉ mong một lúc nào đó, một con ong sa vào màng nện, trời rủ lòng để cho chàng nhận thấy, chàng nhớ đến tình nghĩa đôi ta, thò tay cứu con ong ra, chàng sẽ phát hiện cánh nào ảo xăm chữ." Tiểu Long Nữ không ngờ rằng người phát hiện cánh ong có xăm chữ là Chu Bá Thông, và Hoàng Dung đã đoán ra hàm ý của sáu chữ xăm. Hai người trò chuyện rất lâu, Tiểu Long Nữ vào nhà nướng một sâu cá, ăn kèm với trái cây, mật ong. Nước đầm lạnh giá, giống bạch ngư trong đầm tuy thân nhỏ nhưng thịt béo ngậy. Dương Quá ăn một bữa no nê, cảm thấy trong bụng rất ấm áp dễ chịu, bây giờ chàng mới kể những gì mình trải qua trong 16 năm. Chàng tung hoành giang hồ, uy danh chấn động quần hào, gặp phiền toái nguy hiểm gấp trăm lần so với Tiểu Long Nữ độc cư dưới thâm cốc này. Nhưng Tiểu Long Nữ vốn không quan tâm đến sự đời, chỉ cần gặp được Dương Quá là đủ, cho nên nghe những chuyện kinh tâm động phách, nàng chỉ cười nhạt, nghe như thoảng qua thai, chẳng chú tâm. Còn Dương Quá thì cứ hỏi nàng cặn kẽ việc bắt cá hái quả, làm nhà may áo, việc nhỏ nhất cũng hỏi tỉ mỉ từ đầu chí cuối, làm như trốn đáy cốc nhỏ hẹp này là ngũ hồ tứ hải không bằng. Hai người trò chuyện một đêm, gần sáng mệt quá mới ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc thì đã ngả chiều, Dương Quá nói. Long Nhi, chúng mình sống ở đây đến già, hay tìm cách trở lại trốn thế gian phồn hoa. Cứ theo tâm ý của Tiểu Long Nữ, tha ở dưới đáy cốc thái bình yên ổn còn hơn, nhưng nghĩ Dương Quá thích náo nhiệt, tuy tình nghĩa sâu nặng với nàng, nhưng chàng không quen cảnh u tịch thế này, bèn nói. Chúng mình nghĩ cách leo lên trên kia, nếu ở trên đó không tốt, thì lại xuống đây. Có điều là muốn leo lên cũng không dễ chút nào. Hai người lặn xuống hố băng, sang bờ đầm bên kia, thấy có một sợi dây dài bằng vỏ cây thòng từ trên xuống, ven đầm có rất nhiều vết chân, một đống lửa còn chưa nguội cho. Xem xét một hồi, thấy trên một thân cây có người dùng mũi kiếm khắc hai hàng chữ, Nhất Đăng, Bá Thông, Anh Cô, Hoàng Dung, Chính Anh, vô song xuống đây tìm Dương Quá không gặp rất buồn leo trở lên. Dương Quá thầm cảm kích, nói, họ rốt cuộc không hề quên ta. Tiểu Long Nữ nói, không ai quên được chẳng đâu. Dương Quá nói, họ tuy lặn xuống đầm, nhưng vì họ không ngã từ trên cao trăm trượng, nên lực chìm không mạnh, không đủ chìm tới hố băng. Nếu ta cũng dùng dây leo xuống, cũng sẽ không tìm được nàng. Tiểu Long Nữ nói, thiếp đã bảo từ sớm, giang vạn sự tiền định, ông trời đã an bài tất cả. Dương Quá lắc đầu cười, nói, cái đó gọi là thành tâm hết mực, gỗ đá cũng động lòng. Chàng đưa tay kéo sợi dây, thử xem bên trên có được buộc chắc hay không, rồi nói, ta lên trước, xem Kim Luân Pháp Vương còn ở đó hay không. Nhưng nghĩ Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Đảo Chủ, Lão Ngoan Đồng đã tới đây, chắc Kim Luân Pháp Vương đã bỏ chạy rồi, lại nói, võ công của nàng thế nào? Nếu không leo được, để ta có nàng. Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói, 16 năm qua tuy không tăng tiến, nhưng công phu sở học quá nửa vẫn còn. Dương Quá ngoảnh đầu cười, tay trái nắm lấy sợi dây, hơi vận kình, thân mình đã bật lên hơn một trượng. Tiểu Long Nữ cũng bám dây leo lên. Không lâu sau, hai người lên khỏi thâm cốc. Họ kề vai đứng trước đoạn trường ngai, nhìn hai hàng chữ năm xưa Tiểu Long Nữ khắc trên vách đá, tưởng như sang kiếp khác, họ nhìn nhau cười. Lúc này họ vô cùng vui sướng, bao nỗi thống khổ trong 16 năm hóa thành mây khói. Dương Quá hái một bông hoa Long Nữ cài lên mái tóc Tiểu Long Nữ, nhất thời không biết hoa làm đẹp người hay người làm cho bông hoa thêm tiểu diễm. Hoàng Dược Sư đứng trên mặt thành nói muốn bày trận thế nhị thập bát tú, đấu một trận lớn với Kim Luân Pháp Vương. Quách Tĩnh bẩm minh với An Phủ Sứ Lã Văn Đức, xin hạ tướng lệnh để Hoàng Dược Sư tại hiệu trường điều binh khiển tướng. Hiện thời các lộ anh hùng hào kiệt tham gia đại hội anh hùng tuy đã ra về quá nửa, song cũng còn rất nhiều anh tài ở lại thành Tương Dương, ai nấy tề tiểu tại hiệu trường nghe lệnh. Hoàng Dược Sư nói, bọn thát tử sử dụng 4 vạn nhân đội vây quanh cái đài cao, chúng ta nếu điều động binh mã nhiều hơn, dù có đánh bại chúng cũng không phải giỏi giang gì. Cho nên chúng ta cũng chỉ sử dụng 4 vạn người. Binh pháp Tôn Tử có nói, đông gấp 10 lần thì vây địch, nhưng người giỏi dùng binh chỉ lấy 1 vây 1, đâu có gì khó. Trận thế nhị thập bát tú của chúng ta chia ra 5 phương vị. Các tướng lĩnh được triệu tập để nghe giải thích tỉ mỉ, Hoàng Dược Sư nói. Trận thế biến hoa phức tạp, nhất thời không thể quan thông, cho nên trận đánh hôm nay, muốn mời 5 vị cao thủ võ học tinh thông thuật biến hóa ngũ hành chỉ huy, các vị tướng lĩnh cầm quân phải tuân theo hiệu lệnh của 5 vị cao thủ đó. Chúng tướng túi mình nghe lệnh. Hoàng Dược Sư nói, Hoàng Lăng Ngũ Khí Trung ương, thuộc thổ, do Quách Tĩnh thống lĩnh 8.000 quân, đạo quân này tiến thẳng vào giữa, chỉ lo cứu Quách Tương, không lo diệt địch. Mỗi người gánh đất đến chân cái đài cao, lập tức dùng đất dập lửa lấp tủi cỏ, dỡ đài cao cứu người. Quách Tĩnh nhận lệnh, đứng sang một bên. Hoàng Dược Sư nói tiếp, Chu Lăng Tam Khí Phương Nam, thuộc hỏa, phiền Nhất Đăng Đại Sư thống lĩnh, gồm 8.000 quân. Đạo quân này, 1.000 người hộ vệ chủ tướng, 7.000 người còn lại chia thành 7 đội. Do 7 vị là Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông, Tứ Thủy Ngư Ẩn, Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn, phu nhân Võ Đôn Nhu ra luật yến, phu nhân Võ Tu Văn Hoàn Nhan Bình thống lĩnh, ứng với 7 sao Chu Tước, là Tỉnh Mộc Ngạ, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Thủy Xà, Sâm Hỏa Dẫn. Nhất Đăng đại sư nhận lệnh. Hoàng Dược sư nói tiếp: Huyền Lăng thất khí phương bắc, thuộc thủy, do Hoàng Dung thống lĩnh, gồm 8000 quân. Đạo quân này, 1000 người hộ vệ chủ tướng, 7000 người còn lại chia thành 7 đội, do 7 vị là Gia Luật Tề, Lương trưởng lão, Quách phủ, các vị trưởng lão cái bang thống lĩnh ứng với 7 sao Huyền Vũ là Đầu Mục Ngạn, Ngưu Kim Dương, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Tử, Nguy Nguyệt Tiến, Thất Hỏa Trư, Bách Thủy Trương. Hoàng Dung nhận lệnh. Đạo quân này lấy đệ tử cái bang làm chủ lực, có nhiều nhân tài. Hoàng Dược sư điểm xong 3 đạo binh, nói: Thanh Lăng cửu khí phương đông, thuộc mục, đạo binh này do Đông Tà Hoàng Dược sư ta thống lĩnh, cũng gồm 8000 quân. Các đệ tử của ta đã chết sạch, Ngốc Cô không ở bên ta, ở đây chỉ còn mỗi một người là chính anh. Đoạn Hoàng Dược sư chọn 6 người trong số hào kiệt từng dự đại hội anh hùng, nói: Đạo binh này cũng chia thành 8 đội, một đội hộ vệ chủ tướng, 7 đội còn lại ứng với 7 sao Thanh Long là Dốc Mục Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phong Nguyệt Hồ, Tâm Nhật Thố, Vi Hòa Hổ, Kỳ Thủy Báo. Điểm binh đến đạo quân Tây Lộ, Hoàng Dược sư nói: Lộ này do giáo chủ giáo phái Toàn Chân Lý Trí Thường thống lĩnh. Mọi người nghe đến đây, đều cảm thấy luận về danh vọng và võ công, chủ tướng cánh quân này thua xa 4 lộ quân trước. Đống nghe bên dưới có người nói lớn: Này Hoàng Lao Tả, Lao không thèm đếm xỉa đến tiểu đệ ư? Mọi người ngẩn nhìn, người vừa lên tiếng chính là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dược sư nói: Chu huynh, huynh bị thương ở lưng chưa khỏi, không thể xung trận, chứ nếu mời được Chu huynh làm chủ tướng Tây Lộ thì còn gì bằng. Chu Bá Thông cất lời: Vết thương nhỏ đâu có gì đáng kể, cứ để tiểu đệ làm chủ tướng Tây Lộ. Này Chí Thường, ngươi có dám tranh chức chủ tướng với ta hay không đấy? Chương 229. Lý Chí Thường túi mình đáp: Đệ tử không dám. Chu Bá Thông cười, nói: Tốt, ta cũng biết nhà ngươi không dám. Nói đoạn cầm lấy lệnh tiễn từ tay Lý Chí Thường. Hoàng Dược sư không thể làm gì khác, đành nói: Thế thì mong Chu huynh cẩn thận cho. Chu huynh thống lĩnh 8000 quân, trong đó 1000 do anh cô chỉ huy, 7000 còn lại giao cho các đệ tử đời thứ 3 của phái Toàn Chân như Lý Chí Thường chỉ huy, ứng với 7 sao Bạch Hổ, là Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Ngang Nhật Kê, Tất Nguyệt Điểu, Truy Hỏa Hầu, Thương Thủy Viên. Điểm binh xong, lệnh cho các lộ quân sĩ đến kho quân khí nhận đủ vật dụng cần thiết, rồi phất cờ lệnh, 4 vạn binh mã chia ra 5 phương đông, nam, tây, bắc, chính giữa. Hoàng Dược sư dõng dạc nói: Năm xưa 28 viên tướng ứng với điểm trời, phò tá Hán Quang Vũ Trung Hưng, nay trận thế nhị thập bát tú của chúng ta tuy không sánh nổi thanh thế của Hán Quang Vũ, nhưng chống giặc giữ nước, cũng đường đường chính chính là một kỳ soái oai hùng. Chư quân hãy nghe hiệu lệnh của chủ tướng, hôm nay quyết một trận tử chiến với bọn Thát Tử Mông Cổ. Tướng sĩ đồng thanh đáp ứng vang vang như tiếng sấm. Sau 3 phát pháo hiệu, 4 cổng thành mở rộng, 5 lộ binh mã hùng dũng tiến ra. Tây lộ quân lấy phái Toàn Chân làm chủ lực, các đạo sĩ vốn thành thạo thiên cang bắt đầu trận, chỉ thấy trường kiếm sáng loáng, 7 người một nhóm, 49 người một đội, chuyển dịch như sao xa, tướng sĩ Mông Cổ nhìn hoa cả mắt, chỉ biết bắn tên ngăn chặn. Chỉ nghe ở mạn bắc quân địch rú lên thất thành, Hoàng Dung chỉ huy đệ tử cái bang dùng vòi dài phun nước độc dơ về phía quân địch. Thứ nước ấy dính vào người lập tức ngơ ngáy như điên, lát sau đã làm thối giữa cả da thịt, quân địch không chịu nổi, phải rút chạy. Ở Nam Lộ quân khói bốc ngút trời, là Nhất Đăng xuất lĩnh 8000 quân thi triển hỏa công, dùng ống đồng phun lửa lưu huỳnh. Quân Mông Cổ thấy tình hình nguy hiểm, vội dồn vào giữa. Quách Tĩnh xuất lĩnh 8000 quân từ phía sau từ từ tiến lên, thấy quân địch bắt đầu rối loạn, liền xông thẳng tới chỗ đài cao. Bỗng nghe bên cạnh đài cao nổi lên tiếng tù và vang vọng, từ dưới đất có mấy vạn quân địch đội đất chui lên. Thì ra chủ soái Mông Cổ cũng giỏi dùng binh, ngoài 4 vạn nhân đội bố trí xung quanh cái đài cao, còn đào hầm mai phục mấy vạn quân nữa. Thanh thử cục diện đang bại của quân Mông Cổ lập tức thay đổi, trận thế nhị thập bát tú tung hành, tuy có làm rối loạn quân địch, song không thể tiêu diệt chúng. Chống trận vang rền, quân Tống hò hét xông vào ác chiến với quân địch. Đội cung nỏ từ chân đài cao bắn tên ra như mưa, trung lộ quân do Quách Tĩnh chỉ huy mấy phen xông vào đều bị mưa tên hất trở ra. Đôi bên ác chiến đã nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Hoàng Dược sư phất lá cờ xanh, đột nhiên Đông lộ quân đánh về phía nam, Tây lộ quân đánh lên phía bắc, trận pháp biến động. Trận thế nhị thập bát tú ngầm chứa cái lý ngũ hành sinh khắc. Hồng kỳ quân Nam lộ của Nhất Đăng đại sư đánh vào chính giữa, Hoàng kỳ quân của Quách Tĩnh đánh sang phía tây, Bạch kỳ quân của Chu Bá Thông xông về phía bắc, Hắc kỳ quân của Hoàng Dung thì xông sang phía đông, còn Thanh kỳ quân của Hoàng Dược sư chuyển xuống phía nam. Sự luân chuyển ngũ hành này là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Quân Tống tuy chỉ có 4 vạn người, nhưng trận pháp tinh diệu, chỉ huy đều là cao thủ võ lâm, quân binh người người đều biết ơn vợ chồng Quách Tĩnh, quyết ý liều mình cứu ái nữ của vợ chồng họ, cho nên tuy quân địch đông gấp đôi, cũng không ngăn được. Ác chiến hồi lâu, Hoàng Dược Sư hú một tiếng dài, Thanh Kỳ quân lui vào chính giữa, Hoàng Kỳ quân đánh lên phía bắc, Hắc Kỳ quân vu hồi xuống phía nam, Hồng Kỳ quân tiến sang phía tây, Bạch Kỳ quân tấn công phía đông. Lần biến đổi trận pháp này là nghịch chuyển ngũ hành, là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Sự biến hóa ngũ hành sinh khắc nói ra nghe huyền diệu, thật ra là do cổ nhân Trung Quốc tinh nghiên. Sự biến đổi vật tính mà ngộ được cái lý, hiểu cái đạo âm dương, cái thuyết phản hồn thần. Nên y thì học, lịch số của Trung Quốc đều dựa vào đây, cái gọi là ngũ vận cánh thủy, trên ứng thiên kỳ, âm dương vãng phục, hàn thử nên thủy, chân tả tương bác, nội ngoại phân ly, lục kinh ba đàng, ngũ khí khuynh di có thể nói là cử thế vô song đương thời. Quân Mông Cổ tinh nhuệ, võ công cao cường, nhưng văn trí nông cạn, làm sao địch nổi đệ nhất đại gia thời nay là Hoàng Dược Sư. Thấy trận thế biến hóa mấy lần, tướng lĩnh quân địch chấn giữ cái đài cao cứ chóng mặt hoa mắt, thấy quân Tống cánh này đến, cánh kia đi, đề phòng chỗ này thì bỏ chỗ kia, thật không biết đường nào mà lần. Kim Luân Pháp Vương đứng trên đài cao, quan sát cuộc đại chiến bên dưới, cũng thầm kinh hãi. Năm nào Hoàng Dung chỉ dùng tiểu thạch trận, lão ta đã không hiểu gì, huống hồ Hoàng Dược Sư tinh thông dịch học gấp 10 lần con gái mình. Trận thế nhị thập bát tú dưới sự chủ trì của năm vị đại cao thủ đương đại triển khai ra, Kim Luân Pháp Vương không thể không thán phục, thấy quân Mông Cổ tử thương mỗi lúc một nhiều, Hoàng Kỳ quân áp sát dần tới cái đài cao. Kim Luân Pháp Vương tuy dùng Quách Tương để uy hiếp, song lão ta cũng không nỡ thiêu sống nàng, lão ta quay nhìn nàng, thấy nàng tuy bị trói hai tay, song vẫn ngẩng cao đầu không chút run sợ. Kim Luân Pháp Vương nói: "Tiểu Quách Tương, mau gọi phụ thân ngươi đầu hàng đi, ta đếm từ 1 đến 10, phụ thân ngươi không hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa." Quách Tương nói: "Lão thích đếm thì cứ việc đếm, đừng nói là đếm từ 1 đến 10, lão có đếm đến 1000, 1 vạn cũng mặc lão." Pháp Vương tức giận nói: "Ngươi tưởng ta không dám thiêu sống ngươi chắc?" Quách Tương lạnh lùng nói: "Buồn cô nương chỉ cảm thấy lão thật đáng thương mà thôi." Pháp Vương hỏi: "Tại sao ta lại đáng thương?" Quách Tương nói: "Lão đánh không nổi ra má má của buồn cô nương, đánh không nổi ngoại công Hoàng đạo chủ, đánh không nổi Nhất Đăng đại sư, đánh không nổi lão ngoan đồng Chu Bá Thông, đánh không nổi đại ca ca Dương Quá của buồn cô nương, lão chỉ bắt trói được buồn cô nương ở đây mà thôi. Trong thành Tương Dương của buồn cô nương, dù một gã tiểu tốt cũng không hèn mặt vô sỉ như lão. Này Pháp Vương, buồn cô nương muốn khuyên lão một câu." Pháp Vương nghiến răng hỏi: "Ngươi muốn khuyên ta điều gì?" Quách Tương nói: "Làm một kẻ như lão thì còn có ý vị gì trên đời nữa? Chi bằng đâm đầu xuống dưới đài mà chết cho rồi." Quách Tương lúc này đã không còn quan tâm đến sự sống chết của mình, nàng từ bẽ miệng lưỡi đã đáo để, nói năng không chịu thua ai, mấy câu kia làm cho Pháp Vương tức muốn vỡ ngực ra. Lão quát to: "Quách Tính ngay đây, ta đếm từ 1 đến 10, nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt đài." Quách Tính nói: "Lão nghi Quách Mỗ là kẻ chịu đầu hàng hay sao?" Hoàng Dược Sư dùng tiếng Mông Cổ nói lớn: "Kim Luân Pháp Vương, ngươi không hiểu rõ đối phương, là kẻ bất trí, khi vũ nhược nữ, là kẻ bất nhân, không dám quyết thắng bằng đào thương thật sự với bọn ta, là kẻ bất dũng. Một kẻ bất trí, bất nhân, bất dũng như thế có còn là anh hùng hảo hán nữa chăng? Ở Tuyệt Tình Cốc ngươi bị ta bắt, ngươi phải cầu xin, lệ tiểu cô nương Quách Tương 18 cái mới được Quách Tương tha cho ngươi. Ngươi lại vong ân bội nghĩa, tham sinh lý tử, còn mặt mũi nào chiếm địa vị đệ nhất quốc sư Mông Cổ kia chứ?" Thực ra hoàn toàn không có chuyện Pháp Vương lệ Quách Tương 18 cái, nhưng Hoàng Dược Sư thâm mưu viễn lự, trước khi phát binh đã nhờ Hoàng Dung dịch mấy câu chỉ trích Pháp Vương sang tiếng Mông Cổ, lão học thuộc lòng, bây giờ dùng khí đan điền nói ra trước muôn vạn người, tuy họ đang mải ác chiến, song ai cũng nghe rõ, Pháp Vương dù có lên tiếng cải chính hay không cũng vô ích. Người Mông Cổ xưa nay rất tôn kính dũng sĩ, họ hết sức khinh bỉ kẻ nhu nhược hèn hạ. Binh sĩ Mông Cổ nghe câu nói của Hoàng Dược Sư bất giác đều ngẩng nhìn lên đài cao, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Lưỡng quân giao chiến, khí thế bên nào hăng hái sẽ thắng, quân Mông Cổ nghe bảo chủ tướng của mình hèn hạ vô sỉ như vậy, khí thế giảm hẳn đi, trong khi quân Tống người người lăn xả vào quyết thắng. Pháp Vương thấy tình hình không ổn, bèn nói to: "Quách Tính ngay đây, ta đếm từ 1 đến 10, đến chữ 10 thì ái nữ của nhà ngươi sẽ hóa thành than đó. 1, 2, 3, 4. Pháp Vương đếm xong mỗi số đều dừng lại một lát, chỉ mong Quách Tính cuối cùng không chịu được nổi, dù không đầu hàng thì cũng rối loạn tâm trí. "Quách Tính, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Hoàng Dung, Chu Bá Thông năm lộ binh mã nghe Pháp Vương trên đài cao đếm số, nhìn mấy trăm tên lính cầm đuốc đứng dưới chân đài, chỉ đợi Pháp Vương hạ lệnh sẽ châm lửa vào củi cỏ, thì ai cũng tức giận và lo lắng, gắng sức xung sát, tiến đến chỗ đài cao cứu Quách Tương. Nhưng quân Mông Cổ tiễn pháp tinh diệu, mấy trăm tinh binh phóng tên, dưới làn mưa tên, tứ thủy ngư ẩn, Lương trưởng lão, Võ Tu Văn đều đã trúng tên bị thương, 4 đệ tử đời thứ 3 của phái Toàn Chân, hơn chục hảo thủ cái bang cũng đã trúng tên bỏ mạng, tướng sĩ quân Tống bị tử thương vô số. Hoàng Dung lúc đầu từng sai Quách Phù đưa áo giáp lông nhím cho ngoại công mặc để đỡ phần hung hiểm, kẻo lỡ vì cứu nữ nhi mà phụ thân bị thương thì suốt đời Hoàng Dung ân hận. Hoàng Dược Sư nghĩ đó là cử chỉ hiếu lễ của nữ nhi, không tiện từ chối, nhưng sau đó lão lại cởi ra, lừa mặc vào người Chu Bá Thông, cho nên Chu Bá Thông lao qua lao lại giữa làn mưa tên mà không hề hấn gì. Lão thấy tên bắn vào thân mình đều rơi rụng lả tả, thì khoái trá xông thẳng tới phía trước, trưởng phong phát đến đâu, các xạ thủ mông cổ giạt ra tới đó. Chỉ nghe Kim Luân Pháp Vương trên đài cao đêm to. 8-9-10. Được lắm, phóng hỏa. Tức thì các đống củi cỏ đặt dưới chân đài được châm lửa, khói bốc lên. 8.000 quân Hoàng Kỳ Đo Quách Tĩnh thống lĩnh tuy vác bao đất trên lưng, song không thể tới được cách chân đài 200 bước, đành chỉ đứng nhìn. Hoàng Dung thấy khói lửa bốc lên, thì mặt tái nhợt đi, lảo đảo trực ngã. Gia Luật Tề đưa tay đỡ, nói. Nhạc Mẫu, hãy lùi về phía sau nghỉ ngơi, con dù mất mạng, cũng phải cứu Tương Ngộ ra. Đúng lúc đó, đông nghe đằng xa có tiếng hò reo như sấm, mấy vạn quân thiết giáp Mông Cổ từ hai cánh tiến thẳng tới tấn công thành Tương Dương. Tiếng hô vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, chấn động đất trời. Lá cờ lớn của đại hãn Mông Cổ Mông Kha dương cao, tiến nhanh đến chân thành, tinh binh hãn tướng đông như kiến, do đại hãn thân trinh chỉ huy hào hạt công thành. Quách Tĩnh tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, vốn đã đến cách cái đài cao không đầy trăm bước, các xạ thủ Mông Cổ bắn tên như mưa, thủy chung vẫn không đả thương nổi. Thấy sắp có thể xông lên trên đài cao, đống nghe phía sau lưng có biến, không khỏi giật mình, nghĩ, nguy quá, chúng kế điệu hổ ly sơn của Thát Tử mất rồi. An phủ sứ nhu nhược sợ địch, trong thành binh mã tuy đông, nhưng thiếu người thống lĩnh, chỉ sợ đại sự nguy to. Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư lúc phát binh, việc phòng bị trong thành đã được gia tăng, đề phòng quân địch thừa cơ tập kích, không ngờ quân địch quanh cái đài cao kháng cự dũng mãnh, còn đại hãn Mông Cổ thì bỏ mặc mấy vạn binh mã quanh đài cao đang lâm nguy. Thân trinh mạo hiểm công thành. Quách Tĩnh nghĩ, việc cứu con là chuyện nhỏ, giữ thành là chuyện lớn. Bèn gọi to. Nhạc phụ, chúng ta đừng lo cho Tương Nhi nữa, phải cấp tốc quay lại đánh quân địch ở phía sau. Hoàng Dược Sư ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lửa bén dần lên cao, Pháp Vương Chính đang thong thả theo cái thang gỗ đi xuống, trên đài cao chỉ còn một mình Quách Tương, lão đảo chủ há không hiểu khinh trọng hoang gốc, một mình Quách Tương làm sao có thể so với sự an nguy của cả thành Tương Dương. Lão đành thở dài, nói thôi. Rồi lệnh cho người cầm cờ xanh phất cờ điều binh quay về phía nam. Quách Tương bị trói trên đài cao, thấy phụ mẫu, ngoại công đều không cách gì đến cứu nàng, khói dày lửa mạnh ùn ùn dưới chân đài cao, tự biết mình sắp bị thiêu sống. Ban đầu nàng rất hoảng sợ, nhưng lúc sự việc xảy ra, nàng lại trở nên bình thản, ngẩng đầu nhìn xa tít về phương bắc, thấy bình nguyên trải dài xanh tươi, giang sơn như tranh vẽ, nghĩ thầm, thế giới đẹp đường kia, mình lại sắp phải chết. Không biết đại ca ca lúc này ở đâu, đã lên khỏi đáy sơn cốc hay chưa? Hồi tưởng mấy lần gặp gỡ với Dương Quá, tuy từ nay không còn được gặp lại chàng, nhưng chỉ ba lần giải cấu tương phùng ấy cũng đủ cho cả đời. Lúc này thân lâm cực hiểm, trong tâm tại vô cùng thanh thản, đối với cuộc gác chiến dưới chân đài cao, nàng không quan tâm nữa. Chính đang thả hồn tới thâm cốc, hồi tưởng hôm nào, đống nghe có tiếng hú từ xa vọng tới, tiếng hú ấy tựa hồ át hết tiếng hò hét xung sát của thiên binh vạn mã nơi này. Quách Tương giật mình, tiếng hú kinh tâm động phách ấy chính là tiếng hú của Dương Quá hôm chàng trấn áp bầy dã thú. Nàng bèn ngoảnh về phía tiếng hú vọng tới, thì thấy ở mạn tây bắc quân Mông Cổ đang liên tiếp giạt cả ra hai bên, có hai người đang xông thẳng qua một rừng đao kiếm, như con thuyền lướt trên sóng dữ. Đi trước hai người là một con chim khổng lồ, hai cánh không ngừng vẫy đập, tạo nên hai luồng cuồng phong, đánh rơi lả tả những mũi tên bắn tới. Con chim vô cùng lợi hại ấy chính là thần điêu của Dương Quá. Quách Tương cả mừng, chăm chú nhìn kỹ hai người kia, thấy người đi bên trái mũ xanh áo vàng, đúng là Dương Quá. Người đi bên phải áo trắng bay bay là một mỹ mạo nữ nhân. Hai người tay cầm trường kiếm, múa thành một đạo bạch quang, theo sau thần điêu, xông thẳng tới chỗ đài cao. Quách Tương gọi là cả giọng. Đại ca ca, người kia là tiểu long nữ phải không? Nữ nhân bên cạnh Dương Quá chính là tiểu long nữ, họ đang ở xa, không thể nghe thấy tiếng gọi của Quách Tương. Thần điêu đi trước mở đường, hai cánh vô đập đẩy rơi đẩy chạy các mũi tên bắn tới, dù tên có trúng người cũng không còn đà bay nữa, nếu không, thần điêu dù là linh cầm. Cánh cứng như sát, rốt cuộc cũng vẫn là huyết nục, chịu sao nổi mũi tên nhọn. Tướng sĩ Mông Cổ thấy thần điêu tiến đến hung mãnh như thế, bèn nhảy lên ngựa dùng giáo dài mà đâm, đều bị Dương Quá và tiểu long nữ đánh cho ngã ngựa. Hai người một chim điêu hiểm hộ cho nhau, thoáng chốc đã xông tới trước đài cao. Dương Quá gọi: "Tiểu muội tử đừng lo, ta đến cứu muội đây." Chàng thấy nửa dưới của cái đài cao đã chìm trong lửa, chàng tung người nhảy vọt lên cái thang gỗ, leo lên mấy trượng, bỗng cảm thấy một luồng trưởng phong áp xuống đỉnh đầu. Chính là Kim Luân Pháp Vương phát trưởng tập kích. Dương Quá tung trưởng lên tiếp, bùng một tiếng, hai luồng kinh lực đụng nhau, hai người cùng loạn choạng, cái thang gỗ rung chuyển mấy cái tựa hồ sắp gãy. Hai người cùng kinh ngạc, thầm thán phục đối thủ lợi hại, 16 năm không gặp, công lực của y tinh tiến ghê gớm như thế. Dương Qua thấy tình thế nguy cấp, không thể đấu trưởng lực trên cái thang gỗ, bèn dùng trường kiếm đâm nhanh lên bắp chân hoặc bản chân của Pháp Vương. Pháp Vương ở bên trên, nếu dùng kim luân đối phó, thứ binh khí ấy ngắn, phải cúi gập người rất bất tiện, lao ta đành nhảy vọt lên đài cao. Dương Quá đâm theo sau lưng Pháp Vương liên tiếp vài nhát, chiêu nào cũng như cuồng phong bạo vũ, song Pháp Vương không hề ngoảnh đầu lại, chỉ nghe tiếng gió mà dùng luân gạt đỡ, như thể lao ta có con mắt thứ ba ở sau lưng. Dương Quá quát, lao giặc chọc, khá khen. Pháp Vương vừa lên tới mặt đài cao, liền đánh trả một luân. Dương Quá nghiêng đầu tránh, thân theo kiếm nhảy vọt lên. Pháp Vương dùng kim luân và cả ngân luân gạt mạnh thanh kiếm của chàng. Chương 230. Ban nãy ở cái thang gỗ hai người đã đấu một trường, Dương Quá cảm thấy trưởng lực của Pháp Vương quá trầm hùng, chàng chưa từng gặp đối thủ nào như thế, bất giác lấy làm lạ, nghĩ bụng mình từng luyện công trong hải triều, đủ sức chống chọi với sóng dữ, 16 năm trước Pháp Vương đã không địch nổi chàng, tại sao hôm nay một trưởng vừa rồi của lao ta, chàng lại chút nữa không đỡ nổi. Thấy song luân của Pháp Vương đánh tới, chàng không tránh, mà dùng trường kiếm chống trả, muốn thử xem chân lực của Pháp Vương tới mức nào. Kiếm luân đập vào nhau, choang một cái, hai luồng kinh lực lại tương kháng, kiếm của Dương Quá bị gãy làm mấy đoạn, song luân của Pháp Vương cũng tuột khỏi tay, bay xuống dưới đài, làm chết ba xạ thủ Mông Cổ. Dương Quá thầm kinh hãi, 16 năm nay mình không dùng đến thanh huyền thiết trọng kiếm, hôm nay đúng là quá xem thường đối phương. Sau chiêu này, hai người đều tự nhảy lùi, đều cảm thấy cánh tay hơi tê dại, Pháp Vương thò tay vào bọc rút ngay ra đồng luân và thiết luân mà đánh tới. Dương Quá không còn binh khí, chàng phất ống tay háo rỗng một cái, tay trái phát trưởng chống trả. Quách Tương kêu lên. Lão ác tăng kia, bổn cô nương đã bảo lão đánh không nổi đại ca ca có phải không nào? Lão khoe võ công cao siêu, tại sao lại phải dùng hai món binh khí đấu với người tay không? Thật không biết giữ thể diện. Pháp Vương hừ một tiếng, không trả lời, chiêu số của song luân trong tay càng dồn dập thêm. Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đang tự dẫn quân về cứu thành Tương Dương, đột nhiên thấy Dương Quá, Tiểu Long Nữ và Thần Điêu vượt qua hàng ngũ quân địch, xông tới chỗ cái đài cao, thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Hoàng Dược Sư phất cờ lệnh, điều động từ 5 lộ binh mã Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung mỗi lộ 4.000 người, hợp thành 2 vạn binh mã, đánh vào sau lưng đội quân Mông Cổ đang công thành, 2 vạn binh mã còn lại thì ở quanh đài cao thanh viện Dương Quá. Quân Tống nhân số bị giảm đi một nửa, nhưng thấy Dương Quá vọt lên đài cao, thì ai nấy gắng sức tử chiến, một có thể địch 10. Song bọn xạ thủ Mông Cổ vẫn bắn tên như mưa, không nhường một tấc. Quân Tống mấy phen tràn lên, đều bị đánh bật trở lại. Dưới chân thành Tương Dương, cuộc công thành cũng diễn ra ác liệt. An phủ sứ Lã Văn Đức không dám ra mặt thành, y mặc áo giáp sắt, mang theo hai ái thiếp, chui vào bên trong tiểu lũy mà run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm khấn. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy phù hộ cho cả gia đình chúng ta con già trẻ gái trai bình yên. Cứu khổ cứu nạn. Hai ái thiếp thì kẻ xoa ngực, kẻ lau bọt mép cho y. Quân thám báo chốc chốc chạy vào bẩm. Ở cửa đông quân địch lại tăng viện thêm 1 vạn nhân đội. Ở cửa bắc quân địch đã dựng thang leo lên. Lã Văn Đức chỉ trợn mắt hỏi. Quách Đại Hiệp đã về thành chưa? Bọn thát tử vẫn chưa lui binh hay sao? Lúc này Dương Quá tay không đã đấu với đồng luân và thiết luân của Pháp Vương hơn 200 chia hệ ủ hài người võ công gia số khác hẳn nhau, nhưng đều càng đấu càng hăng, luân ảnh trưởng phong bao trùm cả mặt đài cao, khói đen từ dưới bốc lên làm cho 3 người cay cả mắt. Dương Quá tuy không có binh khí, nhưng không hề bị núng thế. Pháp Vương đang ác đấu, cảm thấy cái đài cao hơi lung lay. Thầm nghĩ chân đài cao bị cháy, cái đài cao sắp đổ sập, khi đó lao ta sẽ cùng bỏ mạng với Dương Quá và Quách Tương. Lại thấy trưởng pháp của Dương Quá càng lúc càng biến ảo, đấu thêm 100 hiệp nữa, lao ta át bị chàng chế ngự, trong cơn nguy cấp, liền nảy độc kế, lao đánh mạnh thiết luân tới vai phải của Dương Quá, thừa lúc chàng trầm vai tránh né, đồng luân trong tay phải đột nhiên văng mạnh tới trước mặt Quách Tương. Nàng bị trói vào cây cột, toàn thân không thể cử động, làm sao tránh nổi. Dương Quá cả kinh, vội nhảy lên cao. Vùng ống tay háo phải đánh rơi đồng luân. Nhưng hai đại cao thủ giao đấu, quả thực không thể sai sót dù nhỏ, Dương Quá chỉ cốt cứu Quách Tương, nên môn hộ toàn thân lộ liễu, Pháp Vương nhoài người giơ tay, cái cạnh sắc của thiết luân chém vào bắp chân trái của Dương Quá. Dương Quá đang lơ lửng trên không, vội dùng chân phải đạp vào cổ tay đối phương. Thiết luân của Pháp Vương lật chết đi, lần này thì Dương Quá không thể né tránh, phập một cái bắp chân phải của chàng trúng luân, máu chảy xối xả, chàng bị thương không nhẹ. Quách Tương thảng thốt kêu ối. Pháp Vương đã rút diên luân, vẫn song luân trong tay, tiếp tục tấn công Quách Tương. Lão ta biết Dương Quá tuy bị thương, nhưng lão ta chưa thể ngay lập tức chế ngự được chàng, chỉ có cách tập kích Quách Tường, buộc chàng phải dốc sức cấp cứu, luôn cuống chân tay, mới xoay chuyển được cục diện. Quách Tường kêu lên. Dương đại ca, đừng chú ý đến tiểu muội, đại ca ca hay giết lao ác tăng ấy trả thù cho tiểu muội. Chỉ nghe Dương quá rên một tiếng, vai trái của chàng đã trúng luân. Tiểu Long Nữ và Thần Điêu đứng dưới chân đài cao, cùng Chu Bá Thông hợp lực đánh đuổi bọn xạ thủ Mông Cổ, không để chúng có thể nhắm Quách Tường mà bắn tên. Nhưng toàn bộ tâm trí của Tiểu Long Nữ đều dồn cho Dương Quá, trong lúc vung kiếm giết địch, chốc chốc nàng lại nhìn lên đài cao, đột nhiên thấy Dương Quá máu me đầm địa thì giật mình, suýt ngất đi. Lúc này cái thang gỗ đã cháy, gãy rời, không cách gì leo lên trên kia trợ chiến. Đầu óc nàng mơ hồ, tay vung kiếm giết địch mà không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Dương Quá lâm vào hiểm cảnh cực độ, mấy lần định sử dụng ám nhiên tiêu hồn trưởng để đánh bại cương địch, nhưng theo lộ trưởng pháp này, thân phải hợp với tâm. Sau khi chàng đoàn tụ với Tiểu Long Nữ, lòng quá sung sướng, làm gì còn chỗ cho tâm trạng ám nhiên tiêu hồn. Tuy gặp nguy cấp, nhưng không có nỗi khổ tương tư ngày trước, nên chiêu thức sử dụng kém hẳn uy lực. Tình cảnh Dương Quá trên đài cao tay không chống chọi, vai và chân bị thương chảy máu, nhóm Quách Tĩnh ở bên dưới nhìn thấy cả, nhưng khoảng cách quá cao xa, không tài gì bay lên cứu trợ. Hoàng Dung chợt nghĩ ra một cách, chạy tới cầm lấy thanh kiếm trong tay ra luật tề, tung cho Quách Tĩnh, nói: "Hãy bắn lên cho Quá Nhi." Quách Tĩnh nhận thanh kiếm, lấy hai cái cung cứng chập vào nhau, đặt cán kiếm vào dây cung, tay trái giữ chắc hai thân cung, tay phải kéo căng hai dây cung, rồi buông tay, thanh kiếm bay vút lên, bạch quang loang loáng. Thanh kiếm bay vo vo tới phía sau Dương Quá, chàng phất ống tay áo rông quấn lấy nó, rồi tay trái trộm được thân kiếm. Vừa lúc ấy cái diên luân của Pháp Vương đánh tới. Dương Quá đâm một kiếm vào giữa song luân. Nhưng vai trái của chàng đã bị thương, kinh lực giảm hẳn. Song luân của Pháp Vương dập lại cạch một cái, lại đánh gãy trường kiếm. Mọi người ở dưới đài cao nhìn rõ một một, thể đều thất sắc. Dương Quá thầm biết hôm nay thế là hết, chẳng những không cứu được Quách Tường, mà chính mình cũng bỏ mạng trên đài cao này. Chàng buồn rầu nhìn Tiểu Long Nữ ở bên dưới một cái, gọi: "Long Nhi, vĩnh biệt, nàng hay bảo trọng." Đúng lúc ấy thiết luân của Pháp Vương đánh tới đầu chàng. Dương Quá trong lòng không còn thiết gì nữa, tuyệt vọng phất ống tay áo, đánh ra một trường, chỉ nghe hự một tiếng, trường đó đã trúng vai Pháp Vương. Đống nghe Chu Bá Thông ở bên dưới reo to. Chiêu đàn nghe đối thủy tuyệt quá. Dương Quá sững sờ, chợt tình ngộ, thì ra chàng biết mình sắp chết, thất hồn lạc phách, đánh lại một chiêu, không ngờ lại là chiêu đàn nghe đối thủy trong ám nhiên tiêu hồn trưởng. Theo bộ trưởng pháp này, tâm điều khiển cánh tay điều khiển bàn tay, tâm ý hoàn toàn làm chủ. Ngay nọ tại Vạn Hoa Cốc, Chu Bá Thông tuy tinh thông võ học, song không có tâm trạng như Dương Quá nên chưa hiểu được cái kỳ diệu của ám nhiên tiêu hồn trưởng. Nay Dương Quá và Tiểu Long Nữ trùng phùng, lộ trưởng pháp này mất đi thần hiệu, mãi đến thời khắc sinh tử hệ trọng này, lòng chàng nghĩ tới cảnh phải vĩnh biệt Tiểu Long Nữ, vô cùng đau đớn tuyệt vọng, thì ám nhiên tiêu hồn trưởng mới tự nhiên lại phát sinh đại uy lực. Pháp Vương vốn đang nắm chắc phần thắng, đột nhiên vai bị trúng trưởng, thân hình lảo đảo, vừa kinh hãi vừa tức giận, liền nhào cả người tới. Dương Quá lùi bước né tránh, sử liên tiếp ba chiêu hồn bất thủ xả, đảo hành nghịch thi, nhược hữu sở thất. Tiếp đó đá một cước, sử chiêu hành thi tẩu nhục. Cước này tung ra nửa hư nửa thực, Pháp Vương không biết đường nào mà tránh. Hự một cái, chúng ngay giữa ngực lao ta. Pháp Vương rú lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi ngã lộn khỏi cái đài cao rơi xuống đất. Quân Tống và quân Mông Cổ không hẹn cùng kêu to, quân Tống là tiếng reo hò, còn quân Mông Cổ là tiếng kinh sợ. Lúc này cái đài cao trao đảo, nhiều tiếng răng rắc, Dương Quá biết tình thế gấp rút, không kịp cởi dây trói cho Quách Tường, chàng vung trưởng đánh gãy cái cột, ôm nàng cùng khúc cột gãy. Nhắm chuẩn lưng Thần Điêu mà nhảy xuống. Thần Điêu liền giang rộng hai cánh, nhảy lên cao hơn một trượng, nó thân thể quá to nặng, không bay được, nhưng cái nhảy này khá cao, Dương Quá ôm Quách Tường đáp xuống lưng Thần Điêu, sau đó từ từ tiếp đất. Đúng lúc đó, khói lửa bốc cao trong tiếng nổ lốp bốt, cái đài đổ xuống. Pháp Vương bị Dương Quá đạp văng khỏi cái đài cao, tuy bị trọng thương, song vẫn muốn thoát chết, lao rơi xuống đất rồi vội lăn một vòng định bật dậy, đống nghe có tiếng cười hô hô sau lưng. Rồi một người ôm lấy lao ta mà đè nghiến xuống đất, tiếp đó lao cảm thấy có hàng ngàn mũi gai nhọn đâm ngập vào da thịt lao. Thì ra người đè Pháp Vương chính là Chu Bá Thông. Chu Bá Thông mặc chiếc áo giáp lông nhím của Đảo Đào Hoa, cái áo quý này đao kiếm đâm không thủng, song lại đầy gai nhọn tua tủa, Pháp Vương đã bị thương nặng, còn bị lao ngoan đồng ôm chặt và đè nghiến xuống, làm sao còn cửa quậy. Khi cái đài cao đổ sập, lao ngoan đồng nhảy ra xa, Pháp Vương nằm lại bị vùi trong biển lửa. Hoàng Dung thấy ai nữ cuối cùng thoát chết thì sung sướng chảy nước mắt, lòng cảm kích đối với Dương Quá thật không bút nào tả xiết, nếu cần chết vì Dương Quá cũng cam lòng, vội chạy tới bên nữ nhi, cắt dây trói cho nàng. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư, Gia Luật Tề cũng vô cùng phấn chấn tinh thần. quân Mông Cổ bên cái đài cao thấy chủ tướng bỏ mạng, lập tức rối loạn, lại bị Nam Lộ quân Tống đánh ập trở lại, thì nhanh chóng tăng dã. Quách Tĩnh giơ tay hô to: "Về cứu thành Tương Dương, đi giết đại Hán Thác Tử." Quân Tống reo hò hưởng ứng, ham hở tiến về phía quân Mông Cổ đang công thành. Tiểu Long Nữ xé và tháo băng vết thương cho Dương Quá, hai tay run run, không nói nên lời. Dương Quá mỉm cười, nói: "Nàng ở dưới đài cao lo sợ cho ta, còn khổ hơn ta ác chiến trên đó." Chỉ nghe tiếng quân Tống hò reo dậy đất, cờ chia ra ngũ sắc, đang xung phong về phía quân Mông Cổ. Dương Quá chăm chú nhìn ra xa, thấy quân địch đội ngũ chỉnh tề, quân số đông gấp mấy lần quân Tống mấy phen tràn lên như nước thủy triều, nhưng chẳng làm gì nổi quân địch. Dương Quá nói: "Tên đại tặc đã chết, song quân địch chưa bại, chúng ta hãy tái chiến. Long Nhi có mệnh không?" Ba câu đầu hiên ngang khẳng khái, câu thứ tư chuyển thành giọng dịu dàng, Tiểu Long Nữ cười nhạt, nói: "Trang bảo đánh thì đánh." Đống có một giọng nói trẻ trung vang lên ngay bên cạnh: "Dương đại tẩu đẹp quá. Người vì ẹ nào ải là Quách Tương." Tiểu Long Nữ quay đầu mỉm cười, nói: "Tiểu muội tử, đa tạ tiểu muội cầu chúc cho vợ chồng ta đoàn tụ. Đại ca ca của tiểu muội cứ khen tiểu muội hết lời, nhất định đòi dẫn ta đến thành Tương Dương gặp tiểu muội." Quách Tương thở dài, nói: "Đúng là chỉ có đại tẩu mới xứng với đại ca ca thôi." Tiểu Long Nữ nắm tay Quách Tương hết sức thân mật. Tiểu Long Nữ đối với ai vốn cũng đều lạnh nhạt, hờ hững, nhưng nghe Dương Quá khen ngợi Quách Tương, bảo Quách Tương đã cầu trời phù hộ cho vợ chồng mình đoàn tụ, lại bất chấp tính mệnh nhảy theo xuống vực để khuyên chàng đừng tự thận, nên đối với Quách Tương khác hẳn. Dương Quá kéo mấy con ngựa chiến vô chủ đang chạy lung tung lại, nói: "Ta sẽ mở đường, mọi người hãy cùng xông lên." Chàng nhảy lên yên, phóng đi trước. Tiểu Long Nữ và Quách Tương mỗi người cưới một con ngựa theo sau. Ba người phi về hướng nam, thấy có mấy trăm cái thang áp vào tường thành Tương Dương, quân Mông Cổ đông như kiến đang leo thang lên. Ba người lên một cái gò cao nhìn từ phía, đông thấy ở mẽ tây có hơn 1.000 quân Mông Cổ đang vây đội quân chừng 300 người do Gia Luật Tề xuất lĩnh. Quân địch toàn dùng loan đao kéo bộ thuộc của Gia Luật Tề ngã ngựa. Quách Phù dẫn một tốt binh mã xông đến cứu, nhưng bị hai thiên nhân đội Mông Cổ ngăn chặn, hai vợ chồng nhìn thấy nhau từ xa, mà không thể sáp lại gần. Quách Phù thấy sĩ tốt bên cạnh chồng ít dần thì lo lắng, thầm biết trong chiến trận, nếu một mình bị vây hãm giữa thiên binh vạn mã, thì võ công cao mấy cũng sẽ tử trận. Dương Quá gọi to: "Quách đại cô nương lệ ta ba cái, ta sẽ đi cứu phu quân của cô nương." Với cái tính kiêu ngạo cố hữu của mình, đừng nói lệ ba cái, dù phải chết, Quách Phù cũng chẳng chịu thua Dương Quá, nhưng lúc này thấy chồng nguy ngập quá, Quách Phù liền phi ngựa lên gò, nhảy xuống đất mà quỳ lạy. Dương Quá kinh ngạc, vội đỡ dậy, hối hận là mình nói năng khinh bạc, nói: "Là ta sai, ta nói năng nhảm nhí, muội đừng cho là thật. Gia Luật huynh với ta vốn là bằng hữu, lẽ nào thấy nguy không cứu?" Trang chạy xuống khỏi gò, thấy con ngựa chiến nào chạy qua đều bắt lấy, tổng cộng 8 con, cho 4 con trước, 4 con sau, xếp thành hai hàng, đoạn Trang nhảy phốc lên lưng ngựa, một tay cầm 8 dây cương, quát to, cho 7 ngựa xông thẳng vào trận. Trong chiến trận thời Tống, vốn có kiểu giáp mã liên hoàn, bấy giờ song tiên hô diên trước đánh lên lương sơn bạc, từng dùng trận pháp giáp mã liên hoàn mà thủ thắng. Dương Quá đem 8 con ngựa xếp thành hai hàng, giống như một giáp mã liên hoàn trận nhỏ. Có điều 8 con ngựa ghép đại vào nhau, chưa qua huấn luyện, lúc tiến lên con chạy đông con chạy tây, không ăn ý, Dương Quá phải dùng thần lực ghi cương mới điều khiển được chúng, 8 con ngựa xông tới, vó tung đất bụi. Dương Quá thi triển khinh công, cứ nhảy từ lưng con ngựa này sang lưng con ngựa khác. Quân địch chưa từng thấy thuật cưỡi ngựa kỳ dị thế này, còn đang kinh ngạc, thì bầy ngựa đã xông tới. Dương Quá cướp một lá cờ to, cắm trên yên ngựa. Tướng sĩ Mông Cổ hò hét ngăn chặn, Dương Quá cầm lá cờ quét ngang, làm cho ba quan binh ngã ngựa, thấy chỉ còn cách Gia Luật Tề chưa đầy 2 trượng, bèn gọi: "Gia Luật huynh, mau nhảy lại đây." Chương 231. Gia Luật Tề nhún người nhảy tới, Dương Quá vung lá cờ cuốn ngay lấy thân mình Gia Luật Tề. Hai người tám ngựa, thoát ra khỏi vòng vây của quân địch. Gia Luật Tề thở phào nhẹ nhõm, nói: "Dương huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng, nhưng thuộc hạ của đệ còn ở trong vòng vây, đệ không thể một mình sống sót, đệ phải chết cùng với họ." Dương Quá chợt nảy một kế, nói: "Huynh hãy cướp một lá cờ lớn lại đây." Rồi Trang đánh lửa, châm vào lá cờ. Gia Luật Tề nói: "Diệu kế." Trang phi ngựa lên cướp một lá cờ to, châm lửa. Hai chàng quát to, vung lá cờ cháy, lại xông vào trận địch. Hai lá cờ quạt lửa từng chập, thanh thế kinh hồn, quân Mông Cổ đứa cháy tóc, kẻ xém mày, hung hãn mấy cũng đành phải lùi ra. Thuộc hạ của Gia Luật Tề còn 70 người nhờ đó chạy thoát ra khỏi vòng vây. Gia Luật Tề thu thập tàn binh, ngồi nghỉ trên một cái gò. Quách Phù đến trước mặt Dương Quá, vái thật dài, nói: "Dương đại ca, cả một đời muội đối xử không tốt với đại ca, nhưng đại ca đại nhân đại nghĩa, lấy đức báo oán, đã cứu sống. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn ngào. Kỳ thực trước đây Dương Quá từng mấy đận cứu mạng nàng, song Quách Phủ vẫn cứ căm tức chàng, thừa biết chàng có ơn lớn đối với nàng, song nàng không sao rũ bỏ được sự căm hận, thường nghĩ chàng cậy võ công cao hơn, cố ý ban ơn, chứ vị tất có hảo ý gì với nàng. Đến khi Dương Quá cứu chồng nàng, Quách Phủ mới thật sự cảm kích, nhận ra sai lầm của mình ngày trước. Dương Quá vội đáp lễ, nói: "Phu muội, hai ta sống một nhà từ nhỏ, tuy thường gây sự, thực ra tình như huynh muội. Chỉ cần từ nay muội không căm hận huynh, thì huynh đã thỏa mãn lắm rồi." Quách Phù ngẩn người, bao nhiêu chuyện cũ dồn dập tái hiện trong óc, không lẽ mình căm hận chàng thật ư? Huynh đệ họ Võ một mực liều chết lấy lòng mình, còn chàng thì chẳng thèm ngó ngàng đến mình. Chỉ cần chàng để mắt đến mình một chút thôi, dù có phải chết vì chàng, mình cũng căm lòng. Tại sao mình lại cứ căm hận chàng một cách vô cớ? Chỉ là vì mình cứ thầm yêu trộm nhớ chàng, mà chàng thì chẳng thèm để mắt đến mình chăng? 20 năm nay nàng không hiểu rõ tâm sự của mình, mỗi khi nghĩ đến Dương Quá, lại coi chàng là kẻ đối đầu, trong khi thật ra từ đáy lòng nàng luôn nghĩ đến chàng với một tình cảm khó nói, tiếc rằng Dương Quá không hiểu rõ tâm sự của nàng đã đành, chính nàng cũng không hiểu rõ tâm sự của mình. Lúc này khi đã rũ bỏ ý nghĩ căm hận, nàng mới đột nhiên hiểu, thì ra tình cảm của nàng đối với chàng lại sâu xa như vậy. Lúc chàng xông vào trận giặc cứu TK, mình rốt cuộc lo cho ai nhiều hơn nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Giữa chiến trường thiên quân vạn mã, Quách Phù đột nhiên hiểu rõ tâm sự của mình, hôm sinh nhật Quách Tương chàng tặng nó 3 món quà lớn, vì sao mình lại căm hận tận xương. Khi chàng vạch trần âm mưu của Hoác Đô, giúp Tề Ca đắc nhiệm bang chủ cái bang, vì sao mình lại thầm tức giận. Quách Phù ơi là Quách Phù, thì ra mi đi ghen với muội tử của mi. Chàng dịu dàng âu yếm với Tương muội, song chẳng dành cho mi một phần nhỏ chút tình. Nghĩ đến đây, bất giác nàng lại bực tức nhìn Dương Quá và Quách Tương một cái, nhưng lại nghĩ, mi còn đứng đây làm gì? Mi là một phụ nữ có chồng, Tề Ca đối với mi yêu thương như thế còn gì nữa? Nàng thở dài lúc nào không biết. Tuy cuộc đời nàng không thiếu thứ gì, nhưng trong đáy lòng đúng là có một điều ân hận khó nói. Từ nhỏ nàng vốn muốn gì được đấy, nhưng ước muốn mãnh liệt nhất, thì không tài gì đạt được. Do đó trong đời nàng, thường thường nàng không hiểu rõ chính mình, tại sao mi nóng nảy khó chịu. Vì sao trong khi mọi người đều vui vẻ, thì mi lại bực tức vô cớ? Quách Phù mặt cứ lúc đỏ lúc tái, nghĩ về tâm sự kỳ dị của mình. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề, Quách Tương đều chăm chú nhìn về phía cuộc gác chiến ở tường thành Tương Dương. Quân Mông Cổ leo lên mặt thành đông như kiến, binh mã do Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư thống lĩnh tuy tấn công địch từ phía sau, nhưng quân số quá ít ỏi, không thể làm dao động đội ngũ công thành của đại quân địch. Lá cờ cựu tộc lớn của Đại Hãn Mông Cổ đã áp sát thành, lòng quân trong thành dường như đã loạn, không còn sức chống trả quân địch đang leo thang lên mặt thành. Quách Tương kêu lên: "Đại ca ca, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?" Dương Quá nghĩ, kiếp này được gặp lại Tiểu Long Nữ, ông trời đãi ta quá hậu rồi, hôm nay dẫu có chết cũng không ân hận. Nam tử hán đại trượng phu vì nước tử trận trốn xa trường, chính là cái chết hay nhất. Nghĩ đến đây, tinh thần phân chấn, nói: "Gia Luật huynh, chúng ta hãy xông lên xung sát một trận." Gia Luật Tề nói: "Thế mới hay đó." Tiểu Long Nữ và Quách Tương cùng nói: "Mọi người nhất tề xông lên." Dương Quá nói: "Hay lắm. Ta đi tiên phong, các vị hãy mang thật nhiều trường mâu theo sau ta." Gia Luật Tề bèn truyền lệnh cho thuộc hạ thu nhặt trường mâu trên chiến trường, mỗi người ôm theo 2-3 chiếc. Dương Quá cầm một ngọn trường mâu, cưỡi ngựa xông lên trước. Thần Điêu Hùng Dũng sải bước bên cạnh ngựa, vẫy cánh gạt cung tên bắn tới. Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề, Quách Phủ, Quách Tương 4 người bám sát theo sau. Dương Quá nhắm chỗ có lá cờ cựu tộc lớn của Đại Hãn mà phi tới. Gia Luật Tề kinh ngạc, nghĩ Đại Hãn Mông Cổ thân chinh ra trận, quanh Đại Hãn phòng vệ cực nghiêm, toàn là tinh binh manh tướng, mình chỉ có hơn 100 người xuống tới, chẳng hóa tự nộp mạng hay sao. Nhưng nghĩ mạng sống của mình là do Dương Quá ứng cứu, Dương Quá bảo xông vào lửa, mình cũng theo vào, hà tất nhiều lời. Tốp người tiến rất nhanh, thoáng chốc đã vượt mấy dặm, đến chân thành Tương Dương. Thân binh của Đại Hãn Mông Kha thấy Dương Quá hung hăng xông tới, đã có ngay 2 bách nhân đội tới ngăn chặn. Dương Quá vung tay trái, một ngọn trường mâu bay đi xuyên qua áo giáp gã bách phu trưởng ra sau lưng. Trang thuận tay nhận tiếp ngọn trường mâu từ tay Gia Luật Tề, ném xuyên qua ngực gã bách phu trưởng thứ 2. Bọn thân binh cả kinh, rối loạn, Dương Quá đã vọt qua trận, bọn thân binh ùn ùn nhào tới, dùng đao, kích ngăn chặn. Dương Quá cứ phóng trường mâu, mỗi ngọn mâu hạ một tên. Cánh tay của chàng đã tôi luyện trong suối lũ, hải triều, trường mâu phóng đi dù là nham thạch cũng xuyên qua, huống hồ thân xác kẻ địch. Chàng cứ nhắm bọn tướng quân mà phóng trường mâu, thoáng chốc đã phóng đi 17 ngọn trường mâu, giết chết 17 mãnh tướng Mông Cổ. Cuộc đột kích này thật như sấm sét ngang tai, đại quân Mông Cổ đông tới hơn chục vạn dưới chân thành Song Dương Quá Phi ngựa cứ xông thẳng qua một mạch đến trước ngựa Đại Hãn. Thân binh của Đại Hãn Mông Kha liều chết ngăn chặn. Các giáp sĩ giàn kín phía trước Đại Hãn. Dương Quá giơ tay về phía sau nhận trường mâu thì không thấy gì, hóa ra nhóm Gia Luật Tề đi sau đã bị bọn thân binh chặn lại. Dương Quá thấy sắc diện Đại Hãn có vẻ kinh hoàng, đang kéo cương ngựa bỏ chạy, Dương Quá bèn hú một tiếng dài, hai chân đứng trên yên ngựa, rồi chàng nhún mình nhảy vọt lên phía trước. Hơn 10 thân binh vội chia giáo mà đâm. Dương Quá đang lơ lửng trên không, lộn người một vòng, vọt qua cả chục mũi giáo. Đại Hãn thấy tình thế xấu, liền kéo cương phi ngựa bỏ chạy. Con ngựa Đại Hãn cưới là giống ngựa quý được chọn ra từ hàng vạn con ngựa ở Mông Cổ, lưng rồng cổ chim, xương thịt dẻo dai rắn chắc, khí to như sấm, phi nhanh như gió, gọi là giống ngựa phi vân truy, không thua gì con ngựa quý Hãn huyết của Quách Tĩnh ngày trước. Lúc này con phi vân truy cóng Đại Hãn trên lưng, tung vó phóng ra giữa đồng trống. Dương Quá thi triển khinh công đuổi theo sau. Mấy trăm kỵ binh Mông Cổ phi ngựa đuổi theo phía sau Dương Quá. Dương Quá thấy Đại Hãn cưỡi ngựa bỏ chạy một mình thì mừng thầm, nghĩ ngựa phóng nhanh mấy, chàng cũng sẽ đuổi kịp, nào ngờ con phi vân truy quả không phải tầm thường, hai vó sau chỉ chạm đất một cái đã vọt đi vài trượng. Dương Quá để khí đuổi gấp, song càng lúc càng cách xa Đại Hãn. Chàng túi nhặt một ngọn trường mâu dưới đất, phóng mạnh tới lưng Mông Kha. Quân sĩ đôi bên nhìn ngọn trường mâu bay vút như lưu tinh, ai nấy trố mắt há miệng, nín thở. Chỉ thấy con phi vân truy dướn thân một cái, mũi trường mâu còn cách lưng Đại Hãn chừng một thước thì hết đà rơi xuống. Quân Tống kêu to. Tiếc quá. Quân Mông Cổ hô to. Vạn tuế. Lúc này Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Nhất Đăng đều ở xa, chỉ đứng nhìn chứ không thể giúp gì cho Dương Quá. Quân Mông Cổ cả vạn người cũng chỉ biết đứng hô hoán trợ uy, dù kẻ tận tâm trung thành mấy cũng không thể đuổi kịp con phi vân truy. Mông Kha ngoảnh đầu lại, thấy đã bỏ khá xa Dương Quá, thì đỡ lo, cho ngựa phi về phía tây, nơi có một vạn nhân đội. Quân sĩ vạn nhân đội kia đồng thanh tung hô, ào lại nên đón. Chỉ cần Đại Hãn phóng ngựa tới đó, Dương Quá bản lĩnh cao mấy, cũng chẳng làm gì được nữa. Dương Quá thấy đại sự sắp thành lại hỏng, tiếc đứt ruột nhưng chẳng nghĩ, trường mâu quá nặng, khó phóng đến nơi, sao không dùng cục đá. Bèn nhặt hai cục đá, vận kình ném đi. Chỉ nghe chiếu chiếu, hai cục đá cùng chúng mông con phi vân truy. Con ngựa đau quá, hí một tiếng dài, dựng đứng hai vó trước lên. Mông Kha tuy tiếng là đại hãn của một đại đế quốc lớn nhất trong lịch sử, nhưng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa ban cung, từng theo tổ phụ thành Cát Tư Hãn, phụ thân Đà Lôi mấy phen xuất chinh, sang cả châu Âu, từng lập nhiều chiến công, một đời ngồi trên lưng ngựa, dạn dày chiến trận, lúc này gặp biến cô phi thường, vẫn không hề hoảng loạn, còn lắp tên, dương cung, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xoay người phóng một mũi tên về phía Dương Quá. Dương Quá túi đầu tránh được, nhảy vọt tới, tay trái đã thủ sẵn một cục đá to bằng nắm tay, vù một cái. Chàng ném cục đá trúng lưng Mông Kha. Lực ném của chàng cực mạnh, Mông Kha gãy sống lưng, ngã ngựa, chết ngay tức khắc. Tướng sĩ Mông Cổ thấy Đại Hãn ngã ngựa, thể đều kinh hoàng, từ bốn phía ùa tới. Quách Tĩnh lớn tiếng hạ lệnh, thừa thế xung sát. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung phát động trận thế nhị thập bát tú xung kích qua lại. Lòng quân Mông Cổ đã loạn, chúng tự tàn sát lẫn nhau, tử thương không biết bao nhiêu mà kể, cờ rách giáo gãy, hàng ngũ đại loạn, kéo nhau chạy về hướng bắc. Quách Tĩnh đang truy kích, đông thấy có một cánh quân địch ở phía tây triển khai, hàng ngũ chỉnh tề, dương cao cờ hiệu của tứ vương tử Hốt Tất Liệt. Quân Mông Cổ bại trận như núi lở, nhất thời chưa thể thu thập. Hốt Tất Liệt trị quân tuy nghiêm, nhưng bị bại binh tràn qua như nước thủy triều, thuộc hạ cũng lập tức rối loạn. Hốt Tất Liệt thấy tình thế xấu, bèn xuất lĩnh một đội thân binh đoàn hậu, từ từ rút về phía bắc. Quách Tĩnh đuổi theo hơn 30 dặm, thấy quân Mông Cổ vẫn không ngừng thoái lui, trong khi Lã Văn Đức liên tiếp truyền lệnh triệu Quách Tĩnh kéo quân về giữ thành, quân Tống mới chịu quay về. Kể từ khi quân Mông Cổ và quân Tống giao tranh đến nay, chưa bao giờ quân Mông Cổ đại bại như lần này, vị chúa của một nước lại chết ngay dưới chân thành, khiến lòng quân càng loạn. Trước vị đại hãn Mông Cổ hoàn toàn không phải cha truyền con nối, mà do hội nghị vương công hoàng tộc, trọng thần đại tướng lập nên. Mông Kha chết đi, em trai Y Y là thất vương tử A Lý Bất Kha ở miền Bắc Mông Cổ được các vương công đưa lên ngôi đại hãn. Hốt Tất Liệt được tin lập tức dẫn quân về nước, tranh ngôi với A Lý Bất Kha. Huynh đệ mỗi người thống lĩnh tinh binh đánh nhau. Cuối cùng Hốt Tất Liệt đắc thắng, nhưng nguyên khí của quân Mông Cổ đã bị đại tổn thương, không còn lực đánh xuống phương Nam, thành Tương Dương được hưởng Thái Bình. Mãi 13 năm sau, vào năm Tống Độ Tông Hàm Thuần thứ 9, quân Mông Cổ mới lại kéo xuống đánh thành Tương Dương. Khi Quách Tĩnh kéo quân về gần đến thành Tương Dương, An Phủ Sứ Lã Văn Đức đã xuất lĩnh thân binh tướng hiệu, xếp hàng nên đón long trọng từ bên ngoài thành. Trăm họ cũng nô nước đổ ra ngoài thành, bày rượu, trái cây đón mừng ý lạo. Quách Tĩnh nắm tay Dương Quá, nhận ly mỹ tiểu trăm họ dâng lên, kính cẩn trao cho Dương Quá, nói: "Quá Nhi, hôm nay Quá Nhi lập đại công, Dương danh thiên hạ, quân dân toàn thành trọng cảm ơn đức của Quá Nhi." Dương Quá xúc động, có một câu giấu trong lòng hơn 20 năm chưa nói ra, bây không nhịn được nữa, sang sảng đáp: "Quách bá bá, tiểu điệt từ nhỏ nếu không nhờ có Quách bá bá nuôi dưỡng dạy dỗ, thì làm sao có được ngày hôm nay." Hai người bao lâu nay vạn sự tâm chiếu, không quen nói lời ghi ân cảm đức, lúc này đối ở ba ly, hai vị đại hiệp mới thổ lộ tâm sự, đều cảm thấy đời người được đến thế này thì còn mong gì hơn. Hai người cầm tay nhau đi vào thành, nghe quân dân đứng hai bên đường hoan hô như sấm dậy. Dương Quá chợt nghĩ, hơn 20 năm trước, Quách bá bá cũng cầm tay dắt mình đến núi Trung Nam, lên cung Trùng Dương tìm thầy học nghệ. Tấm lòng chân thành của Quách bá bá không một chút sai dị. Nhưng mình lại cuồng vọng hồ náo, phản sư bội giáo, gây ra bao nhiêu tai họa. Nếu mình cứ dẫn sâu vào con đường lầm lạc, làm sao có được Quách bá bá cầm tay dắt vào thành như hôm nay. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi bồi hồi ứa nước mắt. Trong thành Tương Dương nhà nhà treo đèn kết hoa, tuy có người thân tử trận, song quân thắng thành còn, nội bi thương cũng vơi non nửa. Tối hôm ấy An phủ sứ mở đại yến mừng chiến thắng, Lã Văn Đức muốn mời Dương Quá ngồi chỗ cao nhất. Dương Quá nói thế nào cũng không chịu. Mọi người nhường nhịn hồi lâu, cuối cùng mời Nhất Đăng đại sư lên thủ tịch, tiếp đến Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rồi mới đến Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề. Lã Văn Đức trong bụng không vui, nghĩ thầm, Hoàng Đảo Chủ là nhạc phụ của Quách Đại Hiệp, cũng được đi. Nhưng còn Nhất Đăng đại sư diện mạo bình thường, lão ngoan đồng Chu Bá Thông điên điên khùng khùng làm sao lại ngồi chiếu trên. Quân hùng sôi nổi hứng thú kể lại tình huống chiến trận 3 ngày, Lã Văn Đức đâu có gì để nói. Rượu qua mấy tuần, quan viên, tướng lĩnh, sĩ tốt trong thành lũ lượt bưng chén tới chúc mừng Quách Tĩnh, Dương Quá hết lời ca ngợi quần hiệp công lược phong vĩ, võ nghệ hơn người. Quách Tĩnh nghĩ đến công ơn của sư môn, nói: "Năm xưa nếu không có Khưu đạo trưởng phái Toàn Chân Trượng Nghĩa, 7 vị ân sư lặn lội sang Mông Cổ, lại thêm Hồng lão ân sư dạy bảo, Quách Tĩnh này há có thể lập được một chút công lao. Hôm nay chúng ta sung sướng ăn mừng ở đây, các vị ân sư trừ Kha lão ân sư ra, đều đã tạ thế, nhớ đến thật đau lòng." Nhất Đăng đại sư và mấy vị đều cúi đầu buồn rầu. Quách Tĩnh lại nói: "Bây giờ đại sự đã hoàn tất, ngày mai Quách Tĩnh ta muốn khởi hành đi Hoa Sơn tảo mộ ân sư." Dương Quá nói: "Quách bá bá, Điệt Nhi cũng định nói câu đó, mọi người cùng đi có được chăng?" Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư đều nhớ đến các vị lão hưu đã khuất, đồng thành tán thưởng. Quân hùng uống rượu đến tận đêm khuya, thật say mới giải tán. Chú giải: "Nguyên Sử Bản Kỷ quyển 3 chép, Hiến Tông hủy Mông Kha, Duệ Tông là con trưởng của Đà Lôi vậy. Tháng 2, Nam, Bính Tý thông suất chư binh. Nam, Đinh Sửu, đốc chư quân đánh thành tấn công cửa Tây, tấn công cửa Tân Môn ở Mẹ Đông, cửa Kỳ Thắng. Tấn công cửa Hộ Quốc giết rất nhiều quân Tống. Mấy lần tấn công không hạ được. Nam, Quý Hợi, Hoàng, Đế Băng Hà. Hoàng, Đế sáng suốt, cương nghị, quả cảm, quyết đoán mà ít nói đối với quần thần cực nghiêm. Tục Thông giám viết, chúa Mông Cổ mấy lần đốc quân tấn công, không hạ được. Chúa Mông Cổ tử trận. Sử Thiên Trạch cùng quần thần cử tang về Bắc, thế là Hợp Châu được giải vây. Tục Thông giám khảo dị viết, Nguyên Hiến Tông từ khi đánh mại không thắng, mắc bệnh mà qua đời. Trung Khánh Chi viết là bị đá ném chúng không biết thế nào. Theo sử sách ghi chép, Hiến Tông vì đánh Trùng Khánh Tứ Xuyên không thắng mà chết, có phải là bị đá ném chúng hay không, sử chép khác nhau. Nhưng quân Mông Cổ và quân Tống đánh nhau lâu nhất, ác liệt nhất là ở thành Tương Dương, quân Mông Cổ trước sau mấy chục năm đánh thành mà không hạ được. Để tăng sự hấp dẫn cho bộ tiểu thuyết, tác giả cho Hiến Tông đánh thành Tương Dương không hạ nổi, bị đá ném chúng mà chết, thành Tương Dương nhờ đó được giải vây. Chương 232, Trên đỉnh Hoa Sơn. Sáng sớm hôm sau, đoàn người khởi hành, sợ quân dân thành Tương Dương long trọng đưa tiễn, nên lặng lẽ ra cửa Bắc mà đi Hoa Sơn. Chu Bá Thông, Lục Vô Song, Tứ Thủy Ngư Ẩn, huynh đệ họ Võ vết thương chưa khỏi, thì cưỡi ngựa đi thong thả. Cũng không có việc gì cần kíp, nên mỗi ngày chỉ đi vài chục dặm là dừng. Ít ngày sau thì đến Hoa Sơn. Những người bị thương được dưỡng thương dọc đường, đến nơi thì đã đỡ hẳn. Đoàn người lên núi, Dương Quá chỉ chỗ mai táng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Hoàng Dung lúc còn ở dưới chân núi đã mua săn gà, rượu, thực phẩm, bây giờ liền nổi lửa nấu mấy món ăn mà sinh thời Hồng Thất Công thích nhất để cúng. Quân hùng nhất nhất vái lạy. Mộ phần của Âu Dương Phong nằm ngay bên cạnh Hồng Thất Công. Quách Tĩnh căm thù Âu Dương Phong tận xương, nghĩ đến việc Âu Dương Phong giết hại 5 vị ân sư như Chu Thông, Hàn Bảo Câu, tuy đã cách mấy chục năm, song vẫn vô cùng căm hận. Chỉ có Dương Quá nghĩ đến tình xưa, cùng Tiểu Long Nữ quỳ vái trước mộ. Chu Bá Thông bước đến vái một cái, nói: "Lão độc vật ơi lão độc vật, lão sinh tiền tác gác đa đoan, sau khi chết lại nằm cạnh lão khiếu hóa, cũng có thể nói là may mắn ba đời. Hôm nay người người đều đến cúng viếng lao khiếu hóa, chỉ có hai đứa nhóc con tới khấu đầu trước mộ lao mà thôi, lão nằm dưới đất có biết hẳn cũng hối hận về sự tàn bạo ngày trước của mình đấy nhỉ. Lời khấn của lão ngoan đồng kỳ dị, ai nghe cũng thấy tức cười. Mọi người lấy chén đua ra, định ngồi ăn uống ngay bên mộ, đống nghe từ sau núi theo gió vọng lại tiếng binh khí va chạm nhau cùng tiếng la hét, hiển nhiên có người đang động thủ. Chu Bá Thông chạy ngay về phía phát ra tiếng huyên náo. Mọi người chạy theo sau. Qua hai cái thung lũng, thì thấy trên một bãi đá bằng phẳng tụ tập ba, bốn chục nam nữ tăng tục, tay người nào cũng lăm lăm binh khí. Đám người kia cái cọ ầm ĩ, thấy đoàn người Chu Bá Thông, Quách Tĩnh chạy đến, chỉ tưởng là khách du sơn, nên cũng chẳng buồn để ý một đại hán cao lớn nói to. Mọi người cứ làm loạn cả lên thế này không được. Danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ quyết không phải cứ to mồm là giành được. Hôm nay các lộ hảo hán đều tụ tập ở đây, tại sao mọi người không dựa vào binh khí, quyền cước mà thư hùng một phen? Chỉ cần người nào luôn thắng không bại, mọi người đều phục, sẽ tôn làm đệ nhất võ công thiên hạ. Một đạo nhân râu dài vung kiếm nói. Đúng đấy. Võ lâm tương truyền có cuộc hoa sơn luận kiếm. Hôm nay chúng ta cũng thử luận một phen, xem rốt cuộc ai là anh hùng thời nay. Những người còn lại vỗ tay khen phải, rồi có mấy người nhảy ra trước, nói to. Ai dám ra nào? Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư nhìn nhau, vì cả đám người kia không một ai quen mặt. Cuộc hoa sơn luận kiếm lần thứ nhất, Quách Tĩnh còn chưa ra đời, bấy giờ Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông vì tranh nhau bộ cửu âm chân kinh mà hẹn nhau lên đỉnh hoa sơn tỉ thí, ai võ nghệ cao nhất sẽ được sở hữu, kết quả Trung Thần Thông Vương Trùng Dương độc quán quân hùng, được tôn là đệ nhất võ công thiên hạ. 25 năm sau, Vương Trùng Dương tạ thế, tại cuộc hoa sơn luận kiếm lần thứ hai, ngoài Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, còn có thêm ba người tham gia là Chu Bá Thông, Cầu Thiên Nhẫn, Quách Tĩnh. Mỗi người tu vi tinh thâm, đều có sở trường riêng, nhưng thật sự đạt bốn chữ đệ nhất thiên hạ thì cũng khó nói, luận võ công đơn thuần, tựa hồ Âu Dương Phong mạnh nhất. Không ngờ mấy chục năm sau, lại có một đám hảo thủ võ lâm hẹn nhau làm cuộc hoa sơn luận kiếm lần thứ ba. Việc này khiến đoàn Hoàng Dược Sư vô cùng kinh ngạc, càng lạ nữa, là mấy chục người kia toàn người lạ, chẳng lẽ đúng là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một lớp người mới hơn lớp người cũ. Chẳng lẽ cả đoàn người mình đều là hết ngồi đáy giếng, không biết rằng ngoài trời có trời, trên người có người. Chỉ thấy đám kia nhảy ra 6 người, chia làm 3 cặp sử dụng binh khí bắt đầu động thủ. Sau vài chiêu, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông đều cười, ngay Nhất Đăng Đại Sư là người trang nghiêm hiển từ cũng phải tủm tỉm. Thêm vài chiêu nữa thì Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Dương Quá, Hoàng Dung đều không thể nhịn nổi, cùng cười phá lên. Nguyên lai 6 người động thủ võ công quá ư tầm thường, ngay với huynh đệ họ võ, tỷ muội Quách gia cũng còn thua xa. Xem chừng bọn này chỉ là một nhóm người tầm thường trong giang hồ. Chẳng hiểu gì về cuộc hoa sơn luận kiếm cũng học đòi. 6 người kia nghe đoàn Chu Bá Thông cười to thì ngừng đấu, nhảy tách ra, gàn giọng quát. Đúng là một bọn chán sông muốn chết. Các lão gia đây đang tỉ võ luận kiếm, tranh danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ, các người lại cười cợt nỗi gì. Mau mau xéo xuống núi, sẽ được bọn ta tha mạng. Dương Quá cười ha ha, hú một tiếng dài, sơn cốc tứ phía âm vang, lập tức gió quạt mặt đất, mây mù tụ lại. Đám người kia thoạt tiên tái mặt, rồi thân hình run rẩy. Nghe tiếng ù ù bất tuyệt, các thứ binh khí đều rơi xuống đất. Dương Quá quát. Tất cả hãy xéo đi. Đám người kia ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên bảo nhau cắm đầu cắm cổ chạy xuống núi, binh khí cũng không dám nhặt, thoáng chốc đã không còn một bóng người. Anh cô, Quách Phủ cười gập cả bụng, cười không nói được. Hoàng Dược Sư thở dài, nói. Bọn mù quáng khi thế đạo danh vẫn còn khá nhiều, nhưng không ngờ trên đỉnh Hoa Sơn lại có hạng người như vậy. Chu Bá Thông nói. Thiên hạ ngũ tuyệt năm xưa, Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông đã tạ thế, cao thủ thời nay liệu có mấy người xứng danh ngũ tuyệt? Hoàng Dung cười, nói. Nhất Đăng Đại Sư và gia gia của tiểu muội công lực còn thâm hậu hơn trước, năm xưa đã nằm trong ngũ tuyệt, hiện nay càng xứng. Nghĩa đệ Quách Tĩnh của Chu Huynh được Bắc Cái chân truyền, có thể xứng đáng. Quá Nhi tuy trẻ tuổi nhưng võ công chắc tuyệt, anh tài mấy lứa trẻ không ai sánh kịp, huống hồ còn là nghĩa tử của Âu Dương Phong. Đông và Nam là hai vị cũ. Tây và Bắc hai vị tất do nghĩa đệ của Chu Huynh và Dương Quá kế thừa. Chu Bá Thông lắc đầu, nói. Không đúng, không đúng. Hoàng Dung hỏi. Sao lại không đúng? Chu Bá Thông nói. Âu Dương Phong là Tây Độc, tên tiểu tử Dương Quá thủ đoạn và tâm địa đều không tàn độc, gọi nó là tiểu độc vật thì hoan cho nó. Hoàng Dung cười, nói. Tĩnh ca ca cũng không làm khiếu hóa tử, Nhất Đăng Đại Sư hiện cũng không còn làm hoàng đế nữa rồi. Tiểu muội thấy nên đổi ngoại hiệu của mấy vị đi. Đông Tả của gia gia muội thì khỏi cần đổi. Nhất Đăng Đại Sư hiện không còn làm hoàng đế, đang làm hòa thượng, nên gọi là Nam Tăng, Quá Nhi thì tiểu muội tặng cho chữ cuồng, các vị thấy có được không? Hoàng Dược Sư là người đầu tiên khen hay, nói. Đông Tả, Tây Cuồng, một già một trẻ hai ta chính thành một cặp. Dương Quá nói. Thiết tưởng tiểu tử ít tuổi, không thể sánh vai với các vị tiền bối. Hoàng Dược Sư nói. A ha, tiểu huynh đệ nói thế sai rồi. Huynh đệ đã có chữ cuồng trong ngoại hiệu, thì cứ chơi ngông một chút đã sao. Hơn nữa, với danh tiếng lừng lẫy, võ công cao cường như huynh đệ hiện giờ, chẳng lẽ còn chưa thắng Lão Ngoan Đồng hay sao? Hoàng Dược Sư biết nữ nhi cố ý không nhắc đến Chu Bá Thông là muốn khích Lão Ngoan Đồng, nên mới châm chọc một câu như thế. Dương Quá cũng hiểu tâm ý của hai cha con Hoàng Dược Sư, nên nhìn tiểu long nữ mỉm cười, nghĩ, chữ cuồng quả có lý. Chu Bá Thông nói, Nam Đế, Tây Độc đều đổi ngoại hiệu, còn Bắc Cái thì đổi thành gì? Chu Tử Liêu nói, hào kiệt thiên hạ thời nay khi nhắc đệ tử Quách Huynh đều gọi là Quách Đại Hiệp, mà không gọi tên. Quách Huynh mấy chục năm nay khổ thủ thành Tương Dương, bảo cảnh an dân, lòng hiệp nghĩa như thế, cái dũng nhất thời của Chu gia, Quách giả tự cổ quyết không sánh kịp. Đệ nói gọi Quách Huynh là Bắc Hiệp, chắc ai ai cũng tâm phục. Nhất Đăng Đại Sư, Võ Tam Thông đều vỗ tay khen hay. Hoàng Dược Sư nói, Đông Tả, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, bốn người đều có rồi, còn Trung ương thì ai giữ đây? Đoạn nhìn Chu Ba Thông một cái, nói tiếp. Dương Phu Nhân là truyền nhân duy nhất của phái cổ mộ. Năm xưa Lâm Chiêu Anh nữ hiệp võ công chắc tuyệt, Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả Trùng Dương chân nhân cũng phải e ngại ba phần. Bấy giờ giả dụ Lâm nữ hiệp tham gia cuộc Hoa Sơn luận kiếm, đừng nói danh hiệu ngũ tuyệt đã khác đi, ngay Trùng Dương chân nhân cũng bị tất được tôn xưng là đệ nhất võ công thiên hạ. Võ nghệ của Dương Quá là do phu nhân truyền thụ, đệ tử được xếp vào ngũ tuyệt, sư phụ càng xứng đáng. Vậy địa vị trung ương thuộc về Dương phu nhân. Tiểu long nữ mỉm cười, nói. Địa vị ấy, tiểu nữ không thể nào dám nhận. Hoàng Dược Sư nói. Thế thì thuộc về Dung Nhi. Hoàng Dung võ công tuy không cực mạnh, nhưng túc trí đam mưu, vô cùng cơ biến, xưa nay trí vẫn thắng lực, xếp Hoàng Dung vào ngũ tuyệt là xứng đáng. Chu Ba Thông vỗ tay reo cười. Hay lắm, hay tuyệt. Hoàng Lao Tả, Quách Đại Hiệp gì, Lão Ngoan Đồng nói thực, đều không phục, chỉ có con nhãi Hoàng Dung tinh linh cổ quái. Lão Ngoan Đồng hễ gặp là luống cuống chân tay, không cửa quẹ nổi. Xếp Hoàng Dung vào ngũ tuyệt là hay nhất. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, luận về võ công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư đều tự biết còn thua Chu Bá Thông ba phần, sở dĩ chưa nhắc đến tên lão, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuống lên để vui cười một phen. Ai ngờ Chu Bá Thông ngây thơ hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì, tuy rất hiếu võ, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hỉ tỉnh xếp mình vào hàng ngũ tuyệt. Hoàng Dược Sư cười, nói, Lão Ngoan Đồng ơi là Lão Ngoan Đồng, huynh mới là bậc anh tài. Hoàng Lao Tả ta coi nhẹ cái danh, Nhất Đăng Đại Sư coi cái danh là hư ảo, chỉ có Chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ danh, còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc. Đông Tả, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng, trong ngũ tuyệt, huynh đứng đầu. Mọi người nghe 11 chữ Đông Tả, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng thì nhất tề reo hò, song cũng tức cười. Địa vị ngũ tuyệt đã định xong, người người hoan hỉ, liền tản đi các nơi trên đỉnh Hoa Sơn mà thưởng ngoạn phong cảnh. Dương Quá chỉ đỉnh Ngọc Nữ nói với Tiểu Long Nữ. Hai ta học Ngọc Nữ kiếm pháp, đỉnh Ngọc Nữ kia không thể không đến xem. Tiểu Long Nữ nói. Đúng vậy. Hai người dắt tay nhau lên đỉnh núi, thấy có một ngôi miếu nhỏ, cạnh miếu có tạc một con ngựa đá. Đây là miếu Ngọc Nữ. Trong miếu, trên một phiến đá lớn có một chỗ long sâu, nước đọng ở đó xanh ngắt. Dương Quá năm xưa từng lên Hoa Sơn. Tuy chưa thăm đỉnh Ngọc Nữ, song từng nghe Hồng Thất Công kể về các thắng cảnh trên núi, bèn nói với Tiểu Long Nữ. Đây là cái chậu gội đầu của Ngọc Nữ, nước trong quanh năm không cạn. Tiểu Long Nữ nói. Chúng mình vào trong điện bái lệ Ngọc Nữ đi. Vào trong điện, thấy tượng thần Ngọc Nữ dung mạo xinh đẹp, phong tư huyền chuyển, rất giống bức chân dung sư tổ Lâm Chiêu Anh trong tòa cổ mộ. Hai người cùng kinh ngạc. Tiểu Long Nữ nói. Không lẽ vị nữ thần này chính là tổ sư bà của chúng mình? Dương Quá nói. Tổ sư bà đương nhiên hành hiệp thiên hạ, có ơn với nhiều người, người ta nhớ đến ân đức mà lập miếu thờ, không chừng đúng là tổ sư bà. Tiểu Long Nữ gật đầu, nói. Nếu là một tiên cô thông thường, há tất còn có một con ngựa đá. Chắc là để tưởng nhớ con ngựa của tổ sư bà. Hai người kề vai quỳ lạy trước tượng Ngọc Nữ, tám ý tương thông, cùng lầm rầm thấn. Nguyện đời đời kiếp kiếp hai chúng con được kết làm phu phụ. Đông có tiếng bước nhẹ vào điện. Hai người đứng dậy, thấy Quách Tương đi vào. Dương Quá vui mừng nói. Tiểu muội tử, hãy cùng hai ta đi chơi nhé. Quách Tương nói. Vâng. Tiểu Long Nữ cầm tay Quách Tương, ba người ra khỏi điện. Qua một cái cầu đá, đến một núi cao, thấy ở lưng chừng núi có một cái đầm lớn. Quách Tương ngó xuống đầm, chỉ thấy từ dưới đầm một luồng hàn khí sộc lên, không khỏi dùng mình. Cái đầm lớn này sâu không thấy đáy, khác hẳn với cái vực sâu ở Tuyệt Tình Cốc. Cái vực ở Tuyệt Tình Cốc bị sương mù bao phủ, nhìn từ trên xuống không biết quang cảnh bên dưới thế nào, người ta cứ việc tha hồ tưởng tượng. Cái đầm này thì nhìn rõ ràng ngay trước mắt, có điều là càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm mà sợ. Tiểu Long Nữ kéo tay Quách Tương, nói. Cẩn thận. Dương Quá nói. Cái đầm này nghe đồn nó thông ra tận Hoàng Hà, là một trong 8 hồ chứa nước lớn nhất thiên hạ. Đời Đường Vương Bắc bị đại hạ, Đường Huyền Tông từng viết lời khấn cầu mưa lên mặt mảnh ngọc, rồi ném xuống đầm này. Quách Tương nói. Cái đầm này thông ra tận Hoàng Hà thật ư. Lạ quá nhỉ. Dương Quá cười, đắc. Là tương truyền thế thôi, chưa ai lặn xuống, khó biết có thông ra hay không. Quách Tương hỏi. Lúc Đường Huyền Tông ném mảnh ngọc xuống đầm, có Dương Quý Phi ở bên cạnh nhà vua hay chăng? Sau đó trời có mưa hay không? Dương Quá cười ha ha, nói. Chuyện ấy sao tiểu muội lại hỏi ta, ông trời muốn mưa thì mưa, không muốn mưa thì nắng, vị tất nghe lời cầu xin của Hoàng đế Lao Nhi. Quách Tương nhìn đăm đăm xuống đầm, rầu rầu nói. Đó, dù là cao quý như đế vương, cũng chưa chắc muốn sao được vậy. Dương Quá thầm nghĩ, tiểu cô nương này mới một chút tuổi đầu mà đa sầu đa cảm thế. Phải tìm cách làm cho tiểu cô nương vui lên mới được. Đang tìm lời an ủi, thì tiểu long nữ động kêu ôi kìa và nói. Ai lên núi thế kia? Dương Quá nhìn theo tay chỉ của tiểu long nữ, thấy dưới chân núi có hai người đang luồn lách trong lớp cỏ cao đi lên. Hai người ấy khinh công rất cao, luồn lách rất khôn khéo kín đáo, rõ ràng sợ bị người ta phát hiện, nhưng tiểu long nữ nhãn lực hơn hẳn người thường, vẫn phát hiện từ xa. Dương Quá nói nhỏ. Hai kẻ kia lén lén lút lút, võ công rất lợi hại, lên Hoa Sơn tất có duyên cớ. Chúng ta hãy nấp vào một chỗ xem họ dở trò gì. Ba người liền nấp vào sau tảng đá và gốc đại thụ. Chương 233. Lát sau có tiếng bước chân vọng tới. Lúc này trời đã nhá nhem. Vầng trăng non treo phía trên ngọn đại thụ. Quách Tương dựa vào bên người tiểu long nữ, hoàn toàn không quan tâm đến hai kẻ đang đi lên núi. Nàng nhìn mặt nghiêng của Dương Quá, bỗng nghĩ, ước gì suốt đời mình được ở bên cạnh đại ca ca, long tỷ tỷ như thế này, thì không còn mong gì hơn. Lúc này nàng chỉ muốn thời gian dừng lại, vĩnh viễn ngừng trôi, dù trong thâm tâm biết rằng điều đó quyết không thể xảy ra. Tiểu long nữ trong bóng tối nhá nhem vẫn nhìn rất rõ, thấy dưới hàng mi dài và con của Quách Tương có ngấn nước mắt, nghĩ bụng, thần tình tiểu cô nương hơi lạ, không biết có tâm sự gì. Mình và Quá Nhi phải tìm cách giúp tiểu cô nương vui lên mới được. Chỉ nghe hai kẻ kia đã lên đến đỉnh núi, nấp sau một khối nham thạch lớn, lát sau, một người lên tiếng. Tiêu Tương huynh, Hoa Sơn rừng thẳm núi cao. Khắp nơi có thể ẩn thân. Chúng ta lánh ở đây vài ngày, con lửa chọc ấy dù có thần thông quảng đại đến mấy, cũng chưa chắc tìm thấy. Chờ khi lão ta đi nơi khác tìm, hai ta hãy đi sang miền Tây. Dương Quá không nhìn thấy mặt hai kẻ kia, nghe khẩu âm, kẻ vừa nói chính là Doãn Khắc Tây, còn Tiêu Tương huynh tất là Tiêu Tương Tử. Chàng nghĩ, đám võ sĩ Mông Cổ sang Trung Nguyên ta lộng hành, Kim Luân Pháp Vương, Ni Ma Tinh, Hoắc Đô đã bỏ mạng. Đặt Nhĩ Ba, Mã Quang Tá làm ít điều ác. Chỉ còn hai gã Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây. Lần trước mình đã tha mạng cho hai tên này, nhưng xem ra chúng không biết hướng thiện, chẳng hiểu lại đến giờ trò gian ác gì đây. Chỉ nghe Tiêu Tương Tử nói. Doãn huynh đừng mừng nội, con lửa chọc tìm chưa thấy chúng ta, lão nhất định sẽ rình ở dưới chân núi. Chúng ta lớ ngớ đi xuống là rơi vào tay lão. Doãn Khắc Tây nói. Tiêu Tương huynh thâm mưu viễn lự, nói rất đúng, vậy huynh có cao kiến gì? Tiêu Tương Tử nói. Đệ nghĩ trên núi này có rất nhiều tự quán. Chúng ta chọn một chỗ vắng vẻ, bất kể trụ trì là hòa thượng hay đạo sĩ, ta đều hạ thủ giết quách, chiếm lấy tự quán, ở lại ít lâu. Con lửa chọc ấy quyết không thể ngờ hai ta lại ở trên núi lâu như vậy. Lao ta sẽ nôn nóng tìm kiếm vài lượn, rình dưới chân núi vài tháng rồi cũng bỏ đi thôi. Doãn Khắc Tây vui mừng nói. Kế của Tiêu Tương huynh hay lắm. Hắn mừng rỡ nên nói to hơn. Tiêu Tương Tử vội nói. Đừng lớn tiếng. Doãn Khắc Tây nói. Chết, đệ mừng quá quên biến đi mất. Tiếp đó hai gã hạ thấp giọng, Dương Quá không nghe rõ, thầm lấy làm lạ, hai tên này rất sợ một vị hòa thượng, sợ bị hòa thượng tóm được. Hai tên này võ công rất lợi hại, hiện thời ngoài mấy vị như Hoàng Đảo Chủ, Nhất Đăng Đại Sư, Quách Bà Bá, ít ai có thể địch nổi chúng, huống hồ hai tên này liên thủ lại càng lợi hại, không biết vị cao tăng ấy là ai mà làm cho chúng run sợ như vậy. Mà không biết vì sao lại phải khổ sở truy đuổi hai tên ác nhân này như vậy. Lại nghĩ, Tiêu Tương Tử nói sẽ giết người chiếm chùa, chủ ý tàn ác. Mình đã biết trước, làm sao có thể bỏ qua. Có tiếng Quách Phủ gọi vang vọng phía xa. Dương đại ca, Dương đại tẩu, nhị muội. Dương đại ca, Dương đại tẩu, nhị muội về ăn cơm thôi. Dương Quá ngoảnh lại nhìn Tiểu Long Nữ và Quách Tương, xua xua tay, bảo họ đừng lên tiếng đáp ứng. Một hồi sau, Quách Phủ không gọi nữa. Đống nghe từ lưng chừng núi có tiếng quát. Hai vị bằng hữu mượn sách không trả, hãy ra đây gặp nào. Tiếng quát vang vọng núi rừng, hiển nhiên nội lực sung mãn, tuy không uy mãnh, nhưng công lực như thế thật chẳng thua gì tiếng hú của Dương Quá. Dương Quá kinh ngạc, nghĩ, trên thế gian còn có một vị cao thủ như thế mà mình lại chưa biết. Chàng hơi nhô người ra nhìn về phía người nói, dưới ánh trăng thấy có một vệ xám chạy nhanh lên núi, nhìn kỹ gồm hai người, một hòa thượng áo xám dắt một gã thiếu niên. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây nấp trong cỏ cao, không dám thở mạnh. Dương Quá thấy thân hình và bộ pháp của vị hòa thượng thì kinh ngạc, người này khinh công vị tất cao hơn mình và Long Nhi, nhưng còn phải dắt theo một người mà chạy lên dốc núi như bay, nội lực thâm hậu ngang với Quách Bá Bá, Nhất Đăng Đại Sư. Tại sao trên giang hồ chưa hề nghe nhắc đến nhân vật này? Vị hòa thượng chạy lên gần mẹ trái, nhìn tứ phía, không thấy tung tích Tiêu, Doãn hai gã, bèn chạy sang quả núi mẹ tây. Quách Tương không nhịn được, gọi. Này hòa thượng, hai kẻ kia núp ở đây này. Tiếng gọi vừa dứt, nghe chíu chíu, có hai ngọn phi chủ y, một mũi táng môn đinh bắn nhanh tới chỗ Quách Tương đang nấp. Dương Quá phẩy tay áo cuốn lấy ba mũi ám khí. Quách Tương nội công không sâu, tiếng gọi truyền đi không xa, vị hòa thượng lại chạy quá nhanh nên không nghe thấy tiếng gọi của nàng. Quách Tương thấy hòa thượng vẫn chạy đi xa hơn, vội nói. Đại ca ca, mau gọi họ lại đi. Dương Quá ngâm lên. Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai câu này từng chữ vang đi rất xa. Vị hòa thượng đang chạy ở lưng chừng quả núi bên kia lập tức dừng chân, ngoảnh đầu lại, nói. Phiền cao nhân chỉ điểm bến mê. Dương Quá lại ngâm. Đạp phá thiết hải vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Vị hòa thượng cả mừng, dắt gã thiếu niên chạy như bay trở lại. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây nghe tiếng ngâm của Dương Quá thì hoảng sợ, nhìn nhau ra hiệu, từ trong bụi cỏ chạy vọt sang mé đông. Dương Quá thấy vị hòa thượng cước lực tuy nhanh, nhưng khoảng cách khá xa, trên hoa sơn này khắp nơi đầy bụi cỏ, thạch động, nếu để hai tên ác nhân kia lần đi, đêm tối thế này khó bề tìm được, bèn giơ ngón tay búng một cái, một ngọn phi chủ y xé gió bay vút đi, chính là dùng thứ ám khí ban nãy Tiêu Tương Tử đã tập kích Quách Tương. Dương Quá chưa biết vị hòa thượng tìm hai tên kia về chuyện gì. Chưa muốn lấy mạng chúng, mũi phi chủ y bay vụt qua trước mặt chúng chừng một thước, gió tạt rất ra, hai gã khẽ kêu la, quay đầu sang mạn bắc. Dương Quá lại búng một mũi táng môn đinh, buộc hai gã chuyển hướng. Hai lần ngăn chặn như thế, vị hòa thượng kia đã chạy tới gần. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây biết khó bề thoát thân, bèn rút binh khí cầm tay, đứng kề vai nhau, một gã cầm cây bổng, một gã cầm nhuyễn tiên. Sợi kim long tiên ngọc ngà châu báu của Doãn Khắc Tây đã bị Dương Quá làm gãy nát ở cung trùng dương. Sợi nhuyễn tiên này tuy cũng gắn nhiều vàng ngọc, nhưng không đẹp và quý bằng kim long tiên ngày trước. Vị hòa thượng nhìn bốn phía, thấy người giúp mình không xuất hiện, thì chưa thèm để ý đến hai tên Tiêu, Doãn kia, mà chắp tay thi lễ về phía trong không, nói. Tiểu tăng giác viễn ở Thiếu Lâm tự kính tạ cư sĩ cao nghĩa. Dương Quá nhìn vị hòa thượng thấy thân hình cao cao, phong thái nho nhã, nếu không mặc tăng bảo thì giống như một thư sinh tướng công. So với vị hòa thượng này, Hoàng Dược Sư có ba phần sơn lâm phong túng hơn. Chu Tử Liễu thì có ba phần sang trọng cung đình hơn. Hòa thượng Giác Viễn tuổi trạc ngũ tuần, đúng là một vị túc nho huyền thâm quảng bác, một danh gia kinh thuật siêu nhân. Dương Quá không dám xem thường, liền từ chỗ nấp bước ra, vãi dài đáp lễ, nói. Tiểu tử Dương Quá bái kiến đại sư. Trang nghĩ, phương trượng và thủ tòa đạt ma viện của Thiếu Lâm tự mình đều quen biết, tu vi võ công của hai người ấy xem chừng không bằng vị cao tăng này, tại sao mình chưa hề nghe họ nhắc đến vị này. Giác Viễn cung kính nói. Tiểu tăng được Dương cư sĩ tôn phạm, may mắn quá chừng. Rồi bảo gã thiếu niên đứng bên cạnh. Mau khấu đầu chào Dương cư sĩ. Gã thiếu niên bước lên quỳ lạy, Dương Quá đáp nửa lễ. Lúc này Tiểu Long Nữ và Quách Tương cũng đều xuất hiện, Giác Viễn chắp tay rất mực cung kính. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây đứng chôn chân tại chỗ, nếu xông tới động thủ, tự biết không phải là đối thủ của Giác Viễn, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, nếu bỏ chạy, cũng hoàn toàn không thể thoát thân. Hai gã đứng đó, mắt láo liên, chờ cơ hội. Dương Quá nói, thủ tòa La Hán Đường vô sắc thiền sư của quý tự hào sảng khoáng đạt, tương giao với tại hạ đã hơn 10 năm. 6 năm trước, tại hạ có được phương trượng quý tự thiên minh thiền sư mời đến núi Thiếu Thất Lễ Phật, được trò chuyện với phương trượng và thủ tòa đạt ma viện vô tướng thiền sư, mở rộng tầm mắt. Có lẽ khi ấy đại sư đi vắng, nên tại hạ không có duyên bài kiến. Thân yêu đại hiệp Dương Quá danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, song Giác Viễn lại không biết, chỉ nói. Thì ra Dương cư sĩ có quen biết thiên minh sư thúc. Vô tướng sư huynh và vô sắc sư huynh. Tiểu tăng nhận một chức vị an nhàn ở Tàng Kinh Các, 30 năm nay không hề bước ra khỏi cửa, chỉ vì chức phận thấp kém, nên không dám giao tiếp với quý khách đến bản tự. Dương Quá thầm lấy làm lạ, thiên hạ thật là rộng lớn, bậc kỳ tài dị năng nơi nào cũng có. Vị giác viễn đại sư này võ công tuyệt thế mà giấu kín không lộ, trong Thiếu Lâm tự e rằng cũng không ai hay biết, nếu không vô sắc giao hảo với mình như thế, nếu biết bản tự có một nhân vật cỡ đó, hẳn đã kể với mình. Dương Quá và giác viễn đối đáp với nhau, cánh hoàng dược sư đã nghe thấy, biết mẹ núi này có chuyện, bèn nhất tề kéo đến. Trong lúc Dương Quá và giác viễn nói chuyện, mọi người đã tới nơi, Dương Quá liền dẫn kiến mọi người. Hoàng dược sư, Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung nổi danh đã mấy chục năm trong võ lâm, có thể nói bất cứ ai trong giang hồ cũng đều biết, riêng giác viễn lại không hề biết, chỉ cung kính hành lễ và sai gã thiếu niên vái lạy mọi người. Mọi người thấy giác viễn uy nghi, nghiêm trang, cũng không khỏi kính nể. Giác viễn thi lễ xong, bèn chắp tay nói với Tiêu Tương Tử và Doan Khắc Tây. Tiểu tăng giám quản tàng kinh các, chỉ một trang giấy bị mất, tiểu tăng cũng bị nghiêm trách, cuốn kinh thư mà hai vị đã mượn, xin trả lại cho, thật cảm đại đức. Dương Quá vừa nghe đã biết Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây ăn cắp cuốn kinh thư gì đó ở tàng kinh các của Thiếu Lâm tự, nên giác viễn mới nhất quyết đuổi theo, song thấy đối với hai tên đạo tặc, giác viễn còn nói năng tử tế thì thật không ngờ. Doãn Khắc Tây cười hi hi nói, đại sư nói sai rồi. Hai chúng tôi gặp bất hạnh, may được đại sư thi ân thu lưu, báo đáp còn chưa kịp, ai lại đi mượn kinh thư của đại sư mà không trả lại, phiền đại sư phải cất công theo đòi. Hơn nữa, hai chúng tôi hoàn toàn không phải là đệ tử cửa Phật, đi mượn kinh thư của đại sư làm gì kia chứ? Doãn Khắc Tây xuất thân buôn bán châu báu, miệng lưỡi giảo hoạt, lời hắn vừa nói nghe cũng có lý. Nhưng cánh Dương Quá thừa biết hắn và Tiêu Tương Tử không phải là người lương thiện, kinh thư mà chúng đánh cắp cũng không phải là kinh Phật thông thường, mà hẳn là quyển kinh kiếm phổ của phái Thiếu Lâm. Cứ như Dương Quá, chỉ cần nhảy tới giáng cho mỗi tên một trường, lục soát kinh thư trong người chúng là xong, hà tất phải phí lời. Song giác viễn là người nho nhã, lại nói với mọi người. Sự việc thế nào, tiểu tăng xin thưa cùng các vị, mong các vị bình đạo lý cho. Quách Tương không nhịn được, liền nói. Đại sư, hai người này lén lút nấp ở chỗ kia, bàn nhau giết người cướp chùa, may mà bị đại sư tìm thấy. Nếu họ không giáp tâm hành ác, thì sao lại có mưu đồ xấu xa như vậy? Giác viễn hướng về phía Tiêu, Doãn hai gã, nói. Tội quá, hai vị cư sĩ có nghiệt tâm như thế, hãy sớm thành tâm hối cải. Mọi người thấy giác viễn nói năng hành sự có phần cổ hủ, tựa hồ hoàn toàn không rõ thế sự, đối với hai tên gian ác mà lại khuyên chúng thành tâm hối cải, thì không khỏi tức cười. Doãn Khắc Tây thấy giác viễn không động thủ, mà định nói lý lẽ, thì có thêm vài phần hy vọng, bèn nói. Mọi người cần phải bình đạo lý cơ mà. Giác viễn gật đầu, nói. Thưa các vị, một hôm tiểu tăng đang đọc kinh thư trong tàng kinh các, đông nghe sau núi có tiếng ẩu đả, rồi có người kêu cứu. Tiểu tăng chạy ra xem, thấy hai vị cư sĩ đây nằm dưới đất, bị bốn võ quan Mông Cổ đánh cho chỉ còn thở thoi thoát, tiểu tăng không nỡ lòng nào, liền tới khuyên bốn vị võ quan, rồi dìu hai vị cư sĩ bị thương vào tàng kinh các nghỉ ngơi. Xin cứ hỏi hai vị cư sĩ đây, có đúng vậy không? Doãn Khắc Tây nói. Không sai. Đúng là như thế, bởi vậy hai chúng tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của đại sư. Dương Quá hử một tiếng, nói. Với võ công của hai vị cư sĩ này, đừng nói bốn võ quan Mông Cổ, dù bốn chục, thậm chí 400 võ sĩ Mông Cổ cũng không đánh ngã nổi. Giác viễn đại sư đã bị hai gã này đánh lừa rồi. Giác viễn lại nói. Hai vị đây dưỡng thương một ngày, nói nằm một chỗ buồn quá, xin tiểu tăng cho mượn kinh thư. Tiểu tăng thiết nghĩ hoàng pháp quảng đạo là việc tốt, mấy khi được hai vị cư sĩ nảy sinh tuệ căn, thân cận Phật pháp, thế là liền cho họ mượn đọc mấy bộ kinh thư. Ai ngờ có một buổi tối hai vị cư sĩ này nhân lúc tiểu tăng tham thiền nhập định, lại lấy đi bốn quyển kinh Lăng Già mà tiểu đệ tử Quân Bảo đang tụ. Tự tiện lấy đi, không mở miệng hỏi, khó tránh khỏi vi phạm cái đạo của bậc quân tử, vậy xin hai vị trả lại cho. Nhất Đăng đại sư Phật học tinh thâm, Chu Tử Liếu theo hầu sư phụ lâu ngày, cũng từng đọc không ít kinh Phật, nghe nói thế, đều nghĩ, hai kẻ này lấy trộm kinh thư trong Thiếu Lâm tự, mình cứ ngỡ chỉ là sách quyển kinh kiếm phổ, ai dè lại là bốn quyển kinh Lăng Già. Bộ kinh Lăng Già tuy là do Đạt Ma tổ sư sở truyền, nhưng trong kinh lại chép rằng đó là yếu chỉ thuyết pháp của Phật Như Lai trên đảo Lăng Già, minh tâm kiến tính, tuyên thuyết Phật pháp đại thừa, không liên quan gì đến võ công. Hai tên ác nhân này lấy trộm mang đi làm gì? Hơn nữa kinh Lăng Già trong thiên hạ nơi nào cũng có, không phải là bí kíp, vì sao giác viễn lại truy đuổi đến cùng, tất bên trong có chuyện gì đây? Chỉ nghe giác viễn nói, bốn quyển kinh Lăng Già ấy là nguyên bản Đạt Ma tổ sư mang theo khi đi sang phía đông, viết bằng văn tự Thiên Trúc, chỉ e hai vị cư sĩ không biết đọc, trong khi đó là vật báo truyền thụ bao đời của Thiếu Lâm bổn tự. Mọi người chợt hiểu, thì ra là nguyên bản Đạt Ma tổ sư mang theo từ Thiên Trúc sang, tất quý giá vô cùng. Doãn Khắc Tây cười hi hi, nói. Hai chúng tôi không biết văn tự thiên trúc, ai lại đi mượn đọc bộ kinh ấy. Tuy gọi là báu vật, nhưng đem bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Trừ Cao Tăng Phật ra, chẳng ai thiết đến nó. Mà các đại hòa thượng hóa duyên qua ngày, làm gì có tiền bạc để mua. Mọi người nghe hắn rảo biện đã tức giận, Diên Giác Viễn vẫn điềm đạm nói. Bộ kinh Lăng Già tổng cộng có 4 bản dịch Hán văn khác nhau, hiện còn giữ được 3 bản. Một là bản dịch của Bạt Đà La thời Lưu Tống, tên là Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, gồm 4 quyển, người đời gọi là 4 quyển Lăng Già. Hai là bản dịch thời Nguyên Ngụy của Bồ Đề Lưu Chi Dịch, tên là Nhập Lăng Già Kinh gồm 10 quyển, người đời gọi là 10 quyển Lăng Già. Ba là bản dịch thời nhà Đường của Bảo Thoa Nan Đà, tên là Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh gồm 7 quyển, người đời gọi là 7 quyển Lăng Già. Trong 3 bản dịch ấy, bản 7 quyển Lăng Già dịch rõ ý, dễ hiểu nhất, tiểu tăng có mang theo đến đây nếu hai vị cư sĩ tâm cận Phật pháp, tiểu tăng sẵn lòng gửi tặng. Nếu hai vị muốn bản 4 quyển Lăng Già hoặc bản 10 quyển Lăng Già, cũng không phải là không thể, tiểu tăng sẽ đi tìm mang tới. Nói đoạn rút từ trong ống tay áo ra bản 7 quyển Lăng Già, đưa cho gã thiếu niên, sai mang tặng Doãn Khắc Tây. Dương Quá nghĩ thầm, vị Giác Viễn đại sư này quá ư cổ hủ, ít thấy trên đời, chẳng trách bộ kinh thư do đại sư giám quản bị hai tên ác nhân lấy đi. Chỉ nghe chàng thiếu niên nói: "Sư phụ, hai kẻ kia có mưu đồ bất lương, họ lấy mất bộ kinh quý, đâu phải là có tâm cận Phật pháp." Chàng thiếu niên thân hình nhỏ bé, nhưng lời nói chứng tỏ trung khí sung mãn, giọng vang như chuông. Mọi người thấy chàng ta diện mạo kỳ dị, trán nhọn gáy nhỏ, ngực rộng chân dài, mắt tròn hai to, tuy chỉ độ 12, 13 tuổi, nhưng rất chứng trạng, uy nghiêm. Dương Qua lấy làm lạ, hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh là gì?" Giác Viễn nói: "Tiểu đồ họ Trương, tên Quân Bảo, từ nhỏ sống trong tàng kinh các, giúp tiểu tăng quét nhà, phơi sách, tuy hắn cứ gọi tiểu tăng là sư phụ, kỳ thực hắn chưa xuống tóc, vẫn còn là tục gia đệ tử." Chương 234. Dương Quá khen: "Danh sư xuất cao đồ, đệ tử của đại sư khí vũ bất phàm." Giác Viễn nói: "Sư phụ không phải danh sư, nhưng tên đồ nhi này thì quả là bất phàm. Chỉ tiếc tiểu tăng tu vi nông cạn, không khỏi thiệt thòi cho nó." Quân Bảo: "Hôm nay ngươi được gặp nhiều bậc cao sĩ, đúng là tam sinh hữu hạnh, ngươi hãy thỉnh giáo các vị." Tục ngữ có câu: "Nghe người khôn nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm. Trương Quân Bảo đáp: "Vâng." Chu Bá Thông nghe Giác Viễn cứ nói vòng vo đâu đâu mãi, tuy sự việc không liên quan đến mình, nhưng cũng là người đầu tiên hết nhịn nổi, lên tiếng: "Này hai gã Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây kia, hai đứa bay lừa được vị đại hòa thượng chứ không lừa nổi lão ngoan đồng này. Hai đứa bay có biết Ngũ Tuyệt thời nay gồm những ai không?" Doãn Khắc Tây nói: "Không, xin nói cho biết." Chu Bá Thông dương dương đắc ý nói: "Được, hai đứa bay cho vững mà nghe đây, Đông Tả, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng. Trong Ngũ Tuyệt, lão ngoan đồng này đứng đầu, hiểu chưa?" Lão ngoan đồng đã đứng đầu Ngũ Tuyệt, lời nói tất nhiên có sức nặng. "Bộ kinh thư ấy ta nói là hai đứa bay lấy trộm, tức là hai đứa bay lấy trộm. Cho dù không phải hai đứa bay lấy trộm, thì nó cũng đang ở trong người hai đứa bay, mau lấy ra trả cho đại hòa thượng. Nếu trì hoãn, mỗi đứa sẽ ăn một cái bạc hai, rồi tính sau. Hai đứa bay thích chìa má bên trái hay má bên phải nào?" Nói đoạn lao xoa xoa hai tay chuẩn bị động thủ. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây cau mày, thầm biết lão ngoan đồng võ công cao lạ thường, nói sao làm vậy đang chưa biết làm thế nào, thì Giác Viễn nói: "Chu cư sĩ nói sai rồi. Thế sự không qua được một chữ lý. Bộ kinh Lăng Già hai vị cư sĩ nếu đã mượn, tức là đã mượn. Nếu không mượn, tức là không mượn. Nếu quả thật hai vị cư sĩ không mượn, thì có lý nào lại vu cho họ lấy trộm?" Chu Bá Thông cười ha hả, nói: "Các vị xem đại hòa thượng này có ra sao không? Ta giúp y lìa đòi lại bộ kinh, y lìa lại đi thanh minh cho kẻ cắp, có lý nào như thế?" "Đại hòa thượng, ta nói cho hòa thượng biết, lão ngoan đồng ta cứ thích vu cho hai đứa kia lấy trộm đấy. Bộ kinh ấy nếu quả thật chúng chưa lấy trộm, thì ta đoan chắc rằng ngay ngày mai hai đứa kia sẽ đến Thiếu Lâm tự lấy trộm. Nói tóm lại, quân trộm cắp là quân trộm cắp, chưa trộm cắp, thì sẽ trộm cắp. Hôm qua chưa trộm cắp, ngày mai tất trộm cắp, hôm nay đã trộm cắp, ngày mai tiếp tục trộm cắp." Giác Viễn gật đầu lia lịa, nói: "Chu cư sĩ nói rất hợp với thiền lễ. Phật gia nói sắc tức là không, không tức là sắc, ranh giới giữa sắc và không, vốn không nên phân định một cách gượng ép. Nói lấy trộm sách ghê bất nhã, chi bằng nói là không hỏi cứ mượn. Hai vị cư sĩ nếu đã có cái tâm không hỏi cứ mượn, thì dù chưa không hỏi cứ mượn, thể nào cũng không hỏi cứ mượn." Mọi người nghe hai bên nói lý, một người cổ hủ, một người cả vú lấp miệng em, ai cũng có cái lý của mình, nếu cứ tiếp tục, không biết bao giờ mới dừng. Dương Quá cướp lời Chu Bá Thông, nói với hai gã Tiêu, Doãn: "Hai đứa ngươi giúp Mông Cổ xâm phạm cương thổ của bọn ta, giết hại bách tính nước ta, có chết cũng chưa hết tội. Nhưng hôm nay có hai võ hiệp cao tăng Nhất Đăng đại sư và Giác Viễn đại sư ở đây, nếu ta xuất thủ giết hai đứa ngươi, hai vị cao tăng hẳn không nỡ nhìn. Vậy ta chỉ cho hai con đường cho hai đứa ngươi tự lựa chọn, một là ngoan ngoãn đưa trả bộ kinh thư, từ nay không được đặt chân lên trung thổ. Hai là mỗi đứa tiếp một trưởng của ta, sống chết tùy vận khí của từng đứa. Doãn, Tiêu nhìn nhau, không dám tiếp lời. Hai gã từng ăn đòn của Dương Quá, thừa biết một trưởng của chàng, chúng không thể chịu nổi. Doãn Khắc Tây nghĩ, chỉ cần qua được hôm nay, mai sau luyện thành võ công, sẽ trở lại báo thù rửa hận. Trong đám người kia, chỉ có Giác Viễn Hòa Thượng là dễ nói chuyện nhất, muốn thoát nạn, phải dựa vào gã Hòa Thượng ấy, bèn nói. Dương Đại Hiệp, chuyện giữa Tại Hạ và Đại Hiệp, để sau hãy tính. Đại Hiệp võ công cao hơn Tại Hạ không dám đắc tội với Đại Hiệp. Còn chuyện có mượn kinh thư hay không, cứ để Giác Viễn Đại Sư bản tính tỉ mỉ với hai chúng tôi, việc ấy đâu có liên quan đến Dương Đại Hiệp. Dương Quá chưa trả lời, Giác Viễn đã gật đầu lia lỉ ạ, nói. Đúng, đúng thế, Doãn cư sĩ nói rất có lý. Dương Quá lắc đầu cười khổ, ngoảnh đầu lại, thấy Trương Quân Bảo mục quang long lanh, ngọ nghệ muốn hành động. Dương Quá bèn nháy mắt, ngụ ý bảo cậu ta cứ hành động, chàng sẽ đứng sau hỗ trợ. Trương Quân Bảo hiểu ý, nói to. Doãn cư sĩ, hôm ấy tiểu tử đang đọc kinh ở hành lang, cư sĩ lẻn đến sau lưng tiểu tử, điểm huyệt tiểu tử rồi lấy đi 4 quyển kinh lăng giả, chuyện ấy có hay không? Doãn Khắc Tây lắc đầu nói. Nếu ta muốn mượn sách, thì ta chỉ việc hỏi mượn là tiểu sư phụ cho mượn, hà tất phải điểm huyệt. Giác Viễn gật đầu nói. Kể cũng có lý. Trương Quân Bảo nói. Hai vị bảo không hề mượn, vậy có dám để cho tiểu tử lục soát trên người hay không? Giác Viễn nói. Khám người thì quá ư vô lý. Nhưng vụ này phải trái chưa rõ, hai vị cư sĩ có cách gì hay, có thể cho biết. Doãn Khắc Tây đang định rào biện, Dương Quá cướp lời. Giác Viễn đại sư, hai tên gian tặc kia quyết không có ý tiềm tâm Phật học, 4 quyển kinh lăng giả có điểm nào đặc dị hay không? Giác Viễn hơi trầm ngâm, nói. Người xuất gia không nói dối, Dương cư sĩ đã hỏi, tiểu tăng đành nói thật. Bên lề bộ kinh lăng giả còn có một bộ kinh thư khác, do chính Đạt Ma Sư Tổ tự tay viết, gọi là bộ Cửu Dương Chấn Kinh. Lời này vừa dứt, ai nấy giật mình. Thời trước các võ sĩ tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh mà dẫn đến chỗ chém giết nhau khắp cả thiên hạ, cuối cùng năm đại cao thủ tụ tập tại Hoa Sơn Luận Kiếm, bộ kinh đó rốt cuộc do Vương Trùng Dương là người võ công cao nhất sở hữu. Sau đó việc Hoàng Dược Sư đuổi hết đệ tử, Chu Bá Thông bị nhốt ở đảo Đào Hoa, Âu Dương Phong mắc bệnh tâm thần, Đoàn Hoàng gia xuất gia đi tu, bao nhiêu việc đều có liên quan đến bộ Cửu Âm Chân Kinh. Ai dè ngoài bộ Cửu Âm Chân Kinh, Đạt Ma Sư Tổ còn viết bộ Cửu Dương Chân Kinh. 4 chữ này mọi người lần đầu nghe thấy, còn bộ Cửu Âm Chân Kinh thì quá nổi tiếng. Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ đều đã trước sau nghiên tập, võ công Thiếu Lâm Tự là do Đạt Ma Sư Tổ sở truyền, bộ kinh do Sư Tổ tự tay viết ra tất nhiên rất hệ trọng, quần hùng vừa nghe thấy đều giật mình. Giác Viễn không thấy sự kinh ngạc của mọi người, nói tiếp. Chức phận của Tiểu Tăng là giám quản tàng kinh các, tất cả các bộ kinh thư tất nhiên đều phải xem qua một lượt. Cứ ngỡ trong kinh Phật toàn chép những câu danh ngôn chí lý, song tiểu tăng lại đọc thấy trong bộ Cửu Dương Chân Kinh rất nhiều pháp môn cường thân kiện thể, dịch trợ tẩy tủy, tiểu tăng nhất luyện theo mấy chục năm nay, kết quả là bách bệnh không sinh, mấy năm qua bèn chuyển thụ một số môn dễ luyện cho Quân Bảo. Bộ Cửu Dương Chân Kinh chẳng qua chỉ dạy người ta bảo dưỡng cái thân xác hữu sắc hữu tướng mà thôi, cái thân xác này vốn cũng không đáng gì cho lắm. Bộ kinh thư tuy do Đạt Ma Sư Tổ chức tác, cuối cùng chỉ là cái học bị tướng tiểu đạo, dù có bị mất đi cũng không sao. Nhưng bộ kinh lăng giả là đại điển của nhà Phật, hai vị cư sĩ lại không biết văn tự thiên trúc, có mượn cũng vô dụng. Chi bằng hay trả lại cho tiểu tăng. Dương Quá thầm kinh hãi, Giác Viễn đã học xong công phu thượng thừa trong võ học mà hoàn toàn không biết, cứ tưởng chỉ là pháp môn cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh mà thôi. Chuyện lạ nhường này, trong võ lâm chưa từng xảy ra. Nếu mình không tận mắt chứng kiến Giác Viễn đại sư cố chấp, một mực giữ lễ, ác sẽ cho rằng Giác Viễn cố ý giả bộ, giấu kín võ công. Chẳng trách các vị thiền sư cao tăng thiên minh, vô sắc, vô tướng chung sống với Giác Viễn mấy chục năm trong chùa mà không biết rằng đang ở bên cạnh một dị nhân. Nhất Đăng đại sư thì nghĩ thầm, vị sư huynh bảo Cửu Dương Chân Kinh chỉ là cái học bị tướng tiểu đạo, quả nhiên thâm ngộ Phật lý. Cái học thiền tông cố nhằm minh tâm kiến tính. Nếu biết Cửu Dương Chân Kinh là võ công, thì Giác Viễn đã chẳng học theo. Doãn Khắc Tây vỗ vỗ trên người, cười, nói. Tại hạ tứ đại giai không, trên người làm gì có kinh thư. Tiêu Tương Tử cũng phẩy phẩy áo, nói. Tại hạ cũng không có. Trương Quân Bảo Đông nói. Để tiểu tử lại soát. Chàng ta bước tới giơ tay nắn nắn ngực Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây tay trái chộp cổ tay Trương Quân Bảo, tay phải đẩy nhẹ vào vai cậu ta một cái, Trương Quân Bảo lập tức bị ngã lộn một vòng. Giác Viễn kêu lên. Úi chao, không hay rồi, Quân Bảo. Ngươi hãy khí trầm vũ huyền, lực ngưng sơn can, xem ý có đẩy nổi ngươi xê dịch không nào. Trương Quân Bảo bỏ dậy, nói. Vâng, thưa sư phụ. Đoạn lao người về phía Doãn Khắc Tây. Mọi người đang trang trường, chợt nghe Giác Viễn chỉ điểm võ nghệ cho Trương Quân Bảo, đều vui thích, nghĩ bụng, không ngờ vị hòa thượng quân tử này cũng biết dạy đồ đệ đánh nhau. Chỉ thấy Trương Quân Bảo xông thẳng đến, Doãn Khắc Tây chộp lấy cánh tay chàng ta mà đẩy về phía trước một cái. Trương Quân Bảo y theo cách bình thời sư phụ đã dạy, khí trầm hạ bản, cái đẩy của đối phương chỉ khiến nửa thân trên hơi nghiêng, còn toàn thân không bị xê dịch. Doãn Khắc Tây kinh ngạc, nghĩ, ta chỉ e ngại Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Dương Quá, là những đại cao thủ hạng nhất trong võ lâm, ngoài mấy người ấy ra, ta hoàn toàn có thể tung hoành thời nay, ai ngờ tới một tên tiểu hài đồng mà cũng không hạ nổi. Bèn ra tăng kình lực đẩy thật mạnh. Trương Quân Bảo vận khí kìm lại. Không ngờ lực đẩy của Doãn Khắc Tây đột nhiên mất tiêu, Trương Quân Bảo đứng không vững, ngã chuối xuống đất. Doãn Khắc Tây đỡ dậy, cười nói. Tiểu sư phụ, không cần dùng đại lễ đâu. Trương Quân Bảo đỏ bừng cả mặt, trở lại bên cạnh Giác Viễn, nói. Sư phụ, vẫn chưa được. Giác Viễn lắc đầu, nói. Đấy là đối phương cố ý lấy không thắng có. Trong lúc vận khí, ngươi cần phải vận khí thì mình, thay cậy ngoại lực từ phía nào đẩy tới. Ngươi hãy nhìn ngọn núi kia coi. Đoạn chỉ tay về phía một ngọn núi nhỏ ở mẹ tây, nói tiếp. Ngọn núi sừng sững ở đó, thiên cổ vẫn vậy. Đại phong từ phía tây thổi tới, bạo vũ từ phía đông tràn sang, ngọn núi vẫn không di chuyển, cũng không cố ý kháng cự. Trương Quân Bảo nộ tính rất cao, nghe sư phụ nói xong liền gật đầu, nói. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi, phải soát người y để mới được. Rồi chậm rãi tiến tới trước mặt Doãn Khắc Tây. Dương Quá thấy cậu ta hai lần lao vội tới, lần này được Giác Viễn chỉ dẫn vài câu, lập tức cước bộ trầm ổn, thì nghĩ, sư đồ cậu ta tu tập Cửu Dương Chân Kinh đã lâu, nhờ vậy nội công thâm hậu. Song hai người hoàn toàn không ngờ bộ kinh thư ấy không chỉ dạy cách cường thân kiện thể, mà còn dạy cách khắc địch chế thắng, hộ pháp phục ma, cho nên quyết khiếu đánh địch khi lâm trận họ lại chẳng biết chút gì. Trương Quân Bảo đến cách Doãn Khắc Tây chừng bốn thước, giơ hai tay nắm cánh tay đối phương. Doãn Khắc Tây cười hô hô, tay trái vỗ bột một cái vào ngực Trương Quân Bảo. Đại địch đứng đầy xung quanh, Doãn Khắc Tây không dám đả thương Trương Quân Bảo, cái vô vừa rồi chỉ xử có một thành kinh lực hy vọng làm cho đối phương cảm thấy đau, không dám gây sự với hắn nữa. Trương Quân Bảo hoàn toàn không biết cách né tránh, vừa thấy bàn tay đối phương vụt qua trước mắt, ngực đã trúng một trường, bèn kêu lên. Sư phụ, đệ tử bị đánh. Doãn Khắc Tây đánh một trường vào ngực Trương Quân Bảo, cảm thấy từ ngực đối phương có một luồng lực đẩy trở lại, may mà hắn chỉ xử có một thành kinh lực nếu không có khi đã nguy hại. Hắn hơ hơ tay trái, nắm lấy vai Trương Quân Bảo định nhấc bổng lên mà ném đi, song không nhấc lên nổi. Doãn Khắc Tây ngượng ngùng bối rối, ngay mấy chiêu cầm nã thủ pháp của hắn cũng chỉ làm cho Trương Quân Bảo trao đảo chứ không ngã, bất đắc dĩ phải đánh mấy trường, cười nói. Tiểu sư phụ, ta không đánh nhau với ngươi đâu. Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi hãy lui về đi, chúng ta nói lý lẽ thì hơn. Mỗi trưởng của hắn đều đánh vào người Trương Quân Bảo, trưởng lực mạnh dần, nhưng cơ thể Trương Quân Bảo mỗi lần đều sinh ra phản lực, lực gia tăng thì lực đề kháng của đối phương cũng gia tăng tương ứng. Trương Quân Bảo kêu to. Ối, ối, sư phụ, y lìa đánh đệ tử đau quá, sư phụ mau đến giúp đệ tử. Doãn Khắc Tây nói. Ta bất đắc dĩ phải làm thế, là ngươi tới đánh ta, chứ không phải ta tới đánh ngươi. Lão sư phụ muốn đánh tại hạ, thì cứ việc đánh, sư phụ có ơn cứu mạng đối với tại hạ nhất quyết không dám đánh lại đâu. Giác Viễn lắc đầu, nói. Đúng, Doãn cư sĩ nói có lý ửng. Quân Bảo, giúp thì ta không đến giúp, nhưng ngươi phải nhớ, cần phân định hư thực cho rõ ràng, mỗi chỗ đều có hư thực, mọi chỗ đều có hư thực. Ngươi nhớ lời ta dặn, khí phải căng lên, thần cần thu vào, toàn thân không có chỗ nào khuyết hãm, không có chỗ nào lồi lõm, không có chỗ nào gãy nối. Trương Quân Bảo từ 5, 6 tuổi làm công việc phục dịch trong tàng kinh các, từ đấy Giác Viễn đem căn cơ công phu ghi trong Cửu Dương Chân Kinh truyền thụ cho cậu ta. Có điều cả hai thầy trò đều không biết đó là tu vi nội công tinh thâm nhất trong võ học. Tăng chúng thiếu lâm đa phần tinh thông quyền nghệ, nhưng Giác Viễn cho rằng quả đấm không phù hợp với bản chỉ Phật gia, cũng không phải là hành động bậc quân tử nên làm, cho nên mỗi khi thấy người ta luyện võ, Giác Viễn đều tránh xa. Mãi đến lúc này, khi Trương Quân Bảo động thủ với Doãn Khắc Tây, Giác Viễn mới dạy cho đệ tử cách chống đỡ nhưng cũng chỉ để phòng thân, chứ hoàn toàn không có ý công kích kẻ địch. Trương Quân Bảo nghe sư phụ chỉ dạy, liền vận khí toàn thân. Tuy không được như Giác Viễn nói toàn thân không có chỗ nào khuyết hãm, không có chỗ nào lồi lõm, không có chỗ nào gây nối, song bất kể Doãn Khắc Tây ra đòn gì, cậu ta cũng chỉ cảm thấy hơi đau chứ không sao cả. Chương 235, kết cục. Nhưng không thể qua đó đem so sánh công lực của Doãn, Trương hai người với nhau. Doãn Khắc Tây nếu thực sự hạ sát thủ, dĩ nhiên có thể dễ dàng giết chết Trương Quân Bảo, nhưng hắn thấy Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh đứng đầy bên cạnh, làm sao hắn dám hạ độc thủ. Hai người quấn lấy nhau hồi lâu, Trương Quân Bảo cố nhiên không thể lục soát người đối phương, mà Doãn Khắc Tây cũng không đánh ngã được Trương Quân Bảo. Mấy người trong nhóm Dương Quá thấy tức cười, còn Tiêu Tương Tử thì không ngớt cau mày. Quách Tương gọi: "Tiểu huynh đệ, hãy xuất thủ đánh hắn đi chứ, sao huynh đệ chỉ chịu đòn mà không đánh trả?" Giác Viễn bội nói: "Không được, chớ giận chớ buồn, chớ đánh chớ chửi." Quách Tương nói: "Huynh đệ cứ thỏa sức đánh hắn đi, đánh không lại sẽ có người giúp huynh đệ." Trương Quân Bảo nói: "Đa tạ cô nương." Rồi vung quyền đánh vào ngực Doãn Khắc Tây. Giác Viễn lắc đầu, thở dài, nói: "Nghiệt trướng, nghiệt trướng." Giận dữ nổi lên, linh đài sẽ không thể như gương trong nước lặng. Trương Quân Bảo đấm một quả vào ngực Doãn Khắc Tây. Cậu ta chưa từng luyện quyền thuật, quả đấm này chỉ như người thường đấm đá, làm sao đả thương nổi đối phương. Doãn Khắc Tây ngoài miệng cười hô hố, nhưng trong bụng căm tức, hắn thành danh mấy chục năm nay, bất luận bằng hữu hay địch nhân đều không dám coi thường hắn, ai ngờ hôm nay trước mắt mọi người hắn lại không thể hạ gục một gã hài đồng, không dám giết đã đành, ngay cả quẳng nó ra xa cũng không dám, chỉ có thể đánh cho nó thấy đau mà lui đi thôi. Giác Viễn nghe Trương Quân Bảo không ngớt kêu đau, thì chỉ lên tiếng xin tha. Doãn cư sĩ, xin cư sĩ chớ nặng tay đả thương tính mạng tiểu đồ. Hai tử này rất thông minh, hiền lành, tốt bụng, nó biết tiểu tăng để mất kinh thư tổ truyền, trở về chùa tất bị phương trượng phạt nặng, nên mới bám giết lấy cư sĩ lục soát, xin cư sĩ chớ đánh nó thật. Cầu xin một hồi rồi, Giác Viễn bất giác lại chỉ điểm cho Trương Quân Bảo. Quân Bảo, trong kinh có nói, cần dụng ý, không dụng kinh. Theo người mà động, nên con nên ruồi, bị đánh chỗ nào, tâm phải dụng ở chỗ đó. Trương Quân Bảo đáp: "Vâng." Thấy Doãn Khắc Tây tâm ý bèn đưa tới chỗ đó, quả nhiên dùng tâm sử kình, chỗ bị đánh bớt đau hẳn. Doãn Khắc Tây nói: "Cẩn thận này, ta đánh vào đầu ngươi đó." Trương Quân Bảo giơ cánh tay trước mặt, tinh thần chăm chú, chờ đối phương đánh tới, nào ngờ Doãn Khắc Tây như như quả đấm, chân trái tung đòn, huỵch một cái, đã cho Trương Quân Bảo ngã lộn đi một vòng. Trương Quân Bảo lăn đến bên cạnh Dương Quá mới đứng dậy được. Giác Viễn kêu lên: "Doãn cư sĩ, sao cư sĩ lại nói dối lừa người như thế? Cư sĩ bảo nó cẩn thận, sẽ đánh vào đầu, xong lại đá nó là sao?" Mọi người nghe đều buồn cười, nghĩ bụng trong trò đấu võ, hư thực bất định, ai lại đi trách đối phương nói dối, đánh lừa. Trương Quân Bảo tuy nhỏ tuổi, tâm ý lại kiên định, cậu xoa xoa chỗ chân bị đá, nói: "Không lục soát không được." Cậu ta lại định bước tới. Dương Qua giữ tay cậu ta lại nói: "Tiểu huynh đệ, hãy khoan." Trương Quân Bảo bị nắm cánh tay, nửa người lập tức tê dại, không thể cử động, kinh hãi ngoảnh đầu. Dương Quá nói nhỏ: "Tiểu huynh đệ chỉ chịu đòn không đánh trả, thì không thể chế ngự được hắn. Ta dạy cho huynh đệ một chiêu mà đánh hắn, hãy nhìn đây." Đoạn phất ống tay áo giống bên phải trước mặt Trương Quân Bảo, tay trái đấm ra cách ngực Trương Quân Bảo nửa thức thì đột nhiên vòng xuống đánh vào mạng mỡ, miệng nói nhỏ: "Sư phụ của tiểu huynh đệ dạy rằng bị đánh chỗ nào, tâm phải dụng ở chỗ đó. Câu ấy rất quan trọng, khi tiểu huynh đệ đánh người khác ở chỗ nào, tâm cũng phải dụng ở chỗ đó. Đánh người phải chú ý, như sư phụ tiểu huynh đệ vừa dặn, phải tập trung tinh thần, dụng ý chứ không dụng kình." Trương Quân Bảo cảm mừng, ghi nhớ chiêu thức Dương Quá vừa dạy, đến trước mặt Doãn Khắc Tây, hữu thủ thành trưởng, hơ lên trước mặt, tay trái đấm ngang ra, thẳng đến trước ngực Doãn Khắc Tây. Hắn giơ ngang cánh tay che kín, quả đấm của Trương Quân Bảo đột nhiên vòng xuống, hự một cái, đánh trúng mạng mỡ Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây nhìn thấy Dương Quá truyền thụ chiêu số cho Trương Quân Bảo, hắn coi thường nghĩ rằng hắn có bị Trương Quân Bảo đấm 100 quyền, 200 quyền, thì cũng chẳng sao. Ai ngờ một quyền vào mạng mỡ lại làm cho hắn đau thấu xương, toàn thân run rẩy, đau đến con gập người lại. Doãn Khắc Tây không biết Trương Quân Bảo đã luyện công phu cơ bản trong Cửu Dương Chân Kinh, chân lực sung mãn, không chút tầm thường, có điều chưa từng sử dụng, bây giờ được sư phụ và Dương Quá chỉ điểm, hiểu cách dụng ý không dụng kình, giống như bảo kiếm đã rút khỏi bao, uy lực của sự sắc nhọn đã khác hẳn lúc còn ở trong bao. Doãn Khắc Tây vừa kinh ngạc vừa tức giận, thấy Trương Quân Bảo lại lặp lại chiêu vừa xong, biết đối phương sắp đấm xuống mạng mỡ, bèn chộp lấy cổ tay phải, giáng một trường, đẩy Trương Quân Bảo văng ra xa mấy trượng. Trương Quân Bảo nội lực tuy mạnh, nhưng khi lâm địch chưa biết chút gì về cách chết giải, làm sao địch nổi Doãn Khắc Tây. Cú văng vừa rồi, trán cậu ta bị chạm vào đá, máu chảy ròng ròng. Cậu ta không ngán, đưa tay háo lau máu, đến bên cạnh Dương Quá, quỳ xuống khấu đầu, nói: "Dương cư sĩ, xin dạy thêm cho tiểu đệ một chiêu." Dương Quá nghĩ thầm, nếu mình để cho Doãn Khắc Tây nhìn thấy, hắn sẽ có đề phòng, mất hết uy lực. Bèn ghé thai Trương Quân Bảo nói nhỏ. Lần này ta sẽ dạy cho tiểu huynh đệ ba chiêu liền. Chiêu thứ nhất tả hữu hố điều, khi ta dùng tay trái, kỳ thực là phải dùng tay phải, còn khi ta dùng ống tay áo bên phải, thì lúc đánh hắn, tiểu huynh đệ phải dùng tả quyền. Trương Quân Bảo gật đầu. Dương Quá liền dạy cho cậu ta chiêu thôi tâm trí phúc, Trương Quân Bảo làm theo, xuất quyền đẩy trường, ghi nhớ cách tả hữu hô điều. Dương Quá nói, chiêu thứ hai, ta dùng tay trái là dùng tay trái, dùng ống tay áo bên phải là dùng tay phải, gọi là chiêu tứ thông bát đạt, thế quyền đi mở lớn khép rộng, đều đầy uy lực. Trương Quân Bảo làm thử hai lần thì nhớ. Dương Quá lại nói nhỏ, chiêu thứ ba lộc tử thủy thủ, là chiêu khó nhất, bộ vị không được nhầm lẫn. Tiểu huynh đệ không biết nhận huyệt cũng không sao. Ta sẽ đánh dấu huyệt ấy trên lưng hắn, tiểu huynh đệ cứ việc dùng ngón tay ấn mạnh chỗ đó là chế ngự được hắn. Rồi chàng xoay người, xoay phải vặn trái, đột nhiên tay trái biến thành hình hổ chảo, ngón tay giữa đặt trên ngực Trương Quân Bảo, nói nhỏ. Chiêu này toàn dựa vào bộ pháp thủ thắng, tiểu huynh đệ nhớ chưa? Trương Quân Bảo gật đầu, nói. Nhớ rồi. Cậu ta nhẩm lại trong óc một lần, rồi bước tới trước mặt Doãn Khắc Tây. Lúc Dương Quá dạy chiêu số, Doãn Khắc Tây nhìn rõ rành rành, nghĩ bụng. Ba chiêu này quả thật tinh diệu, nếu là Dương Quá nhà ngươi đột nhiên thi triển đánh ta, thì ta cũng khó chống đỡ, nhưng nhà ngươi đã diễn trước mặt ta, lại để cho thằng nhãi con không biết võ công kia thi triển, nếu ta không đối phó nổi, chẳng hóa ra Doãn Khắc Tây này ngu xuẩn quá sao. Dương Quá ơi là Dương Quá, nhà ngươi coi thường người khác quá đấy. Hắn bực tức nên cũng không cần nghĩ sâu, thấy Trương Quân Bảo đến gần, không đợi cậu ta xuất chiêu, liền giáng một quyền vào vai cậu ta. Trương Quân Bảo sợ lẫn lộn chiêu số Dương Quá vừa dạy. Thấy đối phương đấm tới đành nghiến răng chịu đau không tránh. Doãn Khắc Tây một quyền này cốt trước tiên đánh gục uy thế, nên sử dụng năm thành kinh lực, khiến xương vai Trương Quân Bảo kêu lách cách. Trương Quân Bảo vừa kêu đau, vừa thi triển chiêu thứ nhất thôi tâm trí phúc. Lúc Dương Quá truyền thụ quyền pháp cho Trương Quân Bảo, Doãn Khắc Tây đã nhìn rất rõ, nên đã có cách ứng phó, quyết làm cho Trương Quân Bảo sứt đầu chảy máu, không còn khả năng thi triển chiêu thứ hai, thứ ba nữa. Ai ngờ chiêu thôi tâm trí phúc này Trương Quân Bảo lúc thi triển phương vị lại tả hữu hô điều. Ngược hẳn với Dương Quá. Doãn Khắc Tây gạt ngang tuổi trò bên trái, tưởng có thể gạt hữu trưởng của Trương Quân Bảo, không ngờ chỉ gạt vào khoảng không, hự một tiếng, bị trúng luôn một quyền, tay phải lại chộp vào khoảng không, bụng dưới lại trúng một trường, chỉ cảm thấy nội tạng đảo lộn, toàn thân vã mồ hôi lạnh, hai đòn quả không nhẹ chút nào. Nếu hắn không tự cho mình giỏi, cứ chờ Trương Quân Bảo xuất chiêu rồi hãy chết giải, thì quyền pháp sở học của Trương Quân Bảo dẫu có tinh diệu, cậu ta cũng chưa thể xuất chiêu nhanh như chớp, Doãn Khắc Tây hoàn toàn có thể hóa giải. Giả dụ có bị trúng một quyền, thì cũng tránh được đòn thứ hai. Trương Quân Bảo một chiêu đắc thủ, phân chấn hẳn lên, tiến lên một bước, thi triển chiêu thứ hai tứ thông bát đạt. Chiêu này tuy chỉ là một chiêu quyền pháp, nhưng hàm chứa bốn phương đông, tây, nam, bắc, tám cửa hưu, sinh, thương, đỗ, tử, cảnh, kinh, khai. Doãn Khắc Tây bụng đau chưa đỡ, thấy cậu bé lại sấn tới tấn công, vừa rồi hắn bị trúng đòn, đã ngộ ra rằng quyền pháp Dương Quá truyền thụ là theo kiểu tả hữu hố điều. Cứ tưởng chiêu này cũng hoán đổi phương vị, thấy cậu bé xuất thủ cực nhanh, bèn bước sang trái phóng quyền đánh trước. Hắn đâu ngờ chiêu này phương vị không hề tả hữu hô điều. Hắn liệu địch đã sai, có khác gì bị trói chân trói tay, khi xuất chiêu lại toàn đánh vào khoảng không, còn chính hắn thì lại bị trúng chưởng liên tiếp ở vai trái, chân phải, trước ngực, sau lưng. May mà Trương Quân Bảo đánh nhanh quá chưa kịp vận nội lực, nên Doãn Khắc Tây bị trúng bốn chưởng không đau mấy, chỉ luống cuống chân tay mà thôi. Giác Viễn bỗng gọi. Doãn cư sĩ. Vừa rồi cư sĩ nhầm lẫn, nên biết trước sau phải trái hoàn toàn không định hướng, ra đòn sau chế ngự được người, kẻ ra đòn trước bị người chế ngự. Dương Quá nghĩ, vị hòa thượng này hiểu rất sâu diệu lý quyền thuật, câu vừa nói giúp mình không ít. Ra đòn sau chế ngự được người, kẻ ra đòn trước bị người chế ngự, cái lý này trước đây mình chỉ hiểu lờ mờ. Khi đệ tử của hòa thượng giao đấu với kẻ khác, hòa thượng lại đi chỉ điểm cho đối phương, kể cũng lạ thật. Nhưng chàng lại nghĩ, Doãn Khắc Tây có ngẫm nghĩ dăm ba năm. Cũng chưa hiểu ra đạo lý ấy đâu. Doãn Khắc Tây nghe Giác Viễn, đâu nghĩ rằng Giác Viễn vừa vô tình thổ lộ quyết khiếu võ học thượng thừa, chỉ cho rằng Giác Viễn cố ý nói nhăng nói cuội để làm dối trí hắn, bèn quát. Lao giặc trọc, nói thôi lắm. Úi trao. Tiếng úi trao là do hắn bị trúng một cước của Trương Quân Bảo vào chân trái. Hắn cùng nộ, giơ cao song trường, vận 10 thành kinh lực mà đánh xuống. Trương Quân Bảo chưa kịp xử chiêu thứ ba, dưới ánh trăng chỉ thấy râu tóc đối phương dựng ngược. Một luồng trưởng lực nặng như núi đè xuống đỉnh đầu, vội kêu. Thôi chết. Định nhảy lùi lại thì toàn thân đã bị trưởng lực bao trùm. Giác Viễn nói. Quân Bảo, lực của ta tiếp lực của người, trong con cầu thẳng, mượn lực đánh người phải dùng phép bốn lạng gạt ngàn cân. mấy câu nhắc của giác viện đúng là tinh nghĩa của quyền học trong Cửu Dương Chân Kinh, tiếc rằng nói ra quá muộn, rơi vào tình thế này, Trương Quân Bảo dù có thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nào hiểu ngay để dùng nó hóa giải trưởng lực của kẻ địch. Lúc này cậu ta bị trưởng lực của Doãn Khắc Tây đè cho ngộp thở, đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát như rơi vào hố băng. Doãn Khắc Tây bị trúng đòn liên tiếp, nên dốc toàn lực vào trưởng này, quyết hạ gục gã thiếu niên cứ bám lấy hắn không buông, dù đám người kia có tha cho hắn hay không cũng thấy kệ, gì thì cũng phải rửa cái nhục với gã thiếu niên vô danh tiểu tốt này. Sắp đắc thắng, hắn bỗng nghe chíu, một viên sỏi bay ngang tới má trái của hắn, viên sỏi tuy nhỏ, song kinh lực mạnh đáng sợ. Doãn Khắc Tây đành lùi lại tránh né. Viên sỏi chính là được Dương Quá dùng công phu đạn chỉ thần thông bắn tới, trước khi bắn viên sỏi, chàng đã ngắt mấy đóa hoa tươi, vo thành viên tròn, lúc viên sỏi bay đi, chàng cũng búng luôn mấy viên tròn đó. Viên sỏi bay ngang tới má trái của Doãn Khắc Tây, còn mấy viên tròn đó thì bay sượt qua sau lưng hắn. Doãn Khắc Tây bị viên sỏi buộc phải lùi lại một bước, huyệt đại chú ý ở sau gáy hắn liền bị viên hoa đánh dấu. Nếu Dương Quá búng mấy viên hoa trúng vào huyệt đạo, mấy viên hoa ấy tuy nhỏ, cũng tất có kình phong, Doãn Khắc Tây sẽ tránh được. Đằng này chàng chỉ búng sượt qua, chạm vào áo mà đánh dấu vị trí huyệt bằng nước hoa màu hồng, Doãn Khắc Tây không cảm thấy gì hết. Doãn Khắc Tây lùi lại, sức ép trưởng lực đè xuống thân thể Trương Quân Bảo lập tức mất đi, cậu ta liền bước sang mé tây một bước, thi triển chiêu thứ ba Lộc Tử Thủy Thử mà Dương Quá đã dạy. Doãn Khắc Tây ngẩn người, nghĩ, chiêu thứ nhất nó hoán đổi phương vị phải trái, chiêu thứ hai bỗng nhiên không hoán đổi, còn chiêu này ta không thể lỗ mãng, phải nhìn rõ thế quyền đánh tới đâu mà đối phó. Hắn nghĩ thế không sai. Chỉ tiếc là sớm đã nằm trong dự liệu của Dương Quá. Khi truyền thụ chiêu này, Dương Quá đã đoán rằng nhất định hắn sẽ châm lại, nhưng thời cơ chỉ trong giây lát, chiêu Lộc Tử Thủy Thử, hiệu chết sẽ vào tay ai. Nay phải thần tốc, cổ nhân có câu hiệu đã trúng tên, thiên hạ cùng đuổi theo, há có thể do dự chậm trễ. Trương Quân Bảo nhào bên trái ngoặc sang phải, đã vòng ra sau lưng Doãn Khắc Tây, lúc này ánh trăng chiếu vào lưng hắn, thấy rõ trên cổ áo có vết màu hồng to bằng đốt ngón tay. Trương Quân Bảo nghĩ, Dương cư sĩ thần thông quảng đại, không thấy cư sĩ bước tới đây làm sao có thể đánh dấu sau lưng hắn. Bèn không kịp suy nghĩ, dùng ngón tay trái gập thành hình hổ chảo, ấn mạnh xuống chỗ đánh dấu. Huyệt đại chú ý này rất hệ trọng, là nơi giao hội của thủ, túc tam dương đốc mạch, ở đốt sống lưng thứ nhất, bên dưới ba đốt cổ gáy. Thân người có 24 đốt sống lưng, y kinh thời cổ nói là ứng với 24 tiết khí, huyệt đại chú ý là tiết khí thứ nhất. Huyệt đại chú ý của Doãn Khắc Tây bị ấn mạnh, chân tay hắn tê dại, hai gối mềm nhũn, tức thời khuỵu xuống. Mọi người đứng xem đều hoan hô, trừ một mình Tiêu Tương Tử. Trương Quân Bảo thấy kẻ địch đã không thể chống cự, bèn nói: "Đã tội." Rồi đưa tay lục soát khắp người Doãn Khắc Tây một hồi, nhưng không thấy kinh lăng giả đâu cả. Trương Quân Bảo ngẩng lên nhìn Tiêu Tương Tử. Tiêu Tương Tử đã hiểu ý cậu bé, nghĩ bụng võ công hắn tương đương Doãn Khắc Tây, Doãn Khắc Tây đã bị gã thiếu niên này hạ nhục, thì hắn biết đối phó cách gì hay hơn. Bèn vô vô áo mấy cái, nói: "Trên người ta cũng không có kinh thư, hẹn ngày sau gặp lại." Rồi hắn lao vút đi về mạn Tây Nam. Giác Viễn phẩy tay háo một cái, đã chắn trước mặt hắn. Tiêu Tương Tử nảy sinh ác niệm, hắn hít một hơi, vận toàn bộ nội kình mà hắn khổ luyện được trong thâm sơn vào song trường, một luồng âm phong ngần ngật tập tới ngực Giác Viễn. Dương Quá, Chu Ba Thông, Nhất Đăng, Quách Tĩnh bốn người cùng kêu lên: "Hãy cẩn thận." Chỉ nghe bình một tiếng, ngực Giác Viễn đã trúng trưởng, ai nấy thầm thốt lên: "Nguy rồi." Song chỉ thấy Tiêu Tương Tử bay văng đi mấy trượng như một cái diều đứt dây, rồi rơi xuống đất, nằm co quắp ngất lịm. Thì ra Giác Viễn không biết võ công, song trưởng của Tiêu Tương Tử giáng vào người Giác Viễn đã không thể chống đỡ, cũng không biết tránh né, chỉ đứng chịu trợ. Nhưng Giác Viễn tu tập Cửu Dương Chân Kinh đã tới mức đại thành, chân khí trong người lưu chuyển, địch yếu mình yếu, địch mạnh thì mình mạnh. Trường lực đánh vào người Giác Viễn bật ngược cả lại, thành thử Tiêu Tương Tử coi như dùng công lực cả đời mà đánh chính mình, làm sao không bị trọng thương. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cùng tấm tắc khen Giác Viễn nội lực mạnh mẽ. Nhưng Giác Viễn không hiểu, chỉ nói: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Trương Quân Bảo cúi xuống lục soát khắp người Tiêu Tương Tử, cũng không thấy kinh thư. Dương Quá nói: "Lúc nãy tại hạ nghe hai tên gian tặc này nói chuyện với nhau, bộ kinh thư chúng đã lấy trộm được rồi, chỉ không biết chúng giấu ở chỗ nào mà thôi." Chương 236, kết cục. Võ Tu Văn nói: "Chúng ta hãy tra khảo chúng một phen, xem chúng có chịu khai ra hay không." Giác Viễn nói: tội quá, nhất định không nên làm như vậy." Hoàng Dung nói: "Hạng người như chúng, có chặt tay chặt chân chúng cũng không chịu khai ra đâu, tra khảo chỉ vô ích." Lúc ấy bỗng nghe ở dốc núi Mé Tây có tiếng chân vượn rầm rập. Mọi người ngẩng nhìn, thấy thần điêu của Dương Quá đang vây cánh xua đuổi một con vượn màu xám nhạt. con vượn này to lớn lạ lùng, nhưng nó sợ thần điêu hung dữ, không dám đánh nhau, cứ chạy qua chạy lại, kêu lên kinh hãi. Quách Tương thấy nó đáng thương, bèn gọi: "Điêu đại ca, tha cho con vượn kia đi." Thần điêu cụp cánh vào, đứng lại, vẻ vai vệ. Doãn Khắc Tây đứng dậy, dịu Tiêu Tương Tử, vây vây con vượn. Con vượn chạy tới bên hắn, tựa hồ nó được Doãn Khắc Tây thuần dưỡng. Hai người một vượn thong thả khập khiễng đi xuống núi. Mọi người thấy tình cảnh ấy, cảm thấy thương hại, cũng không gây khó dễ với hai tên kia nữa. Quách Tương mình lại, thấy vết thương ở trán Trương Quân Bảo vẫn chưa cầm máu, bèn rút chiếc khăn tay băng bó cho cậu ta. Trương Quân Bảo cảm kích, định lên tiếng cảm tạ, nhưng thấy Quách Tương rơm rớm nước mắt, thì trong bụng lấy làm lạ, không biết vì sao cô nương ấy lại đau lòng, thành thử không nói nữa. Chỉ nghe tiếng nói rõ rạc của Dương Quá: "Cuộc gặp gỡ hôm nay thật là hào hứng. Sau này giang hồ tương hội, sẽ lại uống rượu chuyện trò. Chúng ta tạm biệt ở đây." Nói rồi chàng phất tay áo, nắm tay tiểu long nữ, cùng thần điêu sánh vai nhau đi xuống núi. Lúc này trăng sáng, gió nhẹ rì rào, Quách Tương không nhịn được nữa, lệ ứa ra thành hai hàng trên má. Chính là Thu Phong Thanh, Thu Nguyệt Minh, Lạc Diệp Tụ Hoàng Tán, Hàn Nha Tê Phục Kinh, Thương Tư Tương Kiến Chi Hà Nhật, Thử Thời Thử Dạ Nan Vi Tỉnh, Mùa Thu Con Gió Trong Veo, Mùa Thu Trăng Sáng Roi Theo Bóng Nàng, Lá Bay Kể Hợp Rồi Tan, Lạnh Lùng Quạ Khóc Mênh Mang Đêm Trường, Bao Giờ Gặp Lại Người Thương, Đêm Nay Tình Ấy Tỏ Tường Cùng Ai 19. Bộ tiểu thuyết này đến đây là hết. Các nhân vật Quách Tương, Trương Quân Bảo, Giáp Viễn, Sự Tích Cửu Dương Chân Kinh sẽ được kể tiếp trong bộ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hết. Viết thêm: Thần Điêu Hiệp Lữ được đăng tải lần đầu tiên tờ Minh Báo ngày 20 tháng 5 năm 1959. Bộ tiểu thuyết được đăng báo chừng 3 năm, cũng là được viết trong 3 năm. 3 năm ấy là giai đoạn mới ra mắt và gian khổ nhất của tờ Minh Báo. Khi tôi sửa lại, hầu như ở mỗi đoạn tôi đều nghĩ đến tình cảnh vất vả mà tôi cùng mấy vị đồng sự từng gánh chịu năm xưa. Thần Điêu Hiệp Lữ muốn thông qua nhân vật Dương Quá miêu tả sự trói buộc của tập tục lễ giáo thế gian đối với tâm linh và hành vi của con người. Tập tục lễ giáo đều mang tính chất tạm thời, nhưng trong thời gian tồn tại, chúng có một sức mạnh xã hội cực kỳ mạnh mẽ. Quan niệm thầy cho không được kết hôn, trong ý nghĩ của con người hiện đại dĩ nhiên đã không còn tồn tại, song vào thời đại của Quách Tĩnh, Dương Quá, thì đó là thiên kinh địa nghĩa. Liệu rằng rất nhiều tập tục quy định mà thời nay chúng ta coi là thiên kinh địa nghĩa, vài trăm năm nữa có thể sẽ bị người ta cho là hoàn toàn vô nghĩa hay chăng? Quy phạm đạo đức, chuẩn mực hành vi, phong tục tập quán là các mô hình hành vi xã hội thường tùy thời đại mà thay đổi, song tính cách và tình cảm của con người thì thay đổi rất chậm. Niềm vui, nỗi buồn, niềm đau, nỗi nhớ trong kinh thi 3.000 năm trước, so với tình cảm của chúng ta thời nay hoàn toàn không có khác biệt gì lớn. Bản thân tôi thủy chung cảm thấy trong bộ tiểu thuyết, tính cách và tình cảm của con người quan trọng hơn rất nhiều so với ý nghĩa xã hội. Quách Tĩnh nói, vì nước vì dân mới là bậc đại hiệp. Câu này đến thời đại ngày nay vẫn có ý nghĩa tích cực lớn lao. Nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai, giới hạn quốc gia nhất định sẽ bị xóa bỏ, khi đó những quan niệm như yêu nước, chống địch sẽ chẳng còn ý nghĩa gì đáng kể. Còn những tình cảm và phẩm đức, như tình ruột thịt giữa cha mẹ con cái anh em, tình bạn chân thành, tình yêu nam nữ, chính nghĩa, nhân thiện, dũng cảm cứu người, hiến thân cho xã hội v.v. Tôi tin rằng từ nay trở đi trong một thời gian lâu dài vẫn sẽ được mọi người ca ngợi, mà có lẽ không một thứ lý luận chính trị, chế độ kinh tế, cải cách xã hội, tín ngưỡng tôn giáo nào thay thế được. Chuyện tiểu thuyết võ hiệp không tránh khỏi sự ly kỳ và trùng hợp quá mức. Tôi chỉ cố làm sao để chuyện võ công có thể không thành sự thực, nhưng tính cách con người thì cần phải thành sự thực. Chuyện ly hợp của Dương Quá và Tiểu Long Nữ quá ly kỳ, tựa hồ toàn do ý trời và sự trùng hợp, thực ra nên coi đó là kết quả của tính cách hai người. Hai người ấy nếu không trung tình đến mức ấy, cả hai nhất định sẽ không nhảy xuống sơn cốc, Tiểu Long Nữ nếu tính cách không lạnh lùng, nhất định sẽ khó lòng sống một mình dưới đáy sơn cốc 16 năm trời. Dương Quá nếu không chí tình như thế, tất nhiên cũng sẽ không thủy chung suốt 16 năm, dù chết cũng không hối hận. Đương nhiên, nếu dưới đáy sơn cốc không phải là đầm sâu, mà là nham thạch cả, thì hai người nhảy xuống đó sẽ tan xương nát thịt, chỉ chết cùng một chỗ mà thôi. Thế sự ngẫu hợp biến ảo, thành bại cùng thông tuy có liên quan đến cơ duyên, vận khí, có may rủi, nhưng suy cho cùng, vẫn là do tính cách con người mà ra. Giống quái điểu thần điêu không có trong thế giới hiện thực. Ở đảo Mạ Đạ Gạt Cả châu Phi có một loài chim voi, Aegyptionis titan, thân cao hơn 10 thước Anh, trọng lượng 1.000 tonnes, khoảng 450 kg, là loài chim lớn nhất thế giới, đã tuyệt chủng vào khoảng năm 1660. Loài chim voi này chân rất nhỏ, thể trọng quá lớn, không thể bay được. Trứng của loài chim voi to gấp 6 lần trứng đà điểu. Tại Viện Bảo tàng New York, tôi đã nhìn thấy trứng hóa thạch của loài chim voi, to hơn cái ấm tích một chút. Nhưng tôi tin rằng trí khôn của loài chim voi nhất định rất thấp. Bản thân Điêu Hiệp Lữ đã tu sửa này có một số thay đổi không thật lớn, chủ yếu là bổ sung những chỗ bị bỏ sót trong nguyên tác. Tháng 5 năm 1976. 1. Phong Nguyệt Vô Tình Nhân Ám Hoán, Cựu Du Như Mộng Không Trường Đoạn, Điệp Luyến Hoa Âu Dương Tu. 2. Chuyết Phu, Lời Nói Khiêm Nhường, Chỉ Người Chồng Của Mình. 3. Học Thì Theo Đó Mà Tập, Há Chẳng Vui Sao. Có Bạn Từ Phương Xa Đến, Há Chẳng Vui Sao. 4. Xuất Môn Nhất Tiếu Vô Câu Ngại, Vân Tại Tây Hồ Nguyệt Tại Thiên. Đây là hai câu cuối trong bài thơ Thất Ngôn Bát Cú mà Toàn Chân Thất Tử từng ngâm khi Lập Thiên Cang bắt đầu trận, hồi 25 xạ điều anh hùng truyện. Nam, Dị Cầu Vô Gia Bảo, Nan Đắc Hưu Tình Lang, Tặng Lân Nữ, Ngư Huyền Cơ Đường. 6. Con Trai Của Thành Cát Tứ Hãn, NG. 8. Đây là một đoạn trong bài Kỳ Úc, là một bài vệ phong, dân ca nước vệ, thuộc phần quốc phong trong kinh thi, bản dịch thơ của Tạ Quan Phát. 9. Dịch thơ Vi Nhất Tiếu. 12. Câu thơ này xuất xứ từ khúc Đào Yêu, là một bài dân ca Chu Nam, thuộc phần quốc phong trong kinh thi, bản dịch thơ của Tạ Quan Phát, có sửa đổi đôi chút. 11. 8 câu mà Dương Quá ngâm là bài Tặng Tú Tài Nhập Quân, Kỳ Cửu của Kê Khang, nhân vật đứng đầu trong Trúc Lâm Thất Hiền đời Ngụy Tấn. Dịch thơ, Vi Nhất Tiếu. Thành to thừa sức vững bền. Thành con muôn trượng tiếp liền trời mây. Đó rào chiến thật là kiên cố. Dù chim bay cũng khó vượt qua. Quân hồ hết lối sông pha. Tây Đô còn cách đường xa ngại gì. Kìa lối hiểm men đi chót vót. Đường hẹp này chỉ lọt một xe. Giáo giải cũng khó giờ nghề. Một người chống vạn, quen lề từ xưa. 13. Theo ghi chép trong sử sách, Doãn Chí Bình thay Khưu Sứ Cơ làm trưởng giáo phái Toàn Chân, sau đó tiếp nhiệm chức trưởng giáo lần lượt là Lý Chí Thường, Trương Chí Kính, Vương Chí Thản, Kỳ Chí Thành. Còn Triệu Chí Kính chỉ là nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết. 14. Con Tầm Đến Thác Tơ Đánh Dức, Nên Sắp Thành Cho Lệ Mới Thâu Vô Đề, Lý Thương Ẩn. 15. Khuôn Mặt U Uất Vô Hồn, Chỉ Biệt Ly Mới Khiến Con Người Như Thế. Gia Nghiêm, Tự Văn Thông, Văn Học Ra Đời Tề Lương. Thơ ông hiếm bài hay, nhưng thể phú có thành tựu tương đối cao với gần 30 bài, Biệt Phú là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Trong bài Biệt Phú của Giang Nghiêm. 16. Vấn Hoa Hoa Bất Ngữ, Vị Thủy Lạc, Vị Thủy Khai. Toán Xuân Sắc Tam Phần, Bán Tùy Lưu Thủy, Bán Nhập Trần Ai. 6 câu này trích trong bài Từ Mộc Lan Hoa Mạn của Lương Tăng Đời Nguyên. Dịch thơ. Vi Nhất Tiếu. 17. Xuân Ba Bích Thảo, Hiểu Hàn Thâm Sứ, Tương Đối Dục Hồng Y Điệ. Dịch thơ. Vi Nhất Tiếu. 18. Đây là bài Từ Giang Thành Tử của Tô Đông Pha. Khi ông đang ở Sơn Đông, trùng vào ngày rỗ thứ 10 của ái thê, đêm nằm mơ thấy nàng, nên từ Sơn Đông hoài vọng về Ba Thủ, cảm khái viết nên bài từ này. Dịch thơ, Vi Nhất Tiếu. 19. Thu Tứ, Tam Ngũ Thất Ngôn Thi Lý Bạch, dịch thơ, Vi Nhất Tiếu.